Chương 25, ta đam nhất, không cam tâm nha. Tần Phượng Nghiên bĩu môi một cái buông tay, đương nhiên, luyện đan chính là đơn giản như vậy, các ngươi học xong sao? Thanh Hà liền đội vàng gật đầu, ta học xong. Nhìn xem cháu gái của mình chăm chú dáng vẻ, Phúc Nguyên nội tâm cũng rất phát điên, Thanh Hà nha đầu này thật học xong. Tại sao ta cảm giác ta học phế đi đâu? Thần ngoan. Hảo Hảo nghe giảng bài hài tử có ban thưởng ngươi ăn mật ong. Tần Phượng Nghiên dùng một cây gậy sắt gậy ra mật ong bình dưới đáy còn sót lại mật ong đút cho Thanh Hà. Thanh Hà, rất ngọt. Ta ơn sư hổ. Ban thưởng xong nha đầu này, Tần Phượng Nghiên liền đem vừa mới chuẩn bị xong thuốc đoàn lấy ra, sau đó chia cắt thành một khối nhỏ, dùng tay dùng sức xoa tròn. Ba người bỏ ra nửa canh giờ xoa ra trọn vẹn 21 quả thông kinh hoạt lạc đan. Nhìn xem trưởng môn đem những này thông kinh hoạt lạc đan từng khỏa bỏ vào hộp thuốc gỗ nhỏ từ bên trong bảo tồn, Phúc Nguyên cảm giác thế giới quan của bản thân sụp đổ. Hắn nhìn qua luyện đan sư luyện đan nhất lần chỉ có một viên, vận khí tốt có thể sẽ xuất hiện song sinh đan dược, nhưng là một lần 21 quả đây là luyện đan sao? Cái này xác định không phải làm bán buôn. Hắn hiện tại đối nhóm này đan dược dược hiệu bảo trì nghiêm trọng thái độ hoài nghi. Bởi vì các luyện đan sư luyện ra đan dược vậy cũng là các loại dị tượng mọc lan tràn, duy chỉ có trưởng môn đan dược, lông động tĩnh đều không có. Trưởng môn, vậy thì tốt rồi. Nhìn xem trưởng môn đắp lên hộp thuốc cái nắp, Phúc Nguyên nhịn không được hỏi. Thanh Hà cũng là một mặt không hiểu. Nàng mặc dù nhỏ, nhưng là cũng không đốc, luyện đan thật đơn giản như vậy sao? Tần Phượng Nghiên nhìn xem một lớn một nhỏ chất vấn ánh mắt, sửng sốt một hồi mới nói ra, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Sau đó hắn ra vẻ thần bí hướng phía hai người cười một tiếng, kỳ thật còn có trọng yếu nhất một bước. Phúc Nguyên nội tâm, ta liền biết, khẳng định không có đơn giản như vậy. Sư phụ, trọng yếu nhất một bước là cái gì nha? Thanh Hà nháy mắt tò mò hỏi. Phúc Nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tần Phượng Nghiên nhìn xem hai người một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng dáng vẻ, không khỏi có chút đau đầu. Hắn liền theo miệng địa chuyện một câu đùa hai người chơi, nào có cái gì trọng yếu nhất một bước. Nhưng nhìn xem hai người ánh mắt mong đợi, hắn suy nghĩ một chút nói ra, đó chính là vì những đan dược này rót vào đan hồn. Đan hồn? Phúc Nguyên kinh hãi. Đây không phải lục phẩm đan dược mới có sao? Đúng, đan hồn. Tần Phượng Nghiên ra vẻ nghiêm túc gật đầu. Sư hổ, vậy chúng ta như thế nào mới có thể cho những đan dược này rót vào đan hồn a? Thanh Hà ôm mật ong bình một bên móc mật ong một bên hỏi. Tần Phượng Nghiên đã sớm ngờ tới nha đầu này sẽ hỏi, hắn đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Đó chính là đọc lên ta câu này đan hồn khẩu quyết. Nói xong, hắn lại hướng phía hai người ném đi một cái thần bí tiêu dung. Cái gì khẩu quyết? Là cái gì? Một lớn một nhỏ trong miệng một lời hỏi. Vô tướng thiên đạo, nghe ta hiệu lệnh, ta luyện đan thân, như phú hồn. Tần Phượng Nghiên nhắm mắt lại dựng thẳng lên hai ngón, sau đó lại nhại đọc lên một câu khẩu quyết, cuối cùng ngón tay hướng hộp thuốc bên trên một chỉ, quát to, đan hồn phú. Cùng lúc đó, trời trong bên trong một tiếng sét nổ vang, sắc trời đều ảm đạm ba phần. Thanh này Tần Phượng Nghiên quả thực cho hạ nhảy một cái. Cái này lão thiên thật đúng là nể tình, như thế tất cả hợp, chính hắn đều kém chút tin. Phúc Nguyên trong lòng kinh hãi, thật là bá đạo đan hồn khẩu quyết. Trường môn dám mệnh lệnh thiên đạo vì đan dược phú hồn. Thanh Hà chăm chú đem khẩu quyết ghi ở trong lòng, ngoài miệng còn không ngừng nhắc tới, vô tướng thiên đạo, nghe ngô sư phụ hiệu lệnh, ta luyện đan thân, nhự phú hồn. Trên bầu trời lại là một tiếng sấm rền nổ vang. Đi, cái thời tiết mắc coi này, nói không chừng đợi chút nữa liền xuống mưa, chúng ta tranh thủ thời gian về chủ phong đi. Tần Phượng Nghiên nghe phía ngoài tiếng sấm, vội vàng thúc giục hai người rời đi. Ba người rời đi trăm đan tháp không lâu sau, kia cất đặt tại đưa giá thuốc bên trên hộp thuốc đột nhiên chuyển ra đinh đinh làm thanh âm, thật giống như có đồ vật gì muốn từ bên trong đột phá ra. Một giây sau, hộp thuốc bị đẩy ra, 21 mai tản ra kim quang thông kinh hoạt lạc đang ngay tại hộp thuốc bên trong nhảy lên. Ngay sau đó một viên đan dược bay thẳng ra, hộp thuốc bên trong chuyển ra từng tiếng kêu. Đan nhất, đừng chạy, chờ chủ nhân trở về phát hiện ngươi lén đi ra ngoài, khẳng định sẽ trách cứ ngươi. Đan nhất, trở về, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Đan nhất, ngươi phản bội chủ nhân. Viên kia tên là đan nhất đan dược lại không để ý những đan dược khác khuyên can, cười lớn bay ra trăm đan tháp. Ha ha ha, ta đan nhất trốn ra được, ta thân là hoàng phẩm linh đan có thể nào trở thành trong bụng chi vật? Nhìn ta đan tu nhập đạo, biến hóa thành người, trở thành vùng thế giới này chỗ thể. Nó bốn phía bay loạn, từng đạo vô hình thiên kiếp thiểm điện đánh vào hắn đan trên thân lại không làm gì được nó nửa phần. Ngược lại để nó trên thân kim quang càng ngày càng thịnh. Mắt thấy nó liền muốn đột phá đan kiếp, trở thành thất phẩm nửa bước đạo đan. Tại chủ phong trên một tảng đá lớn nằm sấp ngủ thập ngọc nghe được kinh lôi âm thanh chậm rãi tỉnh lại. Nó hé miệng chuẩn bị ngáp một cái. Kết quả một viên kim quang lấp lóe đổ vật trực tiếp chui vào trong miệng nó bị nó trực tiếp nuốt xuống. Ách, thứ gì bay vào ta bụng rồi? Vừa tỉnh ngủ thập ngọc một mặt một bước. Gật gù đắc ý nghĩ mãi mà không rõ, nó dứt khoát liền mặc kệ, nhảy xuống cự thạch về nhà ăn cơm. Tại trong dạ dày của nó, một viên chậm rãi bị tiêu hóa đan dược phát ra cuối cùng một tiếng bi thiết. Ta đam nhất, không cam tâm nha. Ừm, người nào đang nói chuyện? Thập Ngọc trong lòng giật mình, đạo thức trong nháy mắt giả quét cả tòa chủ phòng, cũng không có phát hiện có người. Kỳ quái, hắn chỉ coi mình ngủ ngộng bức sinh ra ảo giác. Ban đêm, Tần Phượng Niên ba người một chó ngồi vây quanh lấy cái bàn ăn cơm. Đây là Phúc Nguyên cùng Thanh Hà mấy năm này đến nay ăn nhất đứng đắn cũng là rất phong phú nhất một bữa. Trên bàn bày đầy gà quay, đầu heo thịt, cá kho loại hình món ăn mặn, mấy người đều tại ăn như gió cuốn. Chỉ có Thập Ngọc nhìn xem thức ăn trên bàn chậm chạp không có động tĩnh. Nhìn xem nó mặt chó, Tần Phượng Nghiên thể hắn làm người hai đời đây là lần thứ nhất nhìn thấy chó sẽ như mày. Thập Ngọc trên trán da lông đều vặn đến cùng nhau, trong mắt rõ ràng tràn đầy khát vọng. Trước mặt nó trong chén kẹp đầy các loại món ăn mặn, đùi gà thai lợn nhét tràn đầy, nhưng là nó chính là không có bắt đầu ăn. Thập Ngọc ngươi thế nào? Không biết cái này chút đồ ăn còn không hợp ngươi khẩu vị a. Tần Phượng Nghiên nhẹ nhàng cùng Phúc Nguyên đụng phải cái chén, nhẹ nhàng nhấp một miếng thế giới này rượu đế. Số độ kỳ thật không cao, cũng liền mười mấy độ bộ dáng, nhưng tương tự sẽ đốt tiết hầu, khác biệt chính là mang theo một cỗ hoa quả vị ngọt. Có điểm giống là dùng hoa quả lên men chế tác. Thập Ngọc nhìn xem chủ nhân cùng Phúc Nguyên lao đầu lại ăn lại uống, rốt cục kiềm chế không được. Một trận tiếp tục thời gian dài tới 10 giây, hôi thối vô cùng, thậm chí còn có thể trông thấy màu xám nhan sắc giấm túi theo nó cái mông ngươi tán phát ra. Cỏ. May mắn Tần Phượng Nghiên tay mắt lanh lẹ, vội vàng từ một bên cầm qua bữa ăn bổ đắp lên đồ ăn bên trên. Thập Ngọc đầy mắt đều là không có ý tứ. Nó cũng không biết vì cái gì, ngủ một giấc tỉnh về sau, trong bụng liền trướng vô cùng, dạ dày cũng đang không ngừng cuộn, tựa như là tiêu chảy đồng dạng. Nó vừa định gào hai cuống họng che giấu bối rối của mình. Kết quả cái này cái thứ nhất cái giấm tựa như là mở ra vỡ đê áp, hôi thối tiểu thí liên tiếp không ngừng. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập một cỗ màu xám cái giấm khí. Tần Phượng Nghiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem nó, ngươi cái này cái giấm làm sao mẹ nó lại nhiều vừa thối. Đơn giản so 3 năm không có móc quá hạn xí còn thối. Ngươi hôm nay buổi chiều sẽ không trộm đi đi nhà xí thêm đồ ăn đi. Nhà xí? Thập Ngọc nghi hoặc nghiêng đầu, trước tiên còn không có kịp phản ứng Tần Phượng Nghiên ý tứ. Nhưng là một giây sau, nó đem mình thay vào đến chó nhân vật bên trên, trong nháy mắt liền hiểu. Chủ nhân đây là tại nói nó buổi chiều lấp cức. Nga ô ô ô ô, ta không có. Ngươi nói mỏ, nói xấu. Chân chùi nói xấu. Thập Ngọc phát ra một tiếng chu lên, kém chút bị mình giấm túi thối choáng. Còn dám ồn ào, cách lao tử cút. Lúc nào không thối lắm trở lại. Tần Phượng Nghiên không nói hai lời, một cước đá vào nó trên mông đưa nó đuổi ra ngoài. Thập Ngọc chỉ có thể vô cùng đáng thương chạy đi, trước khi đi còn không quên điêu đi nửa cái gà quay. Chương 26, mở ra hộ thành đại trận. Thập Ngọc cũng không có lưu tại Vô Cực Môn, mà là trực tiếp trở về Thanh Ngọc Sơn Mạch. Bởi vì nó đã nhận ra thân thể của mình khác thường. Tu vi của nó vậy mà tại chậm rãi giảm bớt, mỗi thả một cái giấm, tu vi của nó liền chí ít giảm bớt 1%. Đây là tình huống như thế nào? Còn như vậy buổi chiều ta muốn rơi xuống đạo cảnh. Thập Ngọc tại từng tòa đỉnh núi bưng ngày bọn, ánh mắt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Rơi xuống cảnh giới loại chuyện này cũng không hiếm thấy, chúng độc, thụ thương, hoặc là độ đạo kiếp thất bại thường xuyên sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng là nó hiện tại cũng không có cảm giác được thân thể khó chịu, ngược lại mỗi một lần tu vi giảm bớt đều sẽ cho nó thân thể mang đến một trận mãnh liệt vui vẻ cảm giác. Cái này rất khác thường, nó không biết là chuyện xấu vẫn là chuyện tốt. Nó đột nhiên nhớ tới xế chiều hôm nay tỉnh ngủ lúc trong thoáng chốc có một đoàn kim quang tiến vào trong cơ thể của nó. Xem ra đây không phải là ảo giác, mình là thật ăn lầm cái gì. Chỉ mong không phải chuyện xấu. Thập Ngọc nhìn phía dưới đang chuẩn bị ra tổ đi săn tộc đàn, trực tiếp nhảy xuống. Đàn sói trong nháy mắt đề phòng, một giây sau thấy là làng Vương trở về, lại nhao nhao thu hồi răng nhọn. Vương, ngươi tại sao trở lại? Vợ con của nó chậm rãi đi tới, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Bạch Nguyệt, ta hiện tại muốn bế quan, thay ta thủ hộ. Thập Ngọc căn bản không kịp cùng mình thê tử hàn huyên, chỉ là để lại một câu nói, liền chui tiến nó chuyên môn trong huyệt động. Toàn bộ Ngân Nguyệt Lang tộc nhận được mệnh lệnh toàn bộ điều động, tại Thanh Ngọc Sơn mạch bên trong bốn phía tuần tra, bảo vệ tại trung quanh huyệt động thủ hộ tộc của Vương. Tại khẩn trương như vậy bầu không khí dưới, Thanh Ngọc Sơn mạch cùng phụ cận lãnh địa linh thú nhóm sợ hãi một đêm chưa ngủ. Không có bất kỳ cái gì một con linh thú dám phát ra cái gì động tĩnh, hoặc là trốn ở trong huyệt động run lẩy bẩy, hoặc là liền nằm sấp trên mặt đất không dám động đậy. Không người nào dám làm tức giận Thanh Ngọc Sơn mạch kẻ thống trị, linh thú bên trong Vương tộc Ngân Nguyệt Lang tộc. Tại khẩn trương như vậy bầu không khí dưới, suốt cả đêm thời gian trôi qua nhanh chóng. Phương Đông xuất hiện mông mông ánh sáng. Ngao, đột nhiên một tiếng bá đạo tiếng sói tru trực trùng bất tiêu, toàn bộ Thanh Ngọc Sơn mạch xương sớm đều bị chấn tán. Thập Ngọc chậm rãi từ trong huyệt động đi tới, trong vòng một đêm bộ lông của nó trở nên càng thêm thuận sáng, thân hình cũng biến thành càng thêm cường tráng. Trên trán tam hoa ấn ký cũng thay đổi thành khẽ con mặt trăng, lóe ra diệp diệp ngân quang vương. Chúng lang nằm dạp trên mặt đất, hướng phía Thập Ngọc dưới mặt đất mình cao ngạo đầu lâu. Một bên lang vương sau Bạch Nguyệt nhìn xem Thập Ngọc, ánh mắt bên trong nhưng lại có một tia không hiểu. Nàng ngậy cảm phát giác được mình vương tu vi giảm xuống rất nhiều, mấy ngày trước đây rõ ràng mới đột phá đạo cảnh, một đêm trôi qua vậy mà rơi xuống đến thú hoàng, linh hoàng cảnh. Nhưng rõ ràng thực lực trở nên yếu đi, nàng lại cảm thấy Thập Ngọc hoàn toàn khác nhau. Nó toàn thân đều mang một cỗ trời sinh vương giả chi khí, cái này cùng nó thực lực không quan hệ, mà là huyết mạch bên trên uy áp. Vẹn vẹn chỉ là đứng tại kia, liền để nó không dám có bất kỳ ngỗ nghịch ý nghĩ. Vương, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao rơi xuống đạo cảnh? Bạch Nguyệt đi qua, nghi ngờ hỏi. Nó đống nhiên trông thấy Thập Ngọc trên trán Ngân Nguyệt tân ký, con mắt màu xanh đột nhiên co rụt lại. Đây là Ngân Nguyệt Tổ Lang ân ký. Bạch Nguyệt đơn giản khó mà tin được, vương vậy mà đã thức tỉnh Tổ Lang huyết mạch. Tổ Lang, tên như ý nghĩa, chính là ban sơ một con kia Ngân Nguyệt Lang. Nó đản sinh tại mấy chục vạn năm trước man hoang thời đại, từ cực bắc chi địa một viên tắm rửa vạn năm ánh trăng linh thạch biến thành. Xuất sinh tức là thu thánh, trên đời đỉnh phong. Về sau nó tại chư thánh chi chiến bên trong vẫn lạc, màu bạc lang máu lây dính thanh ngọc sơn mạch thanh ngọc, những này thanh ngọc hấp thu 5 tháng dài đẳng đẵng nguyệt chi tinh hoa, thành nhóm đầu tiên có thể sinh sôi ngân nguyệt lang. Tại đoạn thời gian kia đoạn bên trong, ngân nguyệt lang tộc một lần xưng bá tây cương thập vạn đại sơn, cũng là vào lúc đó bị định vì thập vạn đại sơn vương tộc một trong. Nhưng hôm nay, theo nhất đại lại một đời sinh sôi, tổ lang huyết mạch chi lực dần dần sói mòn, ngân nguyệt lang tộc lại khó trở lại đã từng đỉnh phong. Thập ngọc cũng là cái này mấy ngàn năm cái thứ nhất đột phá đạo cảnh tộc lang. Huyết mạch chi lực không có mất, Bạch Nguyệt vốn cho rằng Ngân Nguyệt Lang tộc tại Thập Ngọc về sau đem từ đây không hạ xuống. Nhưng là hôm nay, Thập Ngọc vậy mà trực tiếp đã thức tỉnh Tổ Lang huyết mạch. Nó nhớ tới Thập Ngọc nói qua nó chính cùng theo tại một vị nhân loại đại năng bên người tu hành, hiện tại xem ra, vị kia đại năng lại còn có cải biến tư chất thần thông. Bạch Ngọc đột nhiên đối Thập Ngọc nhân loại sau lưng sinh ra cực lớn kính sợ. Cương đại như vậy nhân loại, chỉ sợ toàn bộ Tây Cương cũng không tìm tới cái thứ hai. Xem ra Thập Ngọc lựa chọn là tranh thủ. Nó từ đáy lòng vì đó cao hứng, từ hôm nay trở đi, chỉ cần Thập Ngọc có thể hảo hảo sống sót, tất nhiên có thể dẫn theo toàn bộ Ngân Nguyệt Lang tộc trở lại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu vương tộc cấm địa. Ngao ô ô, vừa nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, Bạch Nguyệt liền kích động chu lên lên tiếng. Ngao ô ô, trung quanh nằm dạp trên mặt đất Ngân Nguyệt Lang nhóm nghe xong, cũng lập tức đi theo gào lên. Ngừng, ngừng, đừng theo, không thể để cho. Vạn nhất quấy rầy đến ta chủ nhân nghỉ ngơi, chúng ta tộc đàn sợ rằng sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Thập Ngọc nghe được tộc lang nhóm tại vợ mình dẫn đầu hạ gào lên, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Hắn còn nhớ rõ mình chủ nhân buổi sáng đánh răng lúc nói lời, mẹ nó, sớm muộn có một ngày đem những này đêm hôm khuya khoắt mù gào lũ sói con cho hết cát. Nghe được Lang Vương tiểu nói này, một đám Ngân Nguyệt Lang thanh âm im bặt mà dừng. Thật tình không biết, từ nay về sau Thanh Ngọc Sơn mạch Ngân Nguyệt Lang liền rốt cuộc không có tại ban đêm chu lên qua. Thậm chí chung quanh một ít nhân loại cùng linh thú còn tưởng rằng Ngân Nguyệt Lang tộc đã rời đi Thanh Ngọc Sơn mạch. Nhưng chờ bọn hắn xông vào dãy núi về sau, mới hiểu được cái gì gọi là tiếng trầm bắt cá. Bất quá đây đều là hai lời, Thập Ngọc nhìn xem núi xa trên không từ từ bay lên mặt trời, ánh mắt lóe sáng. Mặc dù ta tại thông kinh tẩy tủy sau lại rơi xuống đạo cảnh, nhưng lại giúp ta đả thông đạo chân cảnh tư chất bình cảnh. Nó trầm ngâm một tiếng, chỉ cảm thấy nói cho nó biết, đoàn kia bay múa kim quang tuyệt đối cùng mình chủ nhân có quan hệ. Nếu là có thể lại ăn vào một đoàn, sợ không phải có thể hoàn toàn đả thông con đường tu luyện, tương lai một đường thẳng tới đạo chủ, đạo thánh, thậm chí đại đạo tự nhiên. Thời điểm không còn sớm, ta phải trở về. Nghĩ đến cái này, nó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng ánh mắt lưu luyến không rời thế tử. Chờ ngươi trở về trấn hưng chúng ta Ngân Nguyệt Lang tộc. Bạch Nguyệt gật gật đầu, cũng không có giữ lại. Thập Ngọc hít sâu một hơi, sau đó hướng phía Vô Cực Môn nhanh chóng tiến đến. Cùng lúc đó, một đạo mãnh liệt hồng sắc quang trụ tại cách đó không xa Long Hồ Sơn sáng lên. Là ai tỉnh lại ta? Thanh âm hùng hồn vang vọng phương biên trăm dặm, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía Long Hồ Môn phương hướng. Trong mắt người bình thường đều là không hiểu, mà tu sĩ trong mắt lại tràn đầy kinh hãi. Có linh hoàng cường giả xuất thế. Lúc này, Thanh Bình thành phủ thành chủ. Thành chủ Lâm Thanh Gió trong tay bưng lấy một chương viết chữ giấy tuyên một đêm không ngủ. Viết chữ người đối đạo pháp vận dụng đã vượt xa cảnh giới của ta. Ta cuối cùng cả đời cũng chỉ sợ khó ngộ ra trong đó đạo tắc vật lý, ai? Lâm Thanh Gió thở dài một tiếng, đem giấy tuyên thận trọng xếp lại bỏ vào sách thế bên trong. Hắn vừa định gọi nữ nhi của mình Lâm Hoàn mà vào hỏi chút liên quan tới vị kia viết xuống cái này thư pháp tiền bối tin tức. Đột nhiên nghe được trời cao bên trong kia một tiếng thức tỉnh thanh âm. Là Long Hổ Môn vị kia thi hoàng lao tổ tỉnh. Hắn đột nhiên đứng lên, ánh mắt kinh hãi xuyên tấu qua xà nhà nhìn về phía Long Hổ Môn. Trên mặt hắn biểu lộ âm tình bất định, sợ hãi một lát, hắn gọi cổng thủ vệ, xuất ra thành chủ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, mở ra hộ thành đại trận. Chương 27 Vạn hồn khóc, chính thiên cao. Động. Là hộ thành đại trận mở ra, chẳng lẽ có địch nhân muốn tới sao? Thành chủ đại nhân bảo hộ. Thanh Bình thành dân chúng nhìn qua cửa thành hai thanh đúc bằng đồng đại kiếm đột nhiên bay lên không trung, sau đó riêng phần mình tại tách ra tại thành nam, thành bắc hai vị trí đứng đối mặt nhau. Ngay sau đó hai thanh đúc bằng đồng đại kiếm hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, hình thành một cái hình tròn kiếm trận vây quanh cả tòa Thanh Bình thành xoay tròn. Hơn bạn đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí màu trắng ở trên bầu trời bốn phía bay múa, có chút chưa kịp rơi xuống đất trùng chim trực tiếp bị cắt thành bã vụn rớt xuống đất. Tại dạng này bầu không khí dưới, người người cảm thấy bất an, cả tòa Thanh Bình thành lòng người bàng hoàng. Cũng may thành chủ Lâm Thanh kịp thời ra mặt, thân ảnh xuất hiện tại toàn bộ hộ thành kiếm trận chính giữa. Hắn gánh vác một thanh trường kiếm màu bạc tay áo đồng bền, một thân linh tông cường giả khí tức không chút nào che giấu phong thích, dân chúng toàn thành đều cảm nhận được cỗ uy áp này. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là cỗ uy áp này cho bọn hắn mang đến cực lớn cảm giác an toàn. Chỉ cần có thành chủ tại, như vậy bọn hắn liền sẽ không bị thương tổn. Thành chủ đại nhân bảo hộ. Trong lúc nhất thời dân chúng toàn thành không khỏi là quỳ rạp trên đất, cao giọng hò hét thành chủ danh hiệu. Lâm Thanh Gió thân ở không trung, nhìn phía dưới ô ép một chút quỳ xuống một mảnh bất tính, trong lòng cũng không có nửa điểm tự mãn, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Long Hổ Môn địa giới, trong mắt nghiêm nghị. Thi Hoàng lão tổ xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn đến gió tanh mưa máu. Khả năng ngay cả Long Hổ Môn chính bọn hắn người đều không biết Thi Hoàng chân thực thân phận, nhưng là hắn Lâm Thanh Gió lại nhất thanh nhị sở. 300 năm trước, hắn bởi vì tại trung vực nhân tộc thánh triều thái độ quan liêu đấu tranh bên trong đứng sai đội, bị giáng chức trích đến Thanh Bình thành đảm nhiệm thành chủ. Đi vào Thanh Bình thành chuyện thứ nhất chính là tìm đọc trên dưới ngàn năm địa phương chí, để hiểu rõ Thanh Bình thành phong thổ. Hắn tại địa phương chí trông được từng tới có quan hệ Long Hổ Môn Thi Hoàng lão tổ ghi chép. Nói cho đúng, Thi Hoàng lão tổ cũng không phải là Long Hổ Môn bên trong người, mà là nhận thánh triều truy nã một đạo phạm. Người này tên thật gọi Trịnh Thiên Cao, là một tu luyện hồn về kinh tu sĩ, nguyên bản phương pháp tu hành là trợ giúp người chết siêu độ, dẫn dắt du hồn quý vị, mặc dù phương pháp tu luyện có chút thiên môn nhưng cũng coi là một môn chính đạo. Chỉ là đạo này tu luyện rất khó, tuyệt đại bộ phận người cuối cùng cả đời cũng bất quá chỉ có thể đạt tới linh sư chi cảnh. Mới đầu, Trịnh Thiên Cao tại quê hương của hắn cũng là một mười phần có danh tiếng linh sư cảnh dẫn độ người. Về sau hắn bởi vì không vừa lòng cảnh giới của mình dừng bước tại linh sư, bị lực lượng chỗ dụ hoặc rơi vào tà tu một đạo. Hắn thiên tư chắc tuyệt, vậy mà vô sự tự thông đem linh pháp hồn về kinh đổi thành tế hồn kinh, từ độ vong hồn biến thành tế sinh hồn. Sau đó, triệt để biến thành tà tu Trịnh Thiên Cao bốn phía làm ác, hủy tại trên tay hắn thôn chấn vô số kể, hàng ngàn hàng vạn người sinh hồn bị hắn luyện hóa tăng cao tu vi. Ngắn ngủi 3 năm, Trịnh Tiên Cao liền từ linh sư cảnh bay vọt đến linh vương cảnh, thánh triều cũng phái ra nhiều tên cao thủ vây quét, nhưng người này tâm trí giàu hoạt, mỗi lần đều có thể tránh thoát bắt. Mãi cho đến hắn linh hoàng cảnh đại viên mãn, hắn vì đột phá linh chủ cảnh, tiến về một tòa trăm vạn nhân khẩu thành lớn tàn nhẫn đồ sát bình dân, vừa lúc có một linh chủ cảnh đại năng đi ngang qua. Hai người giao thủ, Trịnh Tiên Cao không địch lại, thân chịu trọng thương liều chết đào thoát, sau chạy trốn tới Tây Cương, trọng thương bất trị chết. Nhưng không biết nguyên nhân gì táng tại Long Hổ Môn, Long Hổ Môn còn đối ngoại tuyên bố người này là bọn hắn lao tổ. Hắn lúc đó thực lực còn thấp, lại thêm nơi này chỗ vắng vẻ Tây Cương, tông môn đại tộc san sát lại không thụ thánh triều còn hạn, mà cường long không ép địa đầu xả, việc này hắn cũng liền thôi. Dù sao Trịnh Tiên Cao đã chết, hắn thấy Long Hổ Môn bất quá là nghĩ cọ cái linh hoàng cảnh lão tổ mánh lưới tăng lên tông môn thanh danh thôi. Cái bên này người nào không biết Long Hổ Môn làm nhiều việc ác, làm việc bá đạo. Hôm qua còn truyền đến Long Hổ Môn ở trong thành chết hơn 10 người đệ tử, hắn còn vỗ tay khen hay. Thế nhưng là bây giờ xem ra, hắn 10 phần sai. Bởi vì cái gọi là rắn chuột một ổ, Trịnh Tiên Cao an táng tại Long Hổ Môn quả nhiên là sớm có dự mưu. Thời gian qua đi ngàn năm, hắn vậy mà lại còn sống. Lần này Thanh Bình Thành cùng phụ cận tông môn sợ là có đại phiền toái. Lâm Thanh Gió ngắm nhìn xa xa hồng sắc quang trụ, dày đặc lôi vân ngay tại hướng Long Hổ Môn phương hướng hội tụ, kia là đến từ Thiên Đạo phạt lôi. Nói rõ Trịnh Tiên Cao phục sinh tuyệt đối có vấn đề, nhưng mà cụ thể là vấn đề gì hắn cũng không có cách nào đi tìm tòi nghiên cứu, hiện tại hắn chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại Thanh Bình Thành trông coi hộ thành đại trận. Đại trận đối phó Linh Vương cường giả vẫn còn nhẹ nhõm, nhưng là đối phó Trịnh Tiên Cao cái này ngàn năm trước liền linh hoàng đại viên mãn tà tu, Lâm Thanh Gió là không có một chút chắc chắn nào. Thậm chí hắn còn tại nội tâm cầu nguyện Trịnh Tiên Cao đừng tới Thanh Bình Thành. Ai? Lâm Thanh Gió thở dài một hơi, ánh mắt thâm thúy tĩnh đứng im lặng ngồi lâu bất động. Lúc này Long Hổ Môn, phía sau núi nghĩa địa, ngàn năm mộ. Hồ Lai một mực cung kính đứng tại mộ thất bên trong, trước mặt là một cái dùng ngàn năm hàn ngọc chế thành quan tài. Quan tài bên trong ngồi một người mặc áo xanh, khuôn mặt yêu nghiệt nam nhân, trong ngực chính ôm một cái song quyền lớn nhỏ huyết hồng sắc nhỏ hồ lô tham lam hút lấy bên trong chạy đến sinh hồn. Hắn chính là Thi Hoàng lão tổ, Trịnh Tiên Cao. Một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại trong hồ lô không ngừng truyền ra, Trịnh Tiên Cao chỉ cần đối miệng hồ lô nhẹ nhàng hít một hơi, liền có thể đem mấy cái khuôn mặt vặn vẹo sinh hồn hút vào miệng bên trong. Mỗi luyện hóa một cái sinh hồn, cái kia trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt liền sẽ hồng nhuận mấy phần. Hắn ngay tại sụt giảm tu vi cũng dần dần ổn định, ổn tại linh hoàng cảnh giai đoạn trước không còn hạ xuống, mà trong hồ lô sinh hồn đã bị hắn luyện hóa không còn một mảnh. Tiện tay đem hồ lô ném đi, lạch cạch một tiếng tại hồ lai dưới chân vỡ thành mấy cánh. Hồ lai cúi đầu nhìn xem bảo bối của mình tứ phẩm huyết hồ lô báo hỏng, trong lòng đơn giản đang dỉ máu. Nhưng là Trịnh Tiên Cao đang nhìn hắn không dám có bất kỳ bất mãn. Trên người đối phương không chút nào thu liễm linh hoàng khí thế liền đã để hắn nơm nớp lo sợ. Quá ít, lại đến một bình cũng không đủ ta luyện hóa. Trịnh Tiên Cao màu đỏ đen nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú lên hồ lai, biểu lộ hết sức bất mãn. Nếu như không phải người này là hắn ân nhân đệ tử, hắn đã ra tay giết chết luyện hồn. Lão tổ, những này đã là ta mấy năm nay góp nhặt tất cả sinh hồn, bất quá chỉ cần ngài có thể giúp ta giết một người, sinh hồn đến lúc đó muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hồ lai một mực cung kính nói. Nội tâm lại là đem trước mắt Trịnh Tiên Cao cho mang chó máu xối đầu. Máu này trong hồ lô có 90 trúc cơ cảnh sinh hồn, 6 cái linh đan cảnh sinh hồn, còn có 3 cái linh sư cảnh sinh hồn. Đều là những năm này chết ở trên tay hắn cửu nhân. Hắn góp nhặt vốn là định dùng đến luyện chế ngũ phẩm linh khí bách hồn thiên. Kết quả đều bị Trịnh Tiên Cao cho dùng. Hừ, ta bất quá chỉ có thể gắn bó một canh giờ sinh cơ, ta nếu lại nhiều sinh hồn để làm gì? Nói đi, giết ai? Trịnh Tiên Cao mang trên mặt mỉa mai ý cười, hồ lai cái này bánh nướng vẻ đối với hắn không có chút nào sức hấp dẫn. Vô cực môn hồng kinh lâm. Đối phương hừ lạnh một tiếng liền để hồ lai cảm giác đại nào ông tác hưởng, nhưng là nghe được đối phương sảng khoái như vậy, vẫn là không kìm được vui mừng. Hắn rất mạnh. Trịnh Tiên Cao từ trong quan tài đứng người lên, lúc này mới có thể nhìn thấy hắn nửa người dưới đã hoàn toàn hư thối, chỉ có một tầng nồng đậm hắc vụ quanh quẩn tại trên đám xương trắng. Bản thân hắn không mạnh, bất quá liền luyện khí cấp 9, nhưng là hắn có một đầu linh hoàng cảnh linh sủng. Hồ Lai cúi đầu như thật nói ra, khỏe mắt nghiêng mắt nhìn đến Trịnh Tiên Cao nửa người dưới, lập tức sợ hãi như rơi vào hầm băng. Linh hoàng cảnh linh sủng. Bây giờ thực lực của ta tổn hao nhiều, ta không nhất định có thể giết chết. Trịnh Tiên Cao trầm ngâm một tiếng, cũng không có giả mặt mũi khinh thường. Không cần tiền bối giết chết kia linh sủng, chỉ cần có thể ngăn chặn kia linh sủng, chúng ta liền có thể giết chết Hồng Kinh Lâm. Hồ Lai vội vàng giải thích. Hắn biết Trịnh Tiên Cao chỉ có một canh giờ sinh cơ, chỉ cần có thể ngăn chặn kia Ngân Nguyệt Lang, Hồng Kinh Lâm bất quá hắn một chỉ có thể diệt. Vậy được rồi, đi. Trịnh Tiên Cao gật gật đầu, đưa tay bắt lấy Hồ Lai cổ áo, ngay sau đó một trận màu đen đồng vụ tràn ngập hai người toàn thân, vòng xoáy dâng lên, hai người trực tiếp biến mất tại trong huyệt mộ. Chương 28, Vô Cực Môn hộ sơn đại trận vô cực môn, Tần Phượng Nghiên căn bản không biết có cái chết ngàn năm lão gia hỏa mang theo Hồ Lai chính hướng phía hắn bên này bay tới. Hắn lúc này đang đứng tại một khối màu xanh trắng cự thạch trước, nhìn qua trên đá lớn 28 cái lỗ thủng sương sờ. Những này lỗ thủng còn có từng cái lỗ nhỏ lấy kim tuyến tương liên, nhìn tựa như là tinh đồ. Đây chính là hộ sơn đại trận trận nhãn. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Phúc Nguyên. Phúc Nguyên gật gật đầu, vâng. Đây chính là chúng ta Vô Cực Môn hộ sơn đại trận trận nhãn, tên là 28 tinh tú trời. Trận này chính là 3000 năm trước thành lập tông môn đời đầu trưởng môn lưu lại, chính là ngũ phẩm đại trận. Ngài nếu muốn bắt đầu dùng, chỉ cần đem 28 mai linh thạch bỏ vào, ngay lập tức sẽ có hiệu lực. Chỉ bất quá bây giờ hộ sơn đại trận nhiều chỗ hư hao, khả năng đang vận hành lúc xuất hiện một vài vấn đề. Phúc Nguyên một bên giải thích, một bên tiến lên đem trận nhãn trong lỗ thủng linh lực đã hoàn toàn hao hết linh thạch lấy ra ngoài. Những linh thạch này đã từng tất cả đều là thượng phẩm linh thạch, linh lực hao hết sau lại nhẹ nhàng bóp liền sẽ hóa thành bột mịn. 28 mai. Tần Phượng Nghiên con mắt trợn thật lớn. Cái này hộ sơn đại trận khởi động lại muốn đồng thời sử dụng 28 mai linh thạch, hắn trên người bây giờ tổng cộng cũng chỉ có 40 mai trung phẩm linh thạch, lần này liền muốn dùng xong 3/4 a. Không nỡ, thật sự là không nỡ. Nội tâm của hắn lập tức liền chủ trừ. Thế nhưng là nếu như không mở ra hộ sơn đại trận, thấy thế nào cũng không quá đúng. Một cái tông môn sao có thể không có hộ sơn đại trận? Vụ ở đâu tại trong môn đệ tử chẳng phải là sẽ rất không có cảm giác an toàn. Mặc dù bây giờ vô cực môn tổng cộng liền 3 người một chó, nhưng là ngày sau khẳng định còn phải nhận người. Cái này hộ sơn đại trận đều không có, ai dám đến a? Nếu là ban đêm đi ngủ bị người cắt cổ tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bài diện nhất định phải có. Cân nhắc lại tác, hắn vẫn là cắn răng một cái, đưa tay thò vào bên hông linh thạch trong túi, lấy ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, cùng ngọc thô đồng dạng bóng loáng tinh mỹ trung phẩm linh thạch. Một mặt thịt đau đem ấn vào 28 tinh tú trời sừng túc trận lỗ bên trong. Linh thạch vừa mới để vào, chuyện thần kỳ liền phát sinh. Cả khối cự thạch phát ra một tiếng gõ chuông trầm đục, ngay sau đó kết nối lấy linh thạch mấy chục cái lỗ nhỏ nhau nhau sáng lên, tựa như một trường tinh đồ được thắp sáng một bộ phận. Được bỏ vào đi linh thạch cũng tản mát ra một trận mãnh liệt bạch quang, tinh thuần linh khí không ngừng bị trận nhãn hấp thu. Ngay sau đó càng thần kỳ sự tình phát sinh. Sau lưng chủ phong vô cực phong truyền đến từng đợt như là địa chấn tiếng oanh minh. Tần Phượng Nghiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một mảng lớn sương mù không biết từ chỗ nào bay tới, đem trọn tòa vô cực phong đều bao phủ ở bên trong. Mà giữa sườn núi vốn đã khô héo hơn phân nửa rừng trúc cũng mắt trần có thể thấy trở nên xanh úng tươi tốt. Nguyên bản khô cạn dòng suối nhỏ cũng không biết từ chỗ nào dũng mãnh tiến ra một trận sơn tuyển trên dưới quan thông. Bất quá mười mấy giây, cả ngọn núi liền trở nên tiên khí bồng bềnh, suối nước vần quanh, rừng trúc tú mỹ. Cái này, biến hóa này cũng quá lớn đi. Tần Phượng Nghiên miệng há thật to, lại đưa tay vuốt vuốt ánh mắt của mình, khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Vừa mới vô cực phong vẫn là một tòa nửa hoang phế núi hoang đâu. Trong chốc lát này, liền biến thành đạo môn thánh địa dáng vẻ. Trưởng môn, đây mới là vô cực phong dáng vẻ vốn có a. Phúc Nguyên một mặt kích động nhìn xem vô cực phong biến hóa, không kìm được vui mừng. Ngày khác trông mong đêm trông mong, đã từng vô cực phong lại trở về. Thế nhưng là ta không có cảm thấy cái này hộ sơn đại trận có cái gì lực phòng hộ a. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là Tần Phượng Niên lại cảm thấy có chút có hoa không quả. Nếu là chỉ là đơn thuần tạo cái cảnh, là thật có chút lãng phí linh thạch. Dù sao hiện tại linh thạch với hắn mà nói rất khan hiếm. Trường môn, ngươi nếu là nghĩ như vậy, vậy liền sai. Kia sương mù nhưng mê tâm trí người ta, kia rừng trúc càng là có thể rào sát linh sư cùng linh sư trở xuống tất cả tu sĩ. Huống chi, còn có rất xem thêm không đến cỡ nhỏ sát trận bố cục trong đó, cho dù là linh tông cường giả tùy tiện truyền vào, cũng không nhất định có thể tùy tiện trốn tới. Phúc Nguyên vội vàng giải thích nói. Tần Phượng Nghiên lúc này mới hiểu rõ, đã có dùng, vậy cái này linh thạch nên hoa còn phải hoa. Kiến thức vô cực phong biến hóa, tiếp xuống hắn cũng không có cái gì do dự, trực tiếp đem còn lại 27 khỏa linh thạch toàn bộ móc ra. 28 tinh tú trời toàn bộ kích hoạt, toàn bộ hộ sơn đại trận hoàn toàn vận chuyển, liền ngay cả dưới chân hắn tòa này phía sau núi cũng bị bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, nước chuyển thổ rời, toàn bộ vô cực môn 7 tòa sơn phong từ trong ra ngoài phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong khe núi suối nước lao nhanh, trên sườn núi mây mù lở lở, vốn lượn tiểu đạo muôn hồng nghìn tía, đỉnh núi các thức kiến trúc càng lạ như là thân đưa tại trong mây đào nguyên. Nghe điều ngữ, nghe hương hoa, Tần Phượng Nghiên cả người đều có chút hoảng hốt, hắn cảm giác mình giống như trở lại vừa gia nhập tông môn kia đoạn thời gian. Cảnh sát trước mắt hết sức quen thuộc, lại có một loại lại sống lại một đời cảm giác. Cái này hộ sơn đại trận là thật châu phê. Trực tiếp liền đem vô cực môn toàn bộ thay hình đổi dạng. Đại trận đã mở, không phải linh vương cảnh cường giả không thể xâm nhập. Trường môn, chúng ta cũng coi là gối cao không lo. Phúc Nguyên vẻ mặt tươi cười, lần này vô cực môn là thật biến trở về bộ dáng lúc trước, hết thảy tất cả đều dần dần tốt rồi. Ừ vân. Tần Phượng Nghiên gật gật đầu, không biết nói cái gì. Ánh mắt của hắn quét mắt cái khác mấy ngọn núi, nhìn kỹ thật cũng có thể phát hiện không ít sơ hở, có không ít khu vực cũng không có phát sinh quá đại biến hóa. Đoán chừng chính là Phúc Nguyên nói đại trận tổn hại chỗ. Đến sửa chữa tốt, không phải tựa như là được bệnh ngoài da mèo, nơi này chọc một khối, nơi đó nát một khối. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian, phải đi đang các nhìn xem Thanh Hà nha đầu kia luyện dược. Phúc Nguyên chúng ta đi thôi. Hắn phất phất tay, vừa đi hai bước, đột nhiên nhìn hai bên một chút phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, lại nói mới vừa buổi sáng cũng không có nhìn thấy Thập Ngọc. Nó sẽ không bởi vì ta hôm qua đã nó một cấp kia sinh khí chạy a. Phúc Nguyên lại lắc đầu, sẽ không trưởng môn, ta có thể nhìn ra, Thập Ngọc là đầu tốt lang. Chó. Nó khẳng định chỉ là đi cái nào chơi. Đúng là đầu lưỡi chó. Tần Phượng Nghiên mười phần nhận đồng gật đầu. Phúc Nguyên. Lúc này, hộ sơn đại trận bên ngoài. Thập Ngọc trở về. Nó cũng là một mặt mộng bức nhìn trước mắt đại biến dạng vô cực môn, lần đầu tiên còn tưởng rằng mình đi nhầm rơi xuống. Nhìn thấy chủ phong đỉnh núi bên trên kia tòa nhà sập nửa bên đỉnh trưởng môn cát, nó mới biết được mình không có tìm nhầm. Xem ra là trong môn khởi động hộ sơn đại trận cho nên phát sinh loại biến hóa này. Trầm ngâm một lát, Thập Ngọc mở rộng bước chân trực tiếp đi vào đại trận, căn bản không có ý định đi đại đạo. Nó liếc mắt liền nhìn ra cái này hộ sơn đại trận phẩm cấp không cao, cũng chỉ có thể vây khốn linh vương cảnh thái điểu. Nó hiện tại mặc dù tu vi giảm lớn, nhưng là ngộ đạo cảnh đạo thức vẫn còn, trước mắt tất cả mê trận sát trận đều như là hư ảo. Cũng không biết chủ nhân mở cái này hộ sơn đại trận có làm được cái gì. Ai dám lên cửa phá quán? Thập Ngọc vừa đi, một bên lắc đầu. Có lẽ là vì đẹp mắt đi. Nó nhìn một chút phía trước róc rách dòng suối nhỏ, sắc thực so trước đó khô cạn lòng sông đẹp mắt hơn nhiều. Nói chuyện, nó nghiêng đầu một cái, tùy tiện tránh rơi một con sắc bén trúc tiễn. Nó vừa đi qua tầng thứ nhất rừng trúc sát trận, sau lưng đột nhiên chuyển đến xa lạ tiếng nói chuyện. Chính là chỗ này. Hừ, chỉ là ngũ phẩm hộ sơn đại trận, ta như dẫm trên đất bằng. Lão tổ, ngài vẫn là cẩn thận một chút đi. Nói không chừng kia linh hoàng cảnh linh thú ngay tại trên núi. Ta Trịnh Tiên cao người xưng bạn hồn khóc, ta có sợ gì chi có. Lão tổ uy vũ. Hôm nay ta nhất định phải để tiểu tử kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó lại tự tay vặn rơi đầu của hắn, đem sinh hồn hiến cho ngài. Thập Ngọc nghe được thanh âm, đạo thức quét qua liền phát giác được đại trận bên ngoài hai người tồn tại. Một người trong đó nó còn rất quen thuộc, chính là trước đó tại Thanh Bình Thành muốn bắt nó làm thịt chó cái nồi ra hỏa. Về phần bên người một người khác, nó không biết, nhưng là thực lực không ít, lại có linh hoàng giai đoạn trước, còn dám tới tìm ta cùng chủ nhân tính sổ sách. Vậy ta liền bồi các ngươi chơi bùa. Thập Ngọc dứt khoát liền không đi, nhảy đến dòng suối nhỏ bên cạnh một viên lớn đá cuội bên trên nằm xuống lặng lặng chờ đợi lấy hai người đi tới. Chương 29, táo bạo Tần Phượng Niên vô cực môn, đan cấp phòng, bách đan tháp. Tần Phượng Niên nhìn trước mắt bưng lấy thông kinh hoạt lạc đan thanh hạ, đưa tay từ trong lòng bàn tay nàng bên trong lấy ra một viên hình bầu dục đan dược. Cùng lúc trước hắn chế thành thông kinh hoạt lạc đan khác biệt, thanh hạ viên này hình dạng không đủ tròn, lại nâu đỏ sắc mặt ngoài còn có một số màu đen điểm lấm tấm. Hắn chỉ là xem xét, liền rõ ràng nguyên do trong đó. Đem thất bại thông kinh hoạt lạc đan thả lại thanh hạ trong lòng bàn tay, Tần Phượng Niên sờ lên đầu nhỏ của nàng. Nha đồng đốc, nhan sắc không đối là bởi vì ngươi đỗ trọng thả nhiều, một tiền là đủ. Còn có cái này luyện mật nhất định phải có kiên nhẫn, chờ đến mật ong hoàn toàn khứ trừ rơi tạp chất về sau mới có thể để vào thuốc bột hợp thuốc. Vừa nói, hắn một bên cầm qua mình hôm qua luyện chế tốt kia hộp thông kinh hoạt lạc đan. Vừa mới mở ra cái nắp, một trận mùi thuốc nồng nặc từ trong hộp phát ra, ẩn ẩn còn có mở mịt kim quang lấp lóe. Tê. Hắn rủi rủi con mắt, kim quang lại biến mất không thấy, xem ra tối hôm qua ngủ không ngon, cái này đều hoa mắt, giữa trưa đến ngủ bù. Hắn vừa định từ hộp thuốc bên trong xuất ra một viên thành phẩm đan cho Thanh Hà nha đầu này đối đầu so. Kết quả con mắt to ghê nên quét qua, phát hiện số lượng không đúng. Ta nhớ được hôm qua rõ ràng luyện chế ra 21 khỏa, làm sao chỉ còn 20 viên? Hắn nhìn về phía sau lưng Phúc Nguyên. Phúc Nguyên nhìn xem trong hộp đan dược con mắt đều nhìn thẳng, vừa mới kia bạch kim quang rõ ràng chính là vương phẩm trở lên đan dược mới có đan tướng. Lúc này đột nhiên bị trưởng môn hỏi thăm, tâm hắn không yên lòng nói ra, có lẽ trưởng môn ngài nhớ lầm, hẳn là 20 không sai. Thật sao? Tần Phượng Nghiên biểu lộ sửng sở, mặc dù trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, nhưng đã Phúc Nguyên đều nói như vậy, đó phải là hắn nhớ lầm. 20 liền 20 đi, dù là ném đi 1-2 quả cũng không quan hệ, cũng không phải cái gì đặc biệt đáng tiền đồ chơi. Ngày hôm qua chút vật liệu hắn cũng liền bỏ ra gần ngàn tiền đồng. Tương đương xuống tới một viên thông kinh hoạt lạc đan bất quá liền 50 đồng, nhiều mấy cái ít mấy cái cũng không có vấn đề gì lớn. Hiện tại trọng điểm không phải tiền, cũng không phải mấy quả đan dược, mà là muốn đem Thanh Hà nha đầu này giáo hội. Hắn người sư phụ này, vẫn là phải tận điểm trách nhiệm. Ngươi nhìn viên đan dược kia, xoa bóp, cảm thụ một chút độ cứng, đợi chút nữa cho mật ong đi tạp chất thời điểm nhất định phải nắm giữ tốt sền sệt độ. Quá hiếm không có cách nào thành đan, quá nhiều thuốc bột hỗn hợp không đồng đều, dược hiệu sẽ kém rất nhiều. Hắn bóp ra một viên mượt mà bóng loáng thông kinh hoạt lạc đan nhẹ nhàng phóng tới Thanh Hà trong tay. Thanh Hà cảm thụ một chút xúc cảm, sau đó lại cùng mình luyện chế viên kia so sánh một chút, nguyên bản có chút thất lạc ánh mắt lại phát sáng lên. Nguyên lai là những nguyên nhân này nha. Tạ ơn sư hổ. Ta sẽ tiếp tục cố lên. Thanh Hà hiểu mình là cái nào đi ra khỏi vấn đề, nhu thuận gật đầu. Vậy chúng ta lại đến thử một lần, từ từ sẽ đến, không nổi. Tần Phượng Nghiên rất thích nha đầu này kia cố không chịu thua không nhục trí tinh thần, cầm lấy một bên dược liệu thúc giục nàng một lần nữa. Ừ mừng. Thanh Hà ngoan ngoãn ngồi trở lại bồ đoàn bên trên bắt đầu chia thuốc cân nặng. Phúc Nguyên, cầm đi ăn đi. Tần Phượng Nghiên đem viên kia đã lấy ra thông kinh linh hoạt hoàn tiện tay đưa cho Phúc Nguyên. Phúc Nguyên nghiêm sắc mặt, trưởng môn, đan này quý giá như thế, lão hủ có thể nào tùy tiện trao nhận. Trong mắt của hắn mặc dù 10 phần khát vọng, nhưng cũng không có đưa tay nhận lấy. Đây chính là chí ít ngũ phẩm thậm chí lục phẩm linh đan, mà lại nghe trưởng môn nói còn có thông suốt kinh lạc công hiệu thần kỳ, giá trị phi phàm. Hắn bất quá một phụ trách trông giữ dược viên lão tẩu, có tư cách gì đạt được dạng này ngợi khen? Đan này đặt ở trước kia, đó chính là Chấn Tông chi bảo. Hán Phúc Nguyên không dám có nửa điểm lòng mơ ước. Chân quý cái truy, liền cái này cấp thấp đan dược, chỉ cần ta nghĩ, một ngày luyện chế cái mười mấy lô không hề có một chút vấn đề. Ngươi lão tiểu tử khách khí với ta cái gì? Nếu như ta là trưởng môn, ngươi cho ngươi cái gì ngươi liền tiếp lấy. Tần Phượng Nghiên miết miệng, đem viên kia thông kinh linh hoạt hoàn trực tiếp nhét vào Phúc Nguyên trong lòng bàn tay. Lão tiểu tử này trung thành về trung thành, nhưng có lúc thật là quá mức cổ hủ. Bất quá chỉ là một viên tiện tay có thể chế phổ thông đan dược, còn nói cái gì chân quý, cái này điểm tâm tính về sau làm sao đảm nhiệm trước đại trưởng lão. Tần Phượng Nghiên trong lòng không vui, sau đó lại từ hộp thuốc bên trong xuất ra 6 viên thông kinh hoạt lạc đan toàn bộ bỏ vào Phúc Nguyên trong tay, dùng không cho cự tuyệt giọng nói, cho ngươi 7 viên, ngươi tiếp xuống mỗi ngày phục dụng một viên, có thể rất tốt cải thiện thân thể của ngươi. Ngươi bây giờ già, thân thể kém như vậy, phải hảo hảo điều trị điều trị, vạn nhất ngày nào không cẩn thận ở ra dám, ta làm sao cùng Thanh Hà nha đầu này bằng dao. Tần Phượng Nghiên nghĩa chính ngôn từ, biểu lộ nghiêm túc. Phúc Nguyên nhìn xem hắn này tấm chăm chú dáng vẻ, đơn giản cảm động nghĩ quỳ xuống đến dập đầu 3 cái. Nguyên lai trưởng môn là ý tứ này a. Ghét bỏ hắn tư chất chính lệch, tuổi tác lớn, về sau kéo vô cực môn chân sau, cho nên mới không tiếp đem những đan dược này cho hắn đột dựa tư chất. Như thế đại ân, hắn không chết không thể báo. Trong lòng kích động tột đỉnh, kết quả hắn đầu gối còn không có cong liền bị Tần Phượng Niên một chút cho chừng trở về. Lão nhân này cái gì đều tốt, chính là dập đầu điểm ấy thật rất đáng ghét. Tần Phượng Niên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, quay mặt chỗ khác không tiếp tục để ý hắn, tiếp tục xem Thanh Hà luyện đan. Nha đầu này đã tiến hành đến luyện mật một bước này, bình thường tới nói chỉ cần luyện mật không thất bại, thành đan chính là tất nhiên. Thanh Hà hướng trong lò đan rót vào linh khí thận trọng khống chế hỏa hầu, linh hỏa đem mật ong bên trong tạp chất một chút xíu khử trừ. Nhưng nàng vừa mới bắt đầu luyện khí, trước lúc này lại luyện một lò phế đan, thể nội linh khí đã tiêu hao 7-8 phần. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tại nàng cái trán hiện, nàng cơ hồ là cắn răng đem một tia linh khí rút ra thân thể sau đó rót vào đan lô. Cứ việc rất yêu thương nàng, nhưng là Tần Phượng Niên cũng không có động thủ giúp nàng, quá trình bên trong một chút khó khăn, nàng phải tự mình đi vượt qua. Nhớ ngày đó hắn tại mộng cảnh không gian học được luyện chế cái này thông kinh hoạt lạc đan thế, nhưng chọn bẹn bỏ ra 7 ngày đâu. Thanh Hà nhiều thất bại mấy lần cũng bình thường, chỉ mong nha đầu này không nên nản chí. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ đợi chút nữa làm sao an ủi nha đầu này thời điểm, Thanh Hà trên mặt đột nhiên lộ ra tiêu dung, sư hổ. Ta đây là không phải sắp thành công rồi. Nàng nhìn chằm chằm đan lô bên trong dần dần khép lại thành một đoàn, màu sắc vàng nhạt, phẩm tướng sáng long lanh núi hoang mật ong, bị mồ hôi ướt nhẹp trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tần Phượng Niên lực chú ý bị kéo trở về, nhìn xem đan lô lực kia một đoàn sắp chết xuất tốt mật ong, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Cái này màu sắc, cái này phẩm chất, so với hắn chết xuất còn tốt ta. Hắn bị đả kích, nhưng cũng không có keo kiệt khích lệ, hướng phía Thanh Hà giơ ngón tay cái lên, không sai. Lại kiên trì tinh luyện một hồi liền hoàn mỹ. Thanh Hà nha đầu này quả nhiên là thiên tài, mặc kệ là biết thuốc vẫn là luyện mật, đều lên tay cực nhanh. Thanh Hà hé miệng cười ngây ngô không dám lên tiếng, lúc này luyện mật đã tiến hành đến cuối cùng thời điểm, thu lựa thời điểm ra một điểm ngoài ý muốn đều rất có thể sẽ hủy mật. Còn thiếu một chút xíu, ta muốn thành công, ta còn sư hổ khoa khoa. Nàng nhíu lấy một hơi, bắt đầu rút ra trong lò đan linh khí, linh hỏa cũng tại dần dần thu nhỏ. Liền ngay cả Tần Phượng Niên cũng kìm lòng không được nín thở, lòng tràn đầy chờ mong tiểu nha đầu này thành công. Phúc Nguyên cũng siết quả đấm cho mình tôn nữ yên lặng cố lên động viên. Ngay tại ba người khẩn trương nhất thời khắc, An Bản Hoàng một cái vệ hồn trưởng, "Oeng!" Đương theo lấy hét lớn một tiếng, toàn bộ sơn môn đều đi theo chấn động. Trong phòng luyện đan ba người căn bản phản ứng không kịp, trước mặt đan lô liền từ trên bệ đá rớt xuống. Kia một đoàn tinh luyện hoàn thành mật ong cũng lăn xuống trên mặt đất dính đầy cho bụi. Mắt thấy mình đại đồ đệ cố gắng cứ như vậy phí công nhọc sức, Tần Phượng Niên trợn mắt tròn xoe chửi ầm lên, "Hắn mẹ nó, là cái nào thất đức đồ chơi làm?" Chương 30, ngươi chủ nhân, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bản hoàng một trưởng này sẽ làm cho ngươi xuất sinh này sống không bằng chết. Chính tiên cao một cái vệ hồn trưởng còn không có áp vào thập ngọc trên thân, không trung đột nhiên xuất hiện khẽ con ngân nguyệt, trắng loan ánh trăng xuyên qua rừng trúc rơi ở trên người hắn, lập tức đem hắn trên người màu đen linh vụ tiêu tan sạch một nửa. Thấy cảnh này, ba phủ tại đầu lâu hư ảnh bên trong Trịnh Tiên Cao cưỡng ép gián đoạn mình linh kỹ phi tốc rút lui. Một mực thối lui ra xa 50 mét cách ánh trăng phạm vi ba phủ mới trùng điệp thở dài một hơi. Đây không có khả năng. Người xuất sinh này mới linh hoàng cảnh làm sao có thể lĩnh ngộ đạo cảnh? Ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời bên trong thánh khiết trăng khuyết, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Tại cái này vòng ngân sắc trăng khuyết dâng lên một sát na kia, hắn cũng cảm giác được mình linh thức cùng linh lực tất cả đều bị phong tỏa tại thân thể không cách nào điều động. Ánh trăng chiếu ở trên người hắn, trong khoảnh khắc liền ăn mòn rơi hắn hơn phân nửa che trời hồn sương mù. Hắn sử dụng tà đạo bí pháp khởi tử hoàn sinh bị thiên đạo chỗ không dùng, hiện tại hoàn toàn dựa vào lấy che trời hồn sương mù mới có thể hành động tự nhiên. Một khi mặt ngoài thân thể hồn sương mù tiêu tán, chỉ cần mấy giây, trên bầu trời ấp ủ đã lâu lôi kiếp liền sẽ rơi ở trên người hắn. Đừng nói hắn thực lực bây giờ lại giảm, liền xem như định phong thời kỳ hắn cũng không thể khả năng ngạnh kháng một cái thiên đạo lôi kiếp. Không nghĩ tới ngươi chỉ là một cái linh hoàng cũng có thể nhìn ra ta đây là đạo cảnh. Thập Ngọc miệng nói tiếng người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn trước mắt Trịnh Thiên Cao. Nó hiện tại mặc dù rơi xuống đến linh hoàng cảnh, nhưng cũng không đại biểu nó chỉ có linh hoàng cảnh thực lực. Đã từng đăng lâm nộ đạo cảnh tất cả cảm nộ cùng kỹ năng nó đều có thể sử dụng, chỉ là nói lực biến thành linh lực thôi. Đừng nói cái này Trịnh Thiên Cao thực lực chỉ có linh hoàng sơ kỳ, cho dù là linh hoàng đại viên mãn, cũng không có khả năng tại đạo cảnh hạ thắng nổi nó. Tại đạo cảnh bên trong, hắn chính là chúa tể, trừ phi tìm tới phương pháp phá giải, nếu không không người có thể địch. Cho nên nó mặc dù chỉ có linh hoàng cảnh, nhưng là trên thực tế là ngộ đạo trở xuống vô địch thủ. Chẳng lẽ ngươi là từ ngộ đạo cảnh ngã xuống tới? Không, tuyệt không có khả năng này, Ngân Nguyệt Lang tộc huyết mạch sớm đã sói mòn 89/10, làm sao có thể đột phá ngộ đạo cảnh? Đây bất quá là ngươi xuất sinh này phô trương thanh thế thôi. Chính Thiên Cao ánh mắt ấm lãnh, hắn nghĩ tới một cái đáng sợ phỏng đoán, nhưng là rất nhanh lại phủ định chính mình suy đoán. Cứ việc ngoài miệng nói thập ngọc phô trương thanh thế, nhưng trên thực tế cũng không dám hướng phía trước lại bước một bước. Nhưng hắn bất động không có nghĩa là thập ngọc bất động. Thập ngọc hướng phía hắn không có chút nào phòng bị đi tới, mỗi phóng ra một bước thân ảnh liền sẽ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó tùy ý xuất hiện tại một cái phương hướng. Tại đạo cảnh bên trong, nó có thể tùy thời thuần di đến bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Hồ Lai, đã ngươi nói ta là các ngươi Long Hổ môn lão tổ, vậy ngươi liền cho lão tổ ta trước tìm kiếm đường đi. Nhìn xem kia lang vương hướng về phía mình nhanh chóng tới gần, Trịnh Thiên Cao trong lòng sợ hai và phần. Sau đó hắn nhìn về phía bên người đồng dạng run lẩy bẩy Hồ Lai, trong mắt lánh quang lóe lên, không chút suy nghĩ trực tiếp một trường đem hắn chụp về phía đối phương. Hồ Lai kinh hãi, hắn không nghĩ tới mình lại bị Thi Hoàng lão tổ bắn đi, nhưng là hắn cũng vô lực ngăn cản, hắn bất quá mới linh sư cảnh, làm sao có thể cùng linh hoàng cao thủ giao thủ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hướng phía Thập Ngọc bay đi. Thấy rõ mặt của hắn, Thập Ngọc trong mắt lánh quang lấp lóe, liền đó là cái người lại dám đánh chủ nhân chủ ý. Đoán chừng là lần trước giao hấn hắn về sau, hắn ghi hận trong lòng, sau đó mời tới như thế một vị cao thủ trợ trận. Nhưng là rất đáng tiếc, cái này kích hoạt rất rõ ràng đoán sai nó thập ngọc có nhiều mạnh, rất đoán sai chủ nhân thực lực mạnh bao nhiêu. Chỉ sợ chỉ có trung vực những cái kia thánh nhân lão quái có thể cùng chủ nhân đánh đồng, gia hỏa này chỉ là linh sư, lại còn dám đến tìm chủ nhân phiền phức, chết cũng không an. Nhưng là thập ngọc cũng không tính để nó lập tức phải chết, nó dự định trước giết chết kia toàn thân tràn ngập cái này hôi thối khí tức sắc tối, lại đem gia hỏa này giao cho chủ nhân xử trí. Nó đã nhìn ra Trịnh Thiên Cao bản chất là một cỗ thi thể, vô luận là đỉnh đầu thời khắc lưu động chuẩn bị rơi xuống tiên kiếp vẫn là đối phương ngay tại nhanh chóng sói mòn sinh cơ đều có thể suy tính ra. Nhìn xem hướng mình bọn tới Hồ Lai, Thập Ngọc nhếch miệng cười lạnh, trực tiếp thoáng hiện đến bên cạnh nơi hẻo lánh. Mà Hồ Lai thì là đầu tựa vào trên cây trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không biết là chết hay sống. Không nghĩ tới ngươi nhân tộc này, tà tu vẫn còn biết chúng ta Ngân Nguyệt Lang tộc bí mật, đã dạng này, vậy ta thì càng muốn giết ngươi. Thập Ngọc trong mắt Ngân Nguyệt lấp lóe, huyết mạch một chuyện đối với thu tộc tới nói là tộc đàn bí mật lớn nhất. Bởi vì quan hệ này lấy cả một tộc bảy chỉnh thể phát triển. Nếu như huyết mạch chi lực sói mòn chuyện này truyền đi, liền sẽ để người khác biết hiện tại tộc quần thực lực tổng hợp ngay tại hạ xuống. Như là bị người hữu tâm nghe được, nói không chừng liền sẽ trở thành diệt tộc mầm tai họa. Dù là hiện tại ngoại giới đều lưu truyền Ngân Nguyệt Lang tộc kém nhất Ngân Nguyệt Lang đều có linh sư cảnh thực lực, mà trên thực tế kia đã là chuyện từ mấy trăm năm trước, bây giờ tân sinh Ngân Nguyệt Lang cũng chỉ có linh đăng cảnh. Thậm chí cả một tộc bảy trước mắt ngoại trừ nó bên ngoài ngay cả một cái linh hoàng cảnh đều không có. Đổi lại 2-3 ngàn năm trước, Ngân Nguyệt Lang trong tộc tùy ý chọn ra một con trưởng thành lang đều là linh vương cảnh. Linh hoàng linh chủ cũng số lượng không ít. Bây giờ theo huyết mạch chi lực suy yếu, Ngân Nguyệt Lang tộc sớm lấy không còn lúc trước huy hoàng. Thế nhưng là đã từng trêu chọc địch nhân đều còn sống. Huyết mạch chi lực suy yếu loại chuyện này nếu như bị Trịnh Tiên Cao truyền đi, những này cửu nhân tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Muốn giết ta? Vậy phải xem nhìn ngươi xuất sinh này có hay không bản lĩnh này. Mặc dù biết thực lực mình không địch lại đầu này lang, nhưng là Trịnh Tiên Cao lại dị thường bình tĩnh. Hắn đã từng giết chết hàng ngàn hàng vạn người, cũng biết mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị người khác giết chết. Huống chi hắn hiện tại chỉ còn lại không tới nửa canh giờ sinh cơ, kia liền càng không có gì phải sợ. Không bằng thống thống khoái khoái chiến một trận. Nghĩ tới đây, hắn cũng không lo được trên trời lôi kiếp, trực tiếp tiêu đốt linh hồn của mình, đem thực lực cưỡng ép tăng lên tới linh hoàng cảnh đại viên mãn. Theo như đồn đại linh hồn tiêu đốt lúc lại mang đến một loại giải thoát khoái cảm, nhưng là Trịnh Tiên Cao lại thống khổ dị thường. Linh hồn hắn tiêu đốt, những năm này hắn hấp thu luyện hóa những cái kia trong linh hồn lưu lại ý thức cũng bị bỏ cầm cố. Giờ phút này hàng ngàn hàng vạn tàn hồn ý thức đều tại nội tâm của hắn chỗ sâu hét thảm thiết điên cuồng. Đến không hết tàn hồn từ hắn vốn là mục nát trong thân thể chui ra ngoài vây quanh hắn điên cuồng công kích cảo. Những này tàn hồn tại tiếp xúc đến trên người hắn linh hồn chi hỏa về sau, đồng dạng bị hồn hỏa nhóm lửa, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phúc, chịu không được vạn người ma âm giáp não, Trịnh Thiên Cao trực tiếp phun ra một miệng lớn tâm huyết, sinh cơ mất đi một mảng lớn. Nguyên bản còn có nửa canh giờ sinh mệnh hắn, hiện tại chỉ còn lại không tới 10 phút. Nhưng là chuyện này với hắn tới nói đủ. Xuất sinh, chịu chết đi. Trịnh Thiên Cao khuôn mặt bặm mẹo, trong mắt mang theo gần như điên cuồng ý cười, không chút nào phòng thủ hướng phía trước mắt thập ngọc vào tới. Từng đạo tàn ảnh lưu tại nguyên địa, tựa như trong rừng cây một nháy mắt nhiều vô số cái hắn. Tiến lên lúc lôi cuốn gió lớn thổi rơi xuống mảng lớn lá trúc, để toàn bộ rừng trúc bằng thêm một cỗ túc sát chi khí. Tu vi đột nhiên tăng vọt Trịnh Thiên Cao để thập ngọc hơi nghiêm túc. Nó tâm niệm vừa động, Ngân Nguyệt đạo cảnh phạm vi trực tiếp mở rộng gấp 10, phương viên một dặm đều bị bao phủ ở bên trong. Nguyên bản tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh Trịnh Thiên Cao lúc này ở nó đạo thức bên trong tựa như là một con chậm rãi ốc sên. Dựa vào đạo cảnh cảm giác lực, nó thậm chí có thể rõ ràng trông thấy Trịnh Thiên Cao kia điên cuồng dương lên vẻ miệng. Gia hỏa này sát thực rất mạnh, nhưng là nó càng mạnh. Lúc này Trịnh Thiên Cao khoảng cách nó đã không đến nửa mét, chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể vặn hạ đầu sói, trên mặt hắn cuồng hỉ. Thập Ngọc trong mắt rêu cợt, tiếp theo một cái chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trịnh Thiên Cao vươn tay, trực tiếp xuyên thấu Thập Ngọc đầu, còn chưa kịp cao hứng liền phát hiện đồng dạng là đạo tàn ảnh. Liền cái này, ngươi cùng tên kia còn muốn giết chủ nhân của ta, thật sự là buồn cười. Thập Ngọc thanh âm xuất hiện sau lưng hắn. Trịnh Thiên Cao kinh hãi, đang muốn xoay người phản kích, lại phát hiện một con màu bạc trắng đuốt sói đã xuyên thấu lồng ngực của hắn. Thật nhanh. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Thập Ngọc dùng sức một đảo, đại lượng máu đen phun ra ngoài, trực tiếp đem hắn dùng để chứa đựng sinh cơ tất cả tâm huyết toàn bộ phá hủy. Ngươi chủ nhân, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vừa mới còn một bộ vạn vui tùy thân không ai bị nổi Trịnh Thiên Cao nói xong câu nói sau cùng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn đến trước khi chết đều muốn biết đầu này Ngân Nguyệt Lang Vương chủ nhân đến cùng dáng dấp ra sao. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Bao phủ ở trên người hắn che trời hồn xương mù chậm rãi tiêu tán, ấp ủ đã lâu thiên kiếp trực tiếp rơi xuống, đem hắn tàn thi trực tiếp đánh thành khói xanh. Chỉ còn lại một viên chiếc nhẫn màu đen lưu tại nguyên địa. Thập Ngọc không có nhặt chiếc nhẫn, mà là hướng phía hôn mê Hồ Lai đi đến. Cùng lúc đó, Dương Trúc ngoại chuyện đến một tiếng quen thuộc kêu sợ hãi, ngoa tảo. Cái này lão thiên chẳng lẽ có ma bệnh, giữa ban ngày hảo hảo thả thiểm điện làm gì? Thiên đạo. Trên bầu trời kiếp vân nhanh chóng tán đi, một lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Thập Ngọc trông thấy mình chủ nhân hùng hùng hổ hổ dẫn theo một thanh liêm đao đi đến. Chương 31, là hắn. Chính là hắn. Ngao. Chủ nhân. Nhìn thấy mình chủ nhân, Thập Ngọc trên thân tất cả quang mang toàn bộ tiêu tán. Nó hướng phía Tần Phượng Niên nhanh chóng chạy tới. Tần Phượng Niên nhìn thấy một đạo màu bạc trắng thân ảnh hướng mình xung lại, vô ý thức liền huy động lên trong tay liêm đao. Thập Ngọc một mặt hoảng sợ, một đạo hắn chỉ có thể dùng đạo thức mới có thể phát giác được phong duệ chi khí hướng phía hắn đối diện đánh tới. Còn tốt nó phản ứng cho nhanh, vội vàng hướng phía cạnh lóe lên, chỉ có trên cổ một túm lông sói bị nạo xuống tới. nó đứng ở một bên, chưa tỉnh hồn, chủ nhân lần này kém chút liền đầu thân tách rời.
Ai nha?
Là Thập Ngọc. Ngươi làm sao tại cái này? Vừa mới ta nhìn thấy một đạo thiểm điện đánh tới cái này trong rừng trúc, ngươi không có làm bị thương à?
Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi.
Tần Phượng Niên nguyên lai tưởng rằng là trong núi gia thú, tập trung nhìn vào, nguyên lai là làm mất một ngày Thập Ngọc, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thập Ngọc nội tâm im lặng. Cái này gặp mặt chính là đoạt mệnh một liêm đao, chủ nhân thật là đang suy nghĩ hắn, vẫn là muốn ăn nồi lẩu. Vừa muốn không phải nó lẫn mất nhanh, đêm nay bàn ăn bên trên ổn thêm đồ ăn.
Ngao.
Nó oán trách kêu lên. Tần Phượng Niên theo nó trong mắt nhìn ra oán trách, biết mình vừa mới vung liêm đao hù dọa nó, trên mặt cũng có chút không có ý tứ. Đem liêm đao ném xuống đất, hắn đi qua sờ lên Thập Ngọc đầu, không có ý tứ ha.
Ta cái này không thấy rõ mà.
Cái này trong rừng trúc nói không chừng có lợn rừng ngươi biết ta.
Không cực kỳ.
Cầm đem liêm đao cũng chính là vì phong thân. Tần Phượng Niên bịa chuyện hai câu. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Thập Ngọc trí thông minh. Thập Ngọc nhìn một chút mình một thân trắng sáng lông tóc, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, lợn rừng. Hắn lại nhìn một chút Tần Phượng Niên ném xuống đất liêm đao, phong thân. Cái này mẹ nó cái gì lợn rừng có thể thương tổn được chủ nhân hắn a? Ngay tại Thập Ngọc nội tâm phát điên vô cùng thời điểm, Tần Phượng Niên đột nhiên phát hiện bên cạnh gốc cây hạ nằm sấp một người. Người này mặt hướng xuống chôn ở lá rụng bên trong, thấy không rõ diện mục, nhưng Tần Phượng Niên nhưng dù sao cảm thấy hẳn là ở đâu gặp qua. Cái này không phải là gặp sét đánh đi. Tần Phượng Niên trong lòng có chút thất vọng, vừa mới kêu một tiếng sét hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy rơi vào cái này một mảnh, hiện tại lại có người ghé vào dưới cây không biết sống hay chết. Hắn không khỏi liên tưởng đến kiếp trước an toàn giáo dục trong phim nhiều lần nhắc nhở, ngày mưa rông không muốn đứng dưới tảng cây, dễ dàng gặp sét đánh. Người này sợ không phải chính là gặp sét đánh. Thập Ngọc con mắt trợn trắng, chân chính bị sét đánh cái kia đã hoàn toàn hóa thành cho bụi. Tần Phượng Niên đi qua, mặc kệ người này sống hay chết, tại hắn tông môn địa giới bên trên xảy ra chuyện, hắn dù sao cũng phải hỏi đến một chút.
Uy, đại huynh đệ, tỉnh, còn sống không?
Còn sống ngươi kích một tiếng. Hắn ngồi xổm ở bên cạnh người kia, đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Người kia không nhúc nhích, tựa như là thật đã chết rồi.
Ai?
Thế sự vô thường, huynh đệ đi tốt. Tần Phượng Niên thở dài một hơi, sau đó hướng phía bên cạnh theo tới Phúc Nguyên vẫy vẫy tay, "Phúc Nguyên, hai ta đến đem thằng xui xẻo này chôn đi." Phúc Nguyên không có hai lời, bước nhanh đi tới bắt lấy cái này người chết chân, Tần Phượng Niên thì là nắm lấy tay của hắn, dự định cứ như vậy khiên xuống núi tùy tiện tìm chỗ ngồi chôn. Cái này huyền huyễn thế giới tu sĩ đối chôn cái nào không có nhiều giảng cứu, dù sao tu sĩ chi tranh động thì giết người hủy thi, có người nhặt xác mai táng cũng đã là cực lớn có được. Ta lại làm một chuyện tốt, ta thật không hổ là khăn quàng đỏ. Tần Phượng Niên ung dung lẩm bẩm. Kết quả trong tay giơ lên thi thể tựa như là cá trạch đồng dạng bỗng nhiên run rẩy một chút. Hắn bị giật mình, lập tức không có nắm vững lòng tay, mặt của đối phương trực tiếp đập xuống đất.
À, một tiếng hét thảm vang lên, Phúc Nguyên cũng buông lòng tay, kia tử thi lại nằm ở trên mặt đất.
Sau đó tại Tần Phượng Niên cùng Phúc Nguyên hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn sống. Hồ Lai sâu kín tỉnh lại, chỉ cảm thấy mình toàn bộ đầu đau gần chết. Hắn liền nhớ kỹ mình bị Trịnh Thiên cao bán, một trưởng đem hắn đánh ra, sau đó hắn nện ở trên cây liền bất tỉnh nhân sự. Mặc dù lực đạo rất nặng, nhưng là điểm ấy va chạm cũng không có khả năng để hắn một cái linh sư trùng kỳ tu sĩ cứ như vậy mất mạng. Trong hôn mê, hắn cảm giác mình bị người giơ lên, nguyên lai tưởng rằng là Trịnh Thiên cao xử lý kia ngân nguyệt lang. Kết quả hắn mơ mơ màng màng nghe được Hồng Lâm Kinh danh tự, lập tức liền một cái giật mình tỉnh lại.
Hồng Lâm Kinh.
Hồ Lai bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, con mắt trợn thật lớn, nhìn chòng chọc vào thanh niên trước mặt.
Là hắn,
chính là hắn. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, cựu nhân Lân Cận ở trước mắt, mà lại lúc này Hồng Lâm Kinh bên người chỉ có Phúc Nguyên lao đầu kia, cũng bất quá chỉ có linh đan giai đoạn trước. Hồ Lai trong lòng mừng rỡ như điên. Hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn con kia ngân nguyệt lang, lúc này ngay tại một bên tìm kiếm lấy cái gì, lực chú ý cũng không ở trên người hắn. Mà hắn hiện tại mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là lấy một địch hai đánh lén hoàn toàn có thể trực tiếp đem Hồng Lâm Kinh cầm xuống. Phúc Nguyên căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn.
Chết đi,
người tiểu tử này. Như là đã cảm thấy vạn vô nhất thất, Hồ Lai cũng không nghĩ nhiều nữa, trong lòng cười lạnh một tiếng, hướng thẳng đến Tần Phượng Niên vung ra một trường.
Ai?
Huynh đệ, là ngươi a?
Hại, hai ta thật đúng là có duyên.
Ta là Khăn Quàng Đỏ, ta không gọi Hồng Lâm Kinh, ta tên là Tần Phượng Niên. Kết quả hắn một trường còn không có đánh trên người Tần Phượng Niên, Tần Phượng Niên đột nhiên đưa tay cầm thật chặt tay của hắn, còn một bộ dáng vẻ rất vui vẻ.
Làm sao có thể?
Hồ Lai kinh hãi, mình dùng hết toàn bộ linh lực một trường, lại bị Hồng Lâm Kinh, không, Tần Phượng Niên trực tiếp cho tiếp nhận. Hắn thử rút về cánh tay, kết quả tay của đối phương tựa như là cái kềm nắm thật chặt không thả. Kẻ này thực lực tuyệt không có khả năng chỉ có mặt ngoài biểu hiện luyện khí cấp 9. Hồ Lai tâm trực tiếp lạnh một nửa, hắn nguyên lai tưởng rằng Tần Phượng Niên bất quá là cái phế vật công tử ca, kia ngân nguyệt lang là bảo hộ Tần Phượng Niên linh sủng. Kết quả hắn hiện tại mới phát hiện mình mười phần sai. Thực lực của đối phương kỳ thật viễn siêu hắn Hồ Lai. Linh sư trung kỳ toàn lực một trường lại bị đối phương như thế nhẹ nhõm tiếp được, cái này Tần Phượng Niên thực lực sợ cũng tại linh vương linh hoàng chi cảnh.
A,
cái gì làm sao có thể?
A, ta biết ngươi là có ý gì, ngươi nói là mình gặp sét đánh làm sao có thể sống sót đúng không?
Kỳ thật ta cũng rất tò mò, lớn như vậy một đầu thiểm điện bổ chúng ngươi, người bình thường hẳn là đã sớm hóa thành thang cốc, ngược lại là ngươi, ngoại trừ mặt mũi bầm dập bên ngoài chẳng có chuyện gì.
Huynh đệ ngươi nhất định là cái tu vi cao thâm cao thủ a.
Xin hỏi huynh đệ tu vi bao nhiêu a? Tần Phượng Niên cười ha hả nhìn trước mắt một mặt ngậm bứt Hồ Lai. Cái này huynh đệ cùng hắn thật đúng là có duyên, hôm qua mới tại Thanh Bình Thành gặp được, hôm nay vậy mà lại tại Vô Cực Môn chân núi gặp. Bất quá cái này huynh đệ cũng xác thực không may, hôm qua cùng tu sĩ khác đánh nhau đánh thua bị đánh thảm như vậy, hôm nay lại bị xét đánh. Đây quả thực không phải bình thường, không phải tù có thể so sánh. Cao thủ. Ta linh sư cảnh giai đoạn trước. Hồ Lai đầu có chút ngộng, vô ý thức hồi đáp. Cái này Tần Phượng Niên đến cùng muốn làm gì? Chương 32, đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Ngoa tào. Linh sư cảnh. Châu Phê. Đã chúng ta có duyên như vậy, không bằng chúng ta như vậy kết bái làm khác cha khác mẹ huynh đệ khác họ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta, ta cũng là ta. Ngươi xem coi thế nào? Tần Phượng Niên nghe xong linh sư cảnh, trong mắt kém chút cho trường ra ngoài. Hắn nguyên lai tưởng rằng trước mắt tu sĩ này tối đa cũng chính là trúc cơ, kết quả là so Phúc Nguyên còn như bức linh sư. Cái này đùi nhất định phải ôm vào. Kết bái. Hồ Lai xương thành đầu heo đồng dạng khắp khuôn mặt là nghi hoặc, cái này Tần Phượng Niên đến cùng đang chơi trò xế gì? Hẳn là lại là cùng trước đó 10 cái tiền đồng dạng nhục nhã hắn. Tại Hồ Lai trong lòng suy đoán Tần Phượng Niên rốt cuộc muốn làm cái gì thời điểm, Tần Phượng Niên động. Hắn trên mặt đất hao lên 3 cây cỏ đuôi chó, sau đó hướng phía Hồ Lai thật sâu cúi đầu, đại ca ở trên, mời thu tiểu đệ Tần Phượng Niên cúi đầu. Vừa dứt lời, phốc, Hồ Lai bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, chỉ cảm thấy Tần Phượng Niên thanh âm phảng phất một cái trọng truyền đện ở linh hồn của hắn bên trên, để hắn đau đến không muốn sống. Đại ca ngươi thế nào? Bị phun ra một thân máu Tần Phượng Niên kinh hãi, liền tranh thủ trong tay cỏ đuôi chó ném đi, tiến lên đỡ lấy toàn thân co giật Hồ Lai. Đại ca, ngươi ngàn vạn không thể chết a. Tiểu đệ còn không có tốt hiếu kính ngài đâu. Tần Phượng Niên phát ra một tiếng bi thiết, mình vừa tìm tới đuổi làm sao nhanh như vậy liền muốn đoạn mất. Vừa mới nhìn muốn tốt chuyển dáng vẻ kỳ thật chỉ là hồi quang phản chiếu. Phốc, Hồ Lai lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, ngươi. Hắn đưa tay chỉ Tần Phượng Niên, con mắt trợn thật lớn, nội tâm đoán hận tích xúc tới cực điểm, sửng sốt một câu đều nói không nên lời. Cái gì? Đại ca, ngươi muốn nói cho ta cái gì? Ngươi là muốn nói cho ta ngươi giấu kín tài bảo động phủ ở đâu sao? Đại ca, ta hảo đại ca, ngươi mau nói ra, ta nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng bọn chúng. Tần Phượng Niên nội tâm cảm động tột đỉnh, cái này tiện nghi đại ca quả thực là quá giảng nghĩa khí. Mình lập tức đều muốn không được, vậy mà không quên mất muốn đem mình tài bảo lưu lại cho hắn. Phúc, a, ta hận a. Hồ Lai con mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt, sức liều khí lực toàn thân dỗi ra ngón tay muốn đâm chết Tần Phượng Niên. Nhưng làm sao đến linh hồn vỡ vụn, hắn cũng không có làm bị thương Tần Phượng Niên nửa phần. Hồ Lai chết không nhắm mắt, tay phải thẳng tắp vươn một đầu ngón tay chậm rãi rủ xuống phương tây. Phương vị này, chẳng lẽ chính là đại ca động phủ chỗ? Tần Phượng Niên thuận Hồ Lai tay phải rủ xuống phương hướng nhìn lại, ánh mắt lại bị dày đặc cây trúc chặn lại. Hắn yên lặng đem phương vị này ghi ở trong lòng, chờ đến có thời gian nhất định phải đi nhìn xem. Ai, mặc dù ngươi chỉ coi ta một phút đại ca, đã ngươi đã đem động phủ phó thác cho ta, vậy ta cũng nhất định phải hảo hảo an táng ngươi. Nhìn xem trong ngực đã chết được thấu Hồ Lai, Tần Phượng Niên thật sâu thở dài một hơi. Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới hảo hảo một cái linh sư cảnh cao thủ, cứ như vậy chết oan chết uổng đây. Phúc Nguyên, chúng ta đem hắn ngay tại chỗ chôn ở núi này chân a. Dù sao cũng là ta đại ca, chôn ở chúng ta vô cực môn địa giới bên trên, cũng không có vấn đề a. Hắn đem chết đi hảo đại ca để dưới đất, sau đó nhìn về phía Phúc Nguyên trưng cầu ý kiến. Phúc Nguyên đương nhiên không có ý kiến, chỉ là gật gật đầu. Hắn nhìn xem thi thể trên đất, luôn cảm giác mình giống như nhận biết người này, nhưng làm sao người này mặt mũi bầm dập cơ hồ thấy không rõ lúc đầu diện mạo. Hắn nhuyễn động một chút bờ môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Đưa tay bóp mấy cái phức tạp linh quyết, một đoàn mắt thường có thể thấy được bạch quang từ bụng của hắn bộ chậm rãi hướng lên dâng lên. Ngay sau đó hắn há miệng, một viên hạt châu màu trắng từ trong miệng hắn bay ra. Đây chính là Phúc Nguyên linh đan. Linh đan cảnh tu sĩ có thể sử dụng linh đan làm thủ đoạn công kích, lại uy lực mạnh. Phúc Nguyên khống chế linh đan hướng rừng trúc ở giữa một khối trên đất chống dùng sức một đập. Oeng, một tiếng, một cái đường kính 2m sâu 1m hình tròn hố sâu liền xuất hiện tại nguyên bản đất chống vị trí. Trường môn, hầm mộ đã đào xong. Hắn xoay người nhìn trường môn, linh đan vây quanh thân thể của hắn quanh mình phi hành, nhìn mười phần linh động. Nhìn xem cái kia khỏa linh đan, Tần Phượng Niên một mặt hâm mộ, còn kém chảy nước miếng chảy xuống. Ý thức được mình có chút thất thố, hắn lại vội vàng thu hồi biểu lộ, giả bộ như một bộ trưởng môn cao thâm bộ dáng. Ừm, vậy liên táng tại cái này đi. Có suối nước, có rừng trúc, cũng coi là một khối bảo địa. Cứ như vậy, hai người hơi bận rộn trong chốc lát, Hồ Lai liền bị an táng tại vô cực môn chân núi. Tần Phượng Niên lại dùng liêm đao nạo một khối chất gỗ mộ bia, bên trên khắc chữ vô danh đại ca chi mộ. Đem mộ bia cắm ở nấm mộ trước, Tần Phượng Niên lại ung dung thở dài một hơi. Ai, ta ngay cả đại ca tên gọi cái gì cũng không biết. Hy vọng đại ca không nên trách tội tại ta. Hắn lại rút mấy đóa hoa dại đặt ở trước mộ địa, sau đó lại bái một cái. Sau đó hướng phía cách đó không xa Thập Ngọc thét to một tiếng, "Thập Ngọc, đi trở về." Nói xong, cũng không đợi Thập Ngọc, liền cùng Phúc Nguyên cùng đi ra rừng trúc. Đã tìm tới chiếc nhẫn Thập Ngọc đội vàng theo tới, kết quả khi đi ngang qua nấm mộ thời điểm, thình lình phát hiện Hồ Lai trong phần mộ truyền ra một tiếng vang trầm, ngay sau đó bốc lên từng tia khói đen. Nó bị giật nảy mình, kém chút đem miệng bên trong ngậm chiếc nhẫn nuốt xuống. Dùng đạo thức đối phần mộ quét qua, ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy thương hại. Bởi vì bên trong Hồ Lai nổ, trên toàn thế giới chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm chủ người đại ca, tiểu tử ngươi thân hồn câu diện cũng là bình thường. Thập Ngọc lẩm bẩm một câu, sau đó hấp tấp hướng phía Tần Phượng Niên đuổi tới. Còn tốt nó có dự kiến trước, chủ động trở thành chủ nhân linh sủng. Tần Phượng Niên trở lại chủ phong về sau, vừa lúc hôm qua mời những cái kia công tượng cũng đến. Cho 19 người phân phối xong công việc, toàn bộ vô cực môn trên dưới lập tức liền biến thành một bộ bách phế đại hưng trạng thái.
bảy tòa sân phong, các nơi đều chuyển đến binh binh bang bang tu sửa âm thanh. Cùng Vô Cực môn một phái vui vẻ phồn vinh khác biệt. Long Hổ môn đã hoàn toàn vỡ tổ. Thi Hoàng lão tổ cùng trưởng môn ra ngoài đã hai canh giờ còn chưa có trở lại. Vạn Phương, ngươi sư tôn hắn có hay không nói cho ngươi hắn đi chỗ nào? Long Hổ môn một đám trưởng lão ngồi vây quanh tại phòng nghị sự, chủ vị bỏ trống, bên cạnh phó vị bên trên là Hồ Lai nhị đồ đệ Vạn Phương. Vạn Phương ngồi nghiêm chỉnh, mà không thay đổi nói ra, sư tôn nói hắn mời Thi Hoàng lão tổ rời núi đi giết Hồng Lâm Kinh. Đại trưởng lão chau mày, nhưng Thi Hoàng lão tổ bất quá chỉ có một canh giờ sinh cơ, hiện tại đã qua hai canh giờ, ngươi sư tôn hắn vẫn còn không có trở về. Không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Mặc dù Hồ Lai tại trong môn không bị người kính yêu, nhưng hắn dù sao cũng là Long Hổ môn môn chủ, trưởng quản cái này toàn môn trên dưới tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ. Nếu là xảy ra bất kỳ chuyện gì, đối với toàn bộ Long Hổ môn đều là thiên đại tổn thất. Nhị trưởng lão lại biểu lộ nhẹ nhõm, nắm đuốt tiểu bát chữ hồ nhàn nhạt nói ra, Thi Hoàng lão tổ chính là linh hoàng cảnh đại năng, có hắn bảo hộ môn chủ tất nhiên không có khả năng có bất kỳ tránh. Lại cạnh, hắn vừa dứt lời, đặt ở chủ vị đại biểu Hồ Lai ngọc mệnh bài đột nhiên vỡ vụn thành hai nửa, đại biểu Hồ Lai còn sống lục quang cũng ảm đạm biến mất. Môn chủ chết. Tất cả mọi người đồng thời đứng người lên, một mặt kinh hãi nhìn xem bể nát mệnh bài. Vạn Phương trừng to mắt, nội tâm kịch chấn. Sư tôn hắn thật đã chết rồi. Thế nhưng là vì cái gì, ta sẽ có một loại cao hứng tâm tình. Chương 33, Hồ Lai đã chết, mới môn chủ đương lập. Hồ Lai chết để tất cả mọi người ở đây đều hung hăng chấn kinh một thanh. Ai cũng biết Hồ Lai là mang theo Thi Hoàng lão tổ đi tìm cái kia Hồng Lâm Kinh báo thù, kết quả cho dù là linh hoàng cảnh Thi Hoàng lão tổ cũng không có bảo trụ Hồ Lai. Long Hổ môn một đám trưởng lão cùng Hồ Lai duy nhất bình thường đồ đệ Vạn Phương trầm mặc trọn vẹn một khắc đồng hồ. Đại trưởng lão Kiểm Vũ dẫn đầu nói chuyện, theo ta thấy, Hồ Lai đã chết, mới môn chủ đương lập. Vạn Phương lập tức đứng người lên phản đối nói, sư tôn ta vừa mới chết, các ngươi liền muốn lập môn chủ, không khỏi cũng quá sốt ruột một chút ta. Sư tôn thi thể đều còn không có tìm về. Vạn Phương trừng mắt Kiểm Vũ, nổi giận đùng đùng. Mặc kệ hắn lại thế nào cảm thấy mình sư tôn không đúng, nhưng là kia dù sao đều là mình sư tôn. Bây giờ mới vừa vặn đạt được sư tôn tin chết, kết quả bọn này cả ngày ngồi tại trưởng lão các mọi việc không hỏi các trưởng lão cái này nhảy ra ngấp nghé trước trưởng môn. Người nào không biết đại trưởng lão Kiểm Vũ là trừ hắn sư tôn Hồ Lai bên ngoài tư lịch thành thật nhất lực mạnh nhất lão nhân. Nói là tuyển mới môn chủ, kỳ thật chính là chính Kiểm Vũ muốn thượng vị thôi. Kiểm Vũ nghiêng mặt qua, con mắt tùy ý liếc mắt Vạn Phương đồng dạng, Hồ Lai đã chết, hiện tại Long Hổ môn là trưởng lão chúng ta nhóm làm chủ, ngươi một người đệ tử có tư cách gì chất vấn ta? Hắn biểu lộ lãnh đạm, không có chút nào đem Vạn Phương xem như Hồ Lai môn chủ chi vị người thừa kế. Vạn Phương đoán không lầm, hắn chính là xem tới cửa chủ chi vị. Hắn chờ đợi ngày này cũng đầy đủ đợi 50 năm. Ngươi! Vạn Phương mặt mũi tràn đầy tức giận, đưa tay chỉ Kiểm Vũ một câu đều nói không nên lời. Hừ, dám đối bị bản trưởng lão khoa tay múa chân. Kiểm Vũ nhìn chằm chằm Vạn Phương ngón tay, trong mắt hàn mang lóe lên, đưa tay hướng phía Vạn Phương trực tiếp vung ra một tay áo. Một đạo lôi cuốn lấy linh sư cảnh linh lực tay áo gió trực tiếp đập vào Vạn Phương trên ngực, tuy nói hắn không có hạ nặng tay, nhưng cũng đem Vạn Phương đập về sau liền lùi lại 3-4 bước. Vạn Phương khí huyết dâng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn bất quá chỉ có linh đan giai đoạn trước, căn bản không thể nào là Kiểm Vũ đối thủ, chỉ có thể mặt đầy oán hận đứng ở một bên nhìn xem Kiểm Vũ. Kiểm Vũ nhìn thấy hắn ánh mắt, nhưng không có để ở trong lòng, tiếp tục cùng cái khác 6 vị trưởng lão thương lượng lập mới môn chủ sự tình. Ở đây chư vị ngoại trừ Vạn Phương, ai cũng biết Hồ Lai môn chủ chi vị được đến bất chính, những năm này không ít trưởng lão đệ tử đều bị hại nặng nề, liền ngay cả lão môn chủ cũng bị kỳ độc tay. Người này lại luyện chế tà pháp, âm thầm thu thập hồn phách luyện chế bách hồn tiền, thật sự là làm trái chúng ta Long Hổ môn tôn chỉ. Theo ta thấy, đã hắn hiện tại đã chết, tất cả đều vui vẻ, chúng ta không bằng thừa dịp hiện tại khác lập mới môn chủ. Kiểm Vũ sở lấy mình thật dài râu trắng, ánh mắt lạnh nhạt tại cái khác 6 vị trưởng lão mặt bên trên đảo qua. Chỉ cần có 3 tên trưởng lão đồng ý, hắn liền có thể lập trèo lên tân chính. Về phần Vạn Phương có dị nghị, Hồ Lai đều đã chết rồi, đợi chút nữa mình muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Tam trưởng lão Hách Kiến Nhân trên mặt, ánh mắt của đối phương cùng hắn giao hội, toát ra một tia ý hội ý cười. Đúng vậy a. Những năm này tông môn xuống dốc mọi người rõ như ban ngày, tất cả đều là Hồ Lai phạm sai, theo ta thấy, là đến tranh thủ thời gian thay cái mới môn chủ giúp đỡ tông môn chính đạo. Trung quanh các trưởng lão đều còn tại trầm tư, đã được Kiểm Vũ ra hiệu Hách Kiến Nhân chủ động đứng người lên biểu thị ủng hộ đại trưởng lão đề nghị. Những trưởng lão khác nhóm xem xét, đại trưởng lão Tam trưởng lão đều nói như vậy, tự nhiên cũng đều không có gì dị nghị. Tư lịch nhất cạn thất trưởng lão ánh mắt lo nghĩ nói ra, vậy chúng ta tuyển ai tới làm cái này mới môn chủ đâu? Nếu không tuyển Vạn Phương, hắn dù sao cũng là Hồ Lai đồ đệ, mặc dù Hồ Lai đến vị bất chính, nhưng là kế thừa môn chủ chi vị cũng là hợp tình hợp lý, toàn môn trên dưới cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Thất trưởng lão nhìn xem một bên Vạn Phương nói, ngồi tại bên cạnh hắn Lục trưởng lão cũng gật gật đầu. Dù sao có như vậy một tầng môn chủ chi đồ thân phận tại kia, kế thừa chức trưởng môn không có gì thích hợp bằng. Một bên chính nhắm mắt lại điều trị thương thế Vạn Phương nghe nói như thế vội vàng mở to hai mắt nhìn xem thất trưởng lão. Vạn Phương không nghĩ tới trưởng lão trong các vậy mà liền có 2 vị trưởng lão ủng hộ hắn. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm động. Hắn đi lên trước, vừa mới chuẩn bị phụ họa thất trưởng lão nói 2 câu, kết quả đại trưởng lão Kiểm Vũ lại xen vào nói, "Hừ, làm ẩu đồ đệ kế thừa môn chủ chi vị cũng có thể tên chính ngôn thuận." Thất trưởng lão, ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi, Hồ Lai chính là tà tu, cái này Vạn Phương lại là Hồ Lai đồ đệ, ai biết có hay không học tập tà tu chi pháp. Để hắn kế thừa môn chủ chi vị, các ngươi liền không sợ hắn tương lai đem chúng ta giết luyện chế bách hồn phiên sao? Hừ hừ. Kiếm Vũ cười lạnh một tiếng,
ánh mắt châm chọc nhìn xem Bạch Vương. Lúc đầu đám người nghe được Thất trưởng lão, trong lòng cũng không sai biệt lắm có quyết định, nhưng là bây giờ nghe Kiều Vũ, bọn hắn lại dao động.
Đúng a,
ai biết Vạn Phương có phải hay không cùng sư phụ hắn Hồ Lai đồng dạng lục thân không nhận tâm ngoan thủ lạc. Nếu là lại bồi dưỡng được một cái Hồ Lai, Long Hổ môn nguy rồi. Kiều Vũ giải giác mấy câu trực tiếp bỏ đi bọn hắn ý nghĩ. Một bên Vạn Phương sắc mặt lập tức tái đi, đội vàng biện giải cho mình nói, chư vị trưởng lão, ta Vạn Phương làm sao có thể tu tà tu một đạo? Ta tu hành thế nhưng là chúng ta Long Hổ môn chính thống rồng ngâm hổ gầm trải qua. Nói, Vạn Phương trực tiếp cởi xuống áo của mình vận chuyển lên công pháp, trước ngực phía sau lưng ẩn ẩn hiện ra rồng cùng hổ hư ảnh. Mấy vị trưởng lão cẩn thận nhìn, nếu thật là Long Hổ hư ảnh, kia xác thực tu hành chính là chính thống rồng ngâm hổ gầm trải qua. Kiềm Vũ lo lắng tự nhiên là tự sụp đổ. Nhưng là Kiềm Vũ như thế nào lại để Vạn Phương đạt được? Người môn chủ này chi vị hắn là tình thế bắt buộc. Thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, hắn cong ngón đung ra, một đạo cô đọng linh khí thuận sàn nhà hướng phía Vạn Phương bay đi. Sau đó từ Vạn Phương lòng bàn chân tiến vào kinh lạc của hắn bên trong. Vạn Phương chính hết sức chăm chú vận chuyển công pháp, đột nhiên phát giác được một cỗ không thuộc về hắn linh khí xuất hiện trong kinh lạc. Còn không đợi hắn đem bước ra bên ngoài cơ thể, kia cỗ linh khí trực tiếp bạo loạn, không chỉ có làm rối loạn hắn ngay tại vận chuyển công pháp, còn trực tiếp rào hủy hắn một nửa kinh lạc. A, phúc, kinh lạc bị hủy một nửa. Vạn Phương rồng ngâm hổ gầm trải qua vận chuyển tới một nửa im bặt mà dừng, hắn cũng đống nhiên phun ra một miệng lớn tâm huyết vẩy vào trên mặt bàn. Dù vậy, kia cỗ linh khí vẫn là không có tiêu tán, tiếp tục tại hắn tổn hại kinh lạc bên trong lấy một loại kỳ quái quỹ tích vận chuyển. Phương thức vận chuyển rất giống rồng ngâm hổ gầm trải qua, lại chi tiết lại rất nhiều khác biệt. Vạn Phương không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là một loại cắt trưởng lão lại sôi trào, rắn, không phải rồng, là rắn, còn có phía sau cũng không phải hổ, lại là mèo. Kẻ này vậy mà xuyên tạc chúng ta chính thống công pháp, hẳn là tà tu không thể nghi ngờ. Ai? Cùng ta còn vì chi lực rất môn chủ chi vị. Các trưởng lão kêu sợ hãi liên tục, tức đấm ngực lại thở dài. Tuy nói Hồ Lai nhân phẩm không được, nhưng là hắn cái này nhị đồ đệ Vạn Phương tư chất quả thật không tệ. Nếu là tiến hành hảo hảo bồi dưỡng, đợi một thời gian tất nhiên cũng có thể nhô lên Long Hổ môn một mảnh bầu trời. Cũng không có từng muốn, lại cũng là tà tu một viên. Thật là khiến người than tiếc. Chương 34, Vạn Phương, Hủ Thi Cốc diện bích 5 năm xuyên tạc chúng ta tâm pháp rơi vào tà đạo, bản trưởng lão muốn giết ngươi lấy cửa chỉnh gió. Vừa mới còn ủng hộ Vạn Phương, Thất trưởng lão tức giận đến lông mày đều dựng lên, đứng người lên liền chuẩn bị một trưởng đem Vạn Phương cái này ly kinh bạn đạo tà tu chụp chết. Nhưng một trưởng còn không có vung ra, lại ngoài ý muốn bị Kiềm Vũ đưa tay ngăn cản. Ai? Thất trưởng lão, không cần như thế, kẻ này rơi vào tà đạo cũng là hắn sư phụ Hồ Lai làm hư, lúc trước mới nhập môn lúc, chúng ta mấy người cũng đều hiểu qua. Vạn Phương đứa nhỏ này bản tính kỳ thật không xấu, chỉ cần thêm chút chừng trị, tất nhiên có thể hối cải. Kiềm Vũ đi qua, nhẹ nhàng đem Vạn Phương gục xuống bàn nữa, đồng thời an ủi mấy cái tâm tình kích động trưởng lão. Này tấm nhân từ bộ dáng cùng vừa mới bắt đầu làm bộ bức người dáng vẻ hoàn toàn chính là hai bức gương mặt. Thật giống như hắn vẫn luôn là dạng này. Nhưng chỉ có Vạn Phương biết, ngay tại Kiềm Vũ đụng phải hắn trong nháy mắt đó, liền đem hắn nói huyệt điểm trụ, hắn hiện tại một câu đều nói không nên lời. Đồng thời thể nội cái kia đạo cổ quái linh khí cũng đã biến mất. Rất rõ ràng, vừa mới chính là Kiềm Vũ giở trò quỷ. Là Kiềm Vũ hủy hắn kinh lạc, đổi hắn công pháp, hiện tại lại làm giả người tốt nói đỡ cho hắn, kỳ thực là khống chế hắn không cho hắn giải thích. Chỉ có 17 tuổi Vạn Phương lần thứ 2 cảm giác được lòng người ta ác. Lần đầu tiên là sư phụ của hắn sử dụng siêu hồn tác ước đại pháp. Đại trưởng lão, kẻ này đoạn không thể lưu. Ta tu người không khỏi là cùng hung cực ác, mẫn diệt nhân tính, nếu để cho hắn còn sống, chính là cho chúng ta Long Hổ môn lưu mầm thai bạn. Tam trưởng lão hách kiến nhân chỉ vào Vạn Phương lớn tiếng nói. Hắn cùng Kiềm Vũ là cùng một bọn, chỗ nào không biết vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới Kiềm Vũ vậy mà ác như vậy, vậy mà trực tiếp đem Vạn Phương phế đi. Những này ngoại trừ Hồ Lai cái kia điên điên khùng khùng thái giám tam đồ đệ, lại không có người so Kiềm Vũ có tư cách tiền nhiệm môn chủ chi vị. Mấu chốt là danh chính ngôn thuận. Nhìn xem đám người cùng kêu lên án Vạn Phương, Kiềm Vũ vẫn lắc đầu một cái, Vạn Phương đứa nhỏ này còn nhỏ, ta tin tưởng hắn có thể sửa đổi ăn năn hối lỗi. Hắn vô vô Vạn Phương phía sau, Vạn Phương phát hiện mình không chỉ có không nói được lời nói, liền ngay cả thể nội linh đan cũng vô pháp vận dụng. Đan điền của mình bị Kiềm Vũ cái này lao âm so cho phong. Ngoại trừ Hách Kiến Nhân, cái khác mấy cái trưởng lão đều là lắc đầu thở dài, ai, đại trưởng lão ngươi vẫn là quá mức nhân tử. Đúng vậy à, ngươi che chở kẻ này, liền không lo lắng hắn về sau sẽ trái lại cắn ngươi một đụng sao? Đã như vậy, vậy thì ngươi đến quyết định như thế nào trừng trị hắn đi. Hy vọng như ngươi mong muốn, kẻ này có thể có hối cải chi tâm. Đám người đem trừng trị quyền quyết định giao cho Kiềm Vũ. Kiềm Vũ thì là mỉm cười nhìn về phía một mực ngồi tại vị trí trước không nói tiếng nào nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, Hủ Thi Cốc lối vào còn có thể mở à? Nhị trưởng lão tên là Bàng Nghiêm, mặt như sắt tấm, vũ quan ngay ngắn, đơn độc thiếu một viên mắt phải, chống chân hốc mắt nhìn xem cũng làm người ta không dám đa động. Hắn vẫn luôn tại trưởng quản tông môn hình phạt, chết ở trên tay hắn đệ tử đã sớm qua trăm số. Ừm. Bàng Nghiêm chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn. Vậy liên phạt Vạn Phương tại Hủ Thi Cốc diện bích 5 năm, cùng sư phụ hắn Hồ Lai năm đó, ngươi nhìn như thế. Kiềm Vũ trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này lại thấy cái khác mấy cái trưởng lão nội tâm sợ hãi. Đây chính là Hủ Thi Cốc. Đáy cốc độc trùng ác xà khắp nơi trên đất, còn có du đãng tu sĩ sắc tối, người bình thường tiến vào không ra 7 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như Vạn Phương là linh đan tu sĩ, toàn thân trạng thái dưới có thể sống 3 tháng rưỡi năm cũng là cực hạn. Sư phụ hắn Hồ Lai ban đầu ở Hủ Thi Cốc có thể còn sống sót, hoàn toàn là bởi vì tiền nhiệm môn chủ không đành lòng âm thầm bảo hộ,
không phải đã sớm chết tại bỏ mạng. Mà bây giờ, Vạn Phương nhưng liền không có may mắn như thế. Sư phụ hắn Hồ Lai đã chết, trong môn không ai sẽ đi giúp hắn, bên ngoài gọi đi Diệp Bích, kỳ thật chính là nhận hết tra tấn mà chết. Đại trưởng lão đây rốt cuộc là vô tâm nữ điệu, vẫn là cố tình làm. Đám người nhao nhao phỏng đoán. Ừm. Ngươi xác định là 5 năm. Lấy tiểu tử này trạng thái, có thể chống nổi một tháng liền xem như mạng lớn. Và Nghiêm lông mày nghiêng thành mắt tự, trên dưới đánh giá một lần Vạn Phương. Tiểu tử này vừa mới biểu hiện ra tà công lúc xảy ra sai sót, tu vi giảm mạnh, lấy loại trạng thái này tiến hủ thi cốc, kỳ thật một tháng đều xem như đánh giá cao. Người khác không biết, hắn bà Nghiêm thế nhưng là rõ ràng, hủ thi cốc trước kia là một linh vương cảnh ẩn thế độc tu độc phủ, sau cùng cựu nhân đại chiến bỏ mình. Độc phủ cũng liền biến thành độc cốc, độc linh khí lan tràn đáy cốc, dẫn đến toàn bộ đáy cốc độc trùng rắn độc khắp nơi trên đất, nhưng linh vương độc phủ tất có chân bảo, về sau rất nhiều tu sĩ đều từng tiến vào đáy cốc. 10 người có 9 người bỏ mình đáy cốc, thi thể bởi vì không biết tên nguyên nhân hóa thành hoạt thi, lâu dài tại đáy cốc du đãng. Sau gọi tên vì Hủ Thi Cốc. Hồ Lai chính là tại Hủ Thi Cốc đạt được luyện khôi bí pháp, cướp đi vô cực môn trưởng môn đường trấn thi thể đã luyện thành thi khôi. Thật là 5 năm, cũng coi là đưa tiểu tử này một phần tạo hóa đi. Nói không chừng hắn có thể được đến độc kia linh vương bảo tàng. Kiếm Vũ ngữ khí nhàn nhạt nói, trong mắt lại hiện lên một vòng niềm ai. Hắn lời này hoàn toàn nói đúng là lấy chơi vui, liền ngay cả hắn đều không có cách nào tiến vào Hủ Thi Cốc nội bộ, chớ nói chi là hiện tại tu vi mất hết mặt vương. Những người khác câm như hến, luôn luôn nội tâm nhà rảnh, cũng không dám tại ngoài miệng nói ra. Độc linh vương bảo tàng, đây chính là muốn đưa mệnh. Ừm, đã ngươi quyết định như vậy, cứ như vậy đi. Bàng Nghiêm không có nhiều lời, hắn chỉ phụ trách tông môn trưởng trị sự tình, đối với môn chủ là ai, hắn không quan tâm. Về phần Vạn Phương tiểu tử này, hắn mặc dù nhìn ra chút đoan nghê, nhưng là lười nói nhiều. Nhìn xem thân cao chừng 2 mét khối, nhân cao mã đại Bàng Nghiêm đứng người lên hướng mình đi tới, Vạn Phương chỉ cảm thấy lòng của mình lạnh đấu. Hắn bị mình sư tôn làm cho bị thương một lần, bây giờ vậy mà lại bị các trưởng lão hung hăng róc xương lóc thịt một đao tâm đầu đủ. Sự tình đã thành kết cục đã định. Bàng Nghiêm giống như là bóp gà con đồng dạng nhấc lên Vạn Phương gáy cổ áo. Kiếm Vũ ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng nói ra, "Đừng trách ta, muốn trách thì trách sư phụ ngươi đi thôi. Các ngươi không được bao lâu liền có thể gặp lại." Nói xong, Kiếm Vũ tại Vạn Phương oán hận ánh mắt bên trong câu miệng cười một tiếng. Sau đó, hắn chính là Long Hổ môn danh chính ngôn thuận môn chủ. Long Hổ môn trở trời rồi, vô cực môn cũng thay đổi trời. 19 tên công tượng làm việc tốc độ không thể nghi ngờ nhanh chóng, không cần thời gian một ngày, toàn bộ chủ phong còn kém không nhiều tu sửa hoàn tất. Ngoại trừ một chút hư hao nghiêm trọng kiến trúc cần một lần nữa định hình mở mô hình gen đúc. Tuyệt đại bộ phận công trình đều đã khôi phục bình thường sử dụng. Cái này mới thảo dược vườn thế nào? Tần Phượng Nghiên từ Phúc Nguyên phía sau đi tới, nhìn xem Phúc Nguyên chính đối dược viên mà người, hắn đưa tay vô vô Phúc Nguyên bả bay. Quá tốt rồi, so thuốc lúc trước vườn còn tốt hơn. Phúc Nguyên lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người hướng phía trưởng nhóm chắp tay hành lễ. Không phải ta nói, ngươi cũng đã là đại trưởng lão, còn tại dược viên trồng thuốc thực sự làm trái thân phận, chờ qua mấy ngày xuống núi, chúng ta đi thuê mấy cái dược đồng đến quản lý là được rồi. Tần Phượng Nghiên chắp tay sau lưng, thành thơi nói. Nhìn trước mắt như thế một khối to dược viên đều là thuộc về mình, trong lòng của hắn rất là vui vẻ. Hiện tại cuối cùng là có chút làm trưởng môn cảm giác. Hộ sơn đại trận mở, chủ phong tu sửa tốt, dược viên cũng một lần nữa mở ra. Đợi đến toàn bộ chuẩn bị cho tốt, hắn lại nhiều chiêu chút đệ tử làm việc, hoàn toàn có thể cầu trong núi không đi ra, tiêu diêu tự tại qua mình tháng ngày. Hắn biết mình tư chất chính lệnh, trên cơ bản đã chết đi chân chính tu luyện giới sông sáo một phen tâm. Không bằng an an ổn ổn làm cái lưu manh trưởng môn. Sư hổ ta thành công rồi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được sườn núi truyền đến thanh hà giòn tan tiếng la. Hắn đi qua thăm dò xem xét, chỉ gặp nha đầu kia ôm cái một hộp thuốc, chính hắc hưu bỏ bậc thang. Nhìn xem thanh hà thở hồng hộc bỏ nấp thang bộ dáng, hắn hiểu ý cười một tiếng. Suýt nữa quên mất, ngoại trừ làm cái lưu manh trưởng môn, hắn còn phải làm cái lưu manh sư phụ à. Chương 35, đạo đan sư Tần Phượng Niên trong tay vuốt thanh hà vừa luyện tốt đan dược, viên bi lớn nhỏ dược hoàn nắm ở trong tay còn có chút mềm mại. Mặc dù vẫn có chút tí vết nhỏ, nhưng là đã rất tốt. Hắn sờ lên thanh hà nha đầu này cái đầu nhỏ, sau đó trực tiếp đưa nàng luyện tốt thông kinh hoạt lạc đan trực tiếp ném miệng bên trong nuốt vào. Nhìn xem sư tôn như thế tín nhiệm chính mình luyện được đan dược, thanh hà cao hứng nết môi lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Kỳ hỉ, sư hổ, ta còn có một cái rất chuyện thần kỳ ta muốn nói cho ngài. Ồ, cái gì rất chuyện thần kỳ? Tần Phượng Nghiên đưa tay dùng tay áo ôn nhu lau đi nàng trên cằm thuốc xám. Thanh hà đem hộp thuốc phóng tới một bên trên bàn đá, thận trọng bóp ra một viên đan dược. Đem đan dược giơ lên mình sư tôn trước mặt, nàng hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đan dược, bộ kia cẩn thận bộ dáng tựa như là sợ đan dược sẽ chạy mất. Sư hổ, ta phát hiện những đan dược này không chỉ có biết nói chuyện, sẽ còn bay. Thanh Hà một mặt đứng đắn, ánh mắt trong suốt nhìn không ra nửa điểm làm bộ. Tần Phượng Nghiên sửng sốt, thấy được nàng bộ dáng này, trong lòng lại còn chần chờ một chút. Đan dược biết nói chuyện biết bay, điều này có thể sao? Đây không có khả năng a. Nha đầu, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Nếu không vi sư dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hắn cảm thấy khẳng định là Thanh Hà nha đầu này mệt muốn chết rồi xuất hiện ảo giác, huyền chuyển nói. Nhưng là Thanh Hà lại chăm chú lắc đầu, sau đó hướng phía trong tay đan dược nói ra, ngươi nói nhanh một chút, bay lên cho ta sư hổ nhìn xem. Thông kinh hoạt là đan. Tần Phượng Nghiên. Một con mỏ trắng quạ đen từ trưởng môn cắt trên không bay qua. Nha đầu này thật đúng là đáng yêu đâu. Hắn nhìn xem lẩm bẩm lầu bầu thanh hà bất đắc dĩ cười một tiếng. Khả năng đây chính là tiểu hài tử biểu đạt muốn. luôn yêu thích làm chút kỳ kỳ quái quái sự tình đến hấp dẫn đại nhân chú ý, nhưng là Thanh Hà lại thở phì phò dậm chân một cái, đối Đan Dược hô, bay nha, ngươi bay một chút cho ta sư hổ nhìn xem. Nhưng là Đan Dược vẫn như cũ không hề động một chút nào, căn bản nhìn không ra có cái gì thần kỳ. Một bên chính vuốt chiếc nhẫn thập ngọc nghe đến bên này động tĩnh, con mắt lơ đãng liếc mắt tới. Kết quả cái này xem xét, nó liền ngây ngẩn cả người. Chờ chút, kia là đạo đan. Cảm nhận được Đan Dược phát ra mãnh liệt đạo ý, thập ngọc trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Cái gọi là đạo đan là luyện đan sư một chi nhánh chức nghiệp đạo đan sư luyện chế ra tới đan dược. Đạo đan sư đối với luyện chế đan dược dược liệu không có quá lớn yêu cầu. Đối bọn hắn mà nói, trọng yếu là như thế nào đem mình lĩnh ngộ đạo ý dung hợp tiến đan dược bên trong, tan đạo ý thành đan hồn. Đạo đan sư cực kỳ hi hữu, luyện đan sư vốn là cực kỳ hi hữu chức nghiệp, có thể luyện chế đan đạo càng là hi hữu bên trong hi hữu. Thiên đạo là thế giới này bản nguyên. Tu sĩ hàm dưỡng thiên địa linh khí cho mình sử dụng, bỏ linh giai độ đạo kiếp, sông đạo cảnh thành đạo thánh, vì chính là cùng thiên đạo càng thêm tiếp cận. Đại đạo tự nhiên, cùng thiên đạo đồng tọa. Thế nhưng là tu sĩ mục tiêu cuối cùng, có thể tại đột phá đạo cảnh trước liền lĩnh ngộ đạo ý, thậm chí còn có thể đem đạo ý luyện chế thành đan, mỗi một tên đạo đan sư đều là vạn năm không gặp thiên tài. Thanh Hà trên tay rất rõ ràng chính là một viên đạo đan. Chẳng lẽ nói ta trước đó nhìn lầm rồi? Trước đó nó tra xét Thanh Hà tư chất, tuy nói căn cốt không tính rất kém cỏi, nhưng cũng chỉ có thể thành tựu linh vương đan vương tối đa. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái này mai đạo đan, Thập Ngọc đối với mình ánh mắt sinh ra hoài nghi. Dù sao căn cốt chỉ có thể nhìn ra tu luyện tư chất, nhìn không ra một người đối đạo lĩnh ngộ. Nó thật không nghĩ tới nha đầu này lại có thiên phú như vậy. Nghĩ đến cái này, nó càng là đối với Tần Phượng Nghiên càng thêm bội phục. Chắc không được chủ nhân sẽ đem nha đầu này thu làm thứ nhất khai sơn đệ tử, nguyên lai đã sớm nhìn ra tư chất của nàng siêu nhiên. Thập Ngọc lần thứ nhất cảm giác mình vẫn là đạo hạnh quá nhỏ bé, còn phải là chủ nhân vệ nhãn biết châu. Cũng không biết đạo này đan có gì công hiệu. Nó trông mong nhìn qua Thanh Hà trong tay đỏ màu nâu đạo đan, trong lòng tiểu tâm tư không khỏi tràn lan. Đan đạo không giảng cứu phẩm giai, bất kỳ cái gì đẳng cấp tu sĩ chỉ cần phục dụng liền có hiệu quả. Bình thường tới nói kém nhất hiệu quả cũng là tẩy tinh phạt thủy, có thậm chí có thể trực tiếp tăng lên tu sĩ đối đạo ý lĩnh ngộ. Cái này nhưng so sánh bình thường tu luyện trọng yếu hơn. Không có ngộ tính, tư chất cho dù tốt thiên tài cũng sẽ bị kẹt tại linh chủ cảnh, cả đời không cách nào độ kiếp bước vào đạo cảnh. Nó Thập Ngọc cũng đầy đủ tại đạo chủ cảnh thẻ 500 năm mới dám độ thú đạo kiếp. Lúc ấy nó kỳ thật cũng không có cái gì nắm chắc có thể thông qua đạo kiếp, nếu không phải chủ nhân xuất thủ tương trợ, nó có khả năng đã thân tử đạo tiêu. Bay nha bay nha. Thanh Hà còn tại hướng phía đạo đan thúc dục, nhưng là đạo đan vẫn như cũ không hề động một chút nào. Thập Ngọc biết miệng, có chủ nhân cái này nửa bước đại đạo tự nhiên cường giả ở đây, những này đạo đan làm sao có thể dám lên tiếng? Vạn nhất trêu đến chủ nhân không cao hứng, trực tiếp cũng có thể diệt bọn chúng đan hồn. Thập Ngọc trong lòng suy nghĩ, không hề hay biết mình miệng bên trong chiếc nhẫn rơi xuống xuống dưới. Tần Phượng Nghiên vừa mới chuẩn bị há mồm khuyên Thanh Hà nha đầu này đi nghỉ ngơi, kết quả là nhìn thấy một cái chiếc nhẫn màu đen lăn xuống đến chân mình bên cạnh. A, đây là cái gì? Một chiếc nhẫn. Hắn xoay người đem chiếc nhẫn nhặt lên. Chiếc nhẫn kia không biết từ làm bằng vật liệu gì chế tạo. Toàn thân đen nhánh lạnh bước, mặt nhẫn bên trên có một viên lăng hình màu đỏ bạc thạch, nhìn liền có giá trị không nhỏ. Phía trên này còn dính lấy thập ngọc nước bọt, hắn đưa tay đem chiếc nhẫn tại thập ngọc da lông bên trên xoa xoa, lại đeo lên tay trái mình trên ngón giữa. Hắc, khoan hãy nói, vừa bạn. Thập ngọc, cái này giá trị ngươi từ chỗ nào trộm được? Trộm đồ cũng không phải thói quen tốt, chi tiết đưa tới. Mặc dù rất thích chiếc nhẫn kia, nhưng là Tần Phượng Niên hay là có nguyên tắc. Nếu là thập ngọc trộm được giành được đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không muốn. Thập ngọc, ngao. Nó gấp, tại chủ nhân trong mắt, nó lại là loại kia xấu chó. Cái này rõ ràng là chiến lợi phẩm của nó, sao có thể nói là nó trộm? Nhưng là nó không có cách nào cho mình giải thích, chỉ có thể dùng chân trên mặt đất lay. Tần Phượng Niên hiếu kỳ đến gần xem thử. Khá lắm, chó vẽ tranh, là thật là bình sinh hiếm thấy. Chỉ gặp Thập Ngọc dùng mình móng đuốt trên mặt đất vẽ lên một mảnh hình tượng rừng trúc, sau đó lại hướng phía dưới núi rừng trúc gào vài tiếng, ngao ô ngao ô. Tần Phượng Niên xem xét, lập tức hiểu hắn ý tứ. Ngươi nói là chiếc nhẫn kia là tại trong rừng trúc nhặt? Tần Phượng Niên nuốt trong tay hắc sắc giới chỉ, suy đoán hỏi. Thập Ngọc nhẹ gật đầu lại lắc đầu. Là trong rừng trúc, nhưng không phải nhặt, cho nên là ta từ đại ca trên thân đến rơi xuống. Hắn lần nữa phỏng đoán. Lần này Thập Ngọc do dự một chút, lại gật đầu một cái. Dưới cái nhìn của nó, hai người kia là cùng một bọn, chiếc nhẫn là ai cũng là không trọng yếu. Tần Phượng Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, lần này liền không có vấn đề. Thập Ngọc đứng thẳng người lên, đứng người lên lay lấy tay của hắn, muốn đem chiến lợi phẩm của mình cầm về. Nhưng là Tần Phượng Nghiên là ai? Đến trong tay hắn đồ vật, đó chính là hắn. Lại nói, chó muốn chiếc nhẫn có làm được cái gì? Hắn một trường vỗ tại Thập Ngọc trên đầu, đánh Thập Ngọc ôm đầu nằm rạp trên mặt đất ngao ngao gọi. Đây là đại ca để lại cho ta di sản. Ô ô ô, đại ca thật tốt. Hắn vừa dứt lời, trời trong bên trong một đạo kinh lôi trống rỗng mà xuống. Ngay sau đó tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong bổ lên núi hạ trong rừng trúc. Ngay sau đó, Tần Phượng Nghiên đã nhìn thấy mình cho tiện nghi đại ca lập khối kia một bia thiêu đốt lên hỏa diễm cao cao bay lên bầu trời. Lớn, ca. Chương 36, Long Hổ Môn đến nhà nhận lỗi mãi cho đến trạm vào tối, Tần Phượng Nghiên mới đưa mình tiện nghi đại ca mộ địa một lần nữa tu chỉnh tốt. Chỉ tiếc, lần này biến thành mộ quần áo. Bởi vì cái kia đạo lôi trực tiếp đem tiện nghi đại ca thi thể đánh thành than tro. Tần Phượng Niên nhìn xem mới trên bia mộ phiêu đang y phục rách rưới, hắn chết sống đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hảo đại ca luôn bị thiên khiển. Trước người bị xét đánh chết coi như xong, sau khi chết còn bị xét đánh.
Cái này không có làm điểm sinh con không có lô đít chuyện thất đức nói ra hắn đều không tin.
Ai? Đại ca, hy vọng địa ngục sẽ không đánh lôi. Hắn trùng điệp thở dài một hơi, hướng phía mộ bia bái một chút, sau đó liền quay người rời đi. Hắn còn chưa đi ra rừng trúc, đã nhìn thấy Phúc Nguyên mang theo một cái lạ lẫm lao đầu bước nhanh hướng phía hắn bên này chạy tới. Nhìn xem hai cái lao đầu từ cao 4, 5 mét sườn đồi bên trên nhẹ nhõm nhảy xuống, trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu hâm mộ.
Trưởng môn.
Phúc Nguyên lòng bàn chân linh khí chấn động, tựa như đỉnh tiêm cao thủ khinh công, đi thẳng tới Tần Phượng Niên trước mặt, không người cúi lễ. Mà phía sau hắn cái kia mặc đỏ kim đối sắc dài và áo khoan bảo, nhìn chừng hơn 70 tuổi, lão đầu cũng đồng dạng chỉ là điểm nhẹ mũi chân liền bước vàng rơi vào phía sau hắn.
Không cần đa lễ.
Tần Phượng Niên đưa tay, ánh mắt sau lưng hắn lão đầu trên thân quét tới quét lui. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại lão đầu đai lưng treo trên ngọc bài, thấy rõ ngọc bài dáng vẻ ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ.
Long hổ ngọc bài.
Đây là long hổ môn người. Trong lòng của hắn lập tức cẩn thận, tay phải cũng bất động thanh sắc sờ đến bên hông một khối huyền thiết bài bên trên. Hắn có thể dùng khối này huyền thiết bài khống chế hộ sơn đại trận, chỉ cần lão đầu này không phải linh vương cảnh, không có khả năng trong hộ sơn đại trận đánh bại hắn. Bởi vì hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể thuần gian di động đến mảnh này rừng trúc bất kỳ địa phương nào. Cho nên có át chủ bài nơi tay, hắn không có bối rối, còn ra vẻ không biết hướng phía Phúc Nguyên hỏi, vị này là?
Phúc Nguyên nghe được trưởng môn hỏi thăm, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, hắn nghiêng người sang giới thiệu kia Long Hổ môn lão đầu, đây là Long Hổ môn tam trưởng lão Hách Kiến Nhân. Đồng thời hắn lại giới thiệu Tần Phượng Niên, đây là chúng ta Vô Cực môn trưởng môn. Thân phận mở ra, Tần Phượng Niên không còn che giấu nhìn từ trên xuống dưới cái này cái gì Long Hổ môn tam trưởng lão. Trong lòng cũng có chút buồn cười, cái này tam trưởng lão lấy vật gì danh tự không tốt, lấy hảo tiện người. Không thể không nói, cha mẹ hắn cũng là đặt tên quỷ tài. Hắn nhịn không được lộ ra nở nụ cười. Hách Kiến Nhân cũng đang đánh giá Tần Phượng Niên, thậm chí còn hơi nhíu lên lông mày. Cái này Hồng Lâm kinh vậy mà thật như Hồ Lai nói, chỉ là luyện khí cấp 9. Nhưng không chỉ có Hồ Lai hao tổn ở đây trong tay người, liền ngay cả Thi Hoàng lão tổ cũng không thấy hành tung, hơn phân nửa cũng là chết rồi. Kẻ này cố ý ẩn giấu thực lực, liền ngay cả ta một cái linh tông cũng nhìn không thấu, rất có thể là vương cảnh cùng hoàng cảnh cường giả. Lại thêm vừa mới nhìn thấy đầu kia hoàng cảnh ngân nguyệt lang vương, xem ra Hồ Lai cùng Thi Hoàng chết ở trong tay hắn không an. Trong lòng của hắn trầm ngâm, lại trông thấy đối phương kia khỏe miệng kia như ẩn như hiện ý cười, trong lòng suy đoán cũng liền vững tin 7-8 phần. Như cái này Hồng Lâm kinh thật chỉ là luyện khí kỳ phế vật, nhìn thấy hắn tất nhiên sẽ không bình tĩnh như thế. Lão hủ Long Hổ môn Hách Kiến Nhân gặp qua Hồng Trường môn, nghĩ đến thực lực của đối phương viễn siêu mình, Hách Kiến Nhân trực tiếp thật sâu cúi đầu, đem tư thái tận khả năng phóng tới thấp nhất. Lại nói, hắn lần này tới nhiệm vụ, một là tìm hiểu cái này Hồng Kinh Lâm hư thực, hai chính là tới giải giữa hai cửa ân oán. Hiện tại xem ra, nhiệm vụ thứ nhất không cần tìm hiểu. Vậy dĩ nhiên liền muốn chữa trị quan hệ. Long Hổ môn nhưng không thể trêu vào hoàn cảnh cao thủ, dù là đem tất cả lão tổ đều tỉnh lại, cũng gây bất quá.
Hồng Trường môn.
Không không không, nhà ta trưởng môn họ Tần.
Nghe được Hách Kiến Nhân nói sai nhà mình trưởng môn dòng họ, Phúc Nguyên cao mày giải thích.
Ừm.
Lão hủ nhớ lầm rồi. Hách Kiến Nhân một đầu một bước, hắn làm sao nhớ đến lúc ấy Hồ Lai ban phát Long Hổ tất sát lệnh thời điểm, giết đến người gọi Hồng Lâm Kinh đâu. Nhưng hắn không có khả năng tìm nhầm người a.
Cùng Phúc Nguyên cùng một chỗ, ở tại Vô Cực môn, còn có một đầu linh hoàng cảnh linh sủng.
Đúng, ta họ Tần, gọi Tần Phượng Niên.
Tần Phượng Niên đồng dạng giải thích nói.
A, kia thật là không có ý tứ, là lão hủ nhớ lầm.
Còn xin Tần trưởng môn không muốn trách cứ.
Nghe được đối phương mình cũng nói như vậy, Hách Kiến Nhân kinh sợ đổi giọng. Hắn nhìn xem Tần Phượng Niên, phát hiện đối phương không có sinh khí, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.
Đồng thời đem Hồ Lai thống mạ 18 lượt. Nếu không phải Hồ Lai chỉnh ra cái này cục diện rồi dám, hắn cũng không cần thiết tới cửa đến bồi tội a. Cái này nếu là sơ ý một chút chọc giận trước mắt cái này khẩu Phật tâm xả, hắn sợ mình 10 đầu mệnh đều không đủ đối phương giết.
Không có gì đáng ngại, không biết Hách trưởng lao đến chúng ta Vô Cực môn có gì muốn làm a.
Nên nói không nói, chúng ta nơi này không chào đón các ngươi Vô Cực môn người.
Tần Phượng Niên khoát qua tay, tầm mắt nhẹ giơ lên, nơi này dù sao cũng là Vô Cực môn địa bàn, Vô Cực môn cùng Long Hổ môn lại có cựu oán, hắn tự nhiên không chào đón. Mà hắn lại là thẳng tính người, không chào đón đó chính là không chào đón.
Ha ha.
Lão hủ minh bạch, cho nên lão hủ lần này tới chính là cùng Tần trưởng môn bồi lễ nói xin lỗi.
Nhìn thấy Tần Phượng Niên quét tới lãnh đạm ánh mắt, Hách Kiến Nhân chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng thẳng, ngượng ngùng cười làm lành nói,
chịu nhận lỗi.
Nghe nói như thế, Tần Phượng Niên đột nhiên không kìm được, Long Hổ môn hôm nay uống lộ thuốc.
Hắn cái gì cũng không làm đâu, tốt như vậy bưng quả nhiên muốn lên cửa chịu nhận lỗi.
Cái này không giống Long Hổ môn bá đạo vô lý tắc phong a.
Liền ngay cả Phúc Nguyên cũng là một mặt kinh ngạc, nhưng hắn nhìn thấy Hách Kiến Nhân tại trước mặt trưởng môn kinh sợ dáng vẻ, đột nhiên liền hiểu cái gì.
Trong lòng của hắn cười lạnh, à, cái này Long Hổ môn tin tức ngược lại là linh thông, không biết từ chỗ nào biết trưởng môn thực lực siêu phàm, sợ trưởng môn tìm tới cửa trả thù, sở dĩ chủ động tới bồi tội đi.
Nghĩ đến điểm này, hắn cảm thấy mình cho tới nay tích xúc ở trong lòng một cỗ bất khí đột nhiên liền tản.
Tiên nhiệm trưởng môn Đường Chấn thi thể bị cướp, chuyện này vẫn luôn là trong lòng của hắn lớn nhất gai. Bây giờ Long Hổ môn tam trưởng lão tự thân lên cửa bồi tội, trưởng môn kia thi thể khẳng định cũng muốn trả lại.
Quả nhiên, tại Tần Phượng Niên phát ra nghi vấn về sau, Hách Kiến Nhân vội vàng từ trên tay gỡ xuống một viên lam bảo thạch chiếc nhẫn đưa qua.
Tay hắn bưng lấy chiếc nhẫn, không người mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói, "Tần trưởng môn, trong này là chúng ta Long Hổ môn cửa trước chủ Hồ Lai làm áp cấp đi đường trưởng môn di thể, còn có một số quý môn bảo vật, hôm nay đều cùng nhau trả lại cùng ngài. Đồng thời, vì đền bù chúng ta trước đó phạm vào sai lầm, bên trong còn có 100 thượng phẩm linh thạch, ba cái tứ phẩm linh khí, 10 cái tam phẩm linh khí, 100 cái nhị phẩm linh khí, 30 mai hóa khí đan, 10 cái trúc cơ đan, 1 viên phá linh đan. Trừ cái đó ra, nếu là Tần trưởng môn còn có nhu cầu, cũng có thể cùng nhau cáo chi, chúng ta Long Hổ môn nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngài. Còn xin Tần trưởng môn đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, thật sự là chúng ta cửa trước chủ hồ lai làm sàng làm bậy, chúng ta một đám trưởng lão cũng là đau lòng nhất có cả. Nói xong, hắn nâng lên tay áo vớt một cái nước mắt. Cái này nước mắt cũng không phải trang, nhưng cũng không phải bởi vì ăn năn, thuần túy là bởi vì đau lòng. Những bảo bối này, không sai biệt lắm đã lấy ra Long Hổ môn 1/3 tích xúc. Vì chính là để Tần Phượng Niên nguôi giận. Tần Phượng Niên cũng xác thực hết giận hơn phân nửa, bởi vì bọn hắn cho thật sự là nhiều hơn nữa. 100 viên thượng phẩm linh thạch, 3 cái tứ phẩm linh khí, còn có trúc cơ đan. Đây đều là cho chúng ta nhận lỗi. Cái này Long Hổ môn thật sự là đại thủ bút ta. Nói lời xin lỗi thật đúng là đủ thành ý, đem vô cực môn mặt đất bán, chỉ sợ cũng đổi không đến nhiều đồ như vậy. Vâng. Nếu là ngài cảm thấy chưa đủ, chúng ta có thể lại thêm, thẳng đến ngài cảm thấy hai chúng ta cửa ân oán tiêu trừ mới thôi. Hách Kiến Nhân trọng trọng gật đầu, cơ hồ là cắn sau mà nói. Hắn là thật sợ Tần Phượng Niên lại thêm yêu cầu, đến lúc đó lại là một đợt suất rất nhiều. Cũng may Tần Phượng Niên cũng không phải là lòng tham không đáy người, mà lại hắn thấy Long Hổ môn cái này sóng sắc thực đủ thành ý hắn đều không có tới cửa đi tìm bọn họ, kết quả bọn hắn trưởng lão tự thân lên cửa bồi tội, lại cho nhiều như vậy nhận lỗi. Sắc thực rất thành tâm thành ý, nếu là hắn lại làm khó coi như không nói được, mà lại thiếu một địch nhân tóm lại là tốt, thật muốn tiếp tục gút mắt xuống dưới, hắn Tần Phượng Niên cũng không có bản sự cùng Long Hổ môn đối kháng a. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương đã hạ thấp tư thái, vậy liền cho cái bậc thang hạ tốt. Ừm, quý môn thành ý ta lĩnh hội tới, có thể tiêu trừ giữa hai cửa nhiều năm như vậy thù hận cũng là ta muốn thấy đến, đã như vậy, vậy ta quyết định, giữa hai cửa thù hận như vậy xóa bỏ đi. Tần Phượng Niên tiếp nhận không gian giới chỉ, mang tại tay trái trên ngón vô danh, tiếp nhận Long Hổ môn xin lỗi. Đây là thi. Hách Kiến Nhân trông thấy hắn ngón giữa tay trái bên trên hắc sắc giới chỉ trừng mắt, kém chút tốt ra, còn tốt kịp thời ngừng lại. Hắn ánh mắt kinh hãi, thi hoàng lao tổ quả nhiên là chết. Cái gì? Tần Phượng Niên nhìn hắn muốn nói lại thôi, nghi hoặc hỏi. Hách Kiến Nhân liền vội vàng lắc đầu, không có, ta là muốn nói đây thật là một chuyện tốt. Xác thực. Hai môn có thể quay về tại tốt đúng là một chuyện tốt, về sau có cơ hội, Hách trưởng lão cũng tới ngồi một chút. Tần Phượng Niên không nghĩ nhiều, chỉ là gật đầu một cái nói một câu lời khách sáo. Một bên Phúc Nguyên gặp hai người không sai biệt lắm nói chuyện phiếm xong, rốt cuộc không nín được hỏi, Hách trưởng lão, ngươi vừa mới nói Hồ Lai là các ngươi tiền nhiệm trưởng môn. Trong lòng của hắn thật sự là quá nghi ngờ, Hồ Lai hảo hảo làm sao lại thoái vị rồi? A, đúng a. Hồ trưởng môn đã chết a. Không phải liền là các ngươi hát. Hách Kiến Nhân nghe được Lạc Phúc Nguyên vấn đề ngơ ngác một chút, nửa câu nói sau do dự một chút không có nói ra. Hai môn thù hận vừa mới tiêu, lời nói này ra, chẳng phải lại kết thủ. Mặc dù bọn hắn Long Hổ môn không có ý định vì Hồ Lai báo thủ, nhưng là đạo lý bên trên là có thủ. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Chết rồi. A, ha ha, kia thật là chuyện tốt. Phúc Nguyên lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra cười lạnh. Nếu không phải không muốn quá phận, hắn thậm chí nghĩ vỗ tay khen hay. Hách Kiến Nhân một mặt cổ quái. Không phải liền là các ngươi giết sao? Còn ra vẻ như không biết. Phi, thật có thể giả. Hắn ở trong lòng âm thầm xì một tiếng, trên mặt lại treo tiểu dung, đúng vậy a. Mặc dù Hồ Lai là chúng ta Long Hổ môn trưởng môn, nhưng chúng ta những năm này cũng bị hại nặng nề, hắn chết tốt lắm a. Hắn tùy ý phụ họa một câu, sau đó ngửa đầu nhìn xem trời, sắc trời không còn sớm, đã hai môn đã trùng tu tại tốt, lao hủ liền cáo tử. Lần sau lại đến cùng Tần trưởng môn đàm tu luận đạo. Cáo tử. Tần Phượng Niên cùng Phúc Nguyên cũng là vừa chắc tay. Tần Phượng Niên đưa tay tại bên hông đại trận trên lệnh bài sờ một cái, dừng trúc ở giữa lập tức xuất hiện một đầu u ám thông đạo. Hách trưởng lão, ngươi từ nơi này xuống núi sẽ nhanh rất nhiều. Hách Kiến Nhân sửng sốt một chút, ôn quyền nói, đa tạ. Nói xong, hắn liền thuận trong rừng dưới đường nhỏ núi. Thằng đến trông thấy một cái mộ quần áo, hắn nghi ngờ tiến lên trước, thình lình phát hiện kia trên bia mộ quần áo lại chính là Hồ Lai. Trong lòng của hắn kinh hãi, kẻ này nhất định là đang cảnh cáo ta Long Hổ môn. Hồ Lai tốt xấu là Long Hổ môn trưởng môn, đem Hồ Lai táng tại vô cực môn địa giới bên trên, không khác một mực đánh Long Hổ môn mặt. Nhưng hắn không dám nói lời nào, chỉ có thể cúi đầu yên lặng xuống núi, trong lòng cũng âm thầm thề, tuyệt không thể cùng Tần Phượng Niên kết thủ. Người này là khẩu Phật tâm xà một con. Chương 37, trúc cơ ban đêm. Ta về trước phòng nghỉ ngơi, không có gì chuyện quan trọng không muốn tìm ta, những cái kia công tượng dừng chân ngươi an bài một chút là được. Tần Phượng Niên lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất giải quyết cơm tối, thuận miệng phân phó Phúc Nguyên một câu liền chạy. Sư hổ hắn vì cái gì chỉ ăn một bát cơm trắng liền đi? Thanh Hà nghi hoặc nhìn trước mắt không hề động một chút nào đồ ăn. Trưởng môn có lẽ là quá mệt mỏi không đói bụng đi. Phúc Nguyên cũng rất là không hiểu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, trưởng môn có lẽ là hôm nay bận rộn một ngày mệt đến. Trên thực tế, Tần Phượng Niên đúng là về tới mình ngủ cư. 3. Một tiếng, cửa phòng bị hắn chăm chú đóng lại, không yên lòng, lại khóa trái hai cánh cửa cái chốt. Tối hôm qua những này, hắn càn rỡ cười ha ha, ha 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 ha, khụ khụ khụ. Nước bọt bị sặc tiết hầu, hắn cũng không để ý, hướng trên giường bổ nhào về phía trước, sau đó xuất ra Long Hổ môn làm nhận lỗi viên kia Lam Bảo Thạch chữa vật giới chỉ. Coi như chưa bao giờ dùng qua chữa vật giới chỉ, nhưng là hắn cũng có thể đoán được làm sao sử dụng. Đem linh khí của mình hướng trong giới chỉ như là một kia, ngay sau đó cái kia yếu đáng thương linh tức liền bị hút vào. Một cái thể tích ước chừng 6 thừa 6 thừa 6 cái lập phương hình lập phương u ám không gian xuất hiện tại hắn linh thức cảm giác bên trong. Mà cái này trong chữ vật không gian chất đầy đồ vật, bắt mắt nhất thì là một ngụm quan tài lớn, bên trong hẳn là hắn sư tôn Đường Chấn di thể. Nghe Phúc Nguyên nói qua, hắn sư tôn di thể bị Hồ Lai luyện thành thi khôi, trong lòng của hắn rất là hiếu kỳ. Nhưng bây giờ dù sao cũng là ban đêm, nhìn thấy như thế một miệng lớn quan tài trong lòng vẫn là sẽ mau mau, chỉ có thể chờ đợi buổi sáng ngày mai tại mở quán tang thi. Ngoại trừ cái này cố quan tài, còn lại nơi hẻo lánh bên trong thì chất đầy đủ loại bảo bối. 100 mai thượng phẩm linh thạch giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng chồng chất ở bên trái nơi hẻo lánh bên trong lóe ra màu trắng linh quang. Dựa theo tỷ lệ để tính, 100 mai thượng phẩm linh thạch tương đương 1 vạn mai trung phẩm linh thạch, 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Hắn cứ như vậy lập tức giàu có. Lúc đầu trên người hắn chỉ có 40 trung phẩm linh thạch, dùng con móc móc lục soát, hiện tại đột nhiên liền có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Chỉ ít trước mắt đến xem, tông môn cần các loại tài chính cùng tu luyện dùng linh thạch là không lo. Tại cái này một đống thượng phẩm linh thạch bên cạnh, còn có một đống lớn hắn không gọi nổi danh tự linh khí, kiếm, truy cùng bữa đều có, cơ hồ chiếm cứ chứa vật giới chỉ còn lại một nửa không gian. Tần Phượng Nghiên thấy được một thanh phi kiếm, tâm niệm vừa động, liền đem phi kiếm triệu ra. Lực chú ý từ không gian chứa vật chuyển rời đến trong hiện thực, trước mặt quả nhiên lơ lửng một thanh ngân quang lóng lánh phi kiếm, lưỡi kiếm chưa mở, thân kiếm bề rộng chừng 10 cm, dài ước chừng 3 thước, trôi đôi treo đẹp mắt tử sắc tua cờ. Phi kiếm không cần linh lực liền có thể tự động cách mặt đất lơ lửng 1 mét. Hắn chơi tâm đại phát, nghĩ trực tiếp leo đến trên phi kiếm đến cái ngự kiếm phi hành. Kết quả, chết cười, căn bản là không bò lên nổi. Tựa như là trong nước tuyển, hắn từ khía cạnh đi lên một dùng sức, phi kiếm liền trực tiếp lật cái mặt, để hắn căn bản mượn không được lực đi lên. Liên tiếp thử nhiều lần, kém chút bị hắn cho mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất. Ai, nếu là có ngự kiếm quyết liên tốt. Tần Phượng Nghiên đỏ mắt nhìn trước mắt phi kiếm, có kiếm không thể bay, cái này cũng mới khó chịu. Nhưng là hắn cũng biết, cho dù có ngự kiếm quyết, không có chút cơ trở lên linh khí cũng không có cách nào khống chế phi kiếm, mà muốn ngự kiếm tự nhiên, càng là muốn linh đan cảnh giới. Linh đan hắn liền không nghĩ, nhưng là chút cơ, hắn hiện tại liền có cơ hội. Hắc hắc, tâm ta tâm niệm đọc chút cơ đan. Tâm hắn niệm khẽ động, trong tay xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm hộp gấm, trong này chính là chút cơ đan. Long Hổ môn nhận lỗi bồi thường 30 khỏa hóa khí đan, 10 khỏa chút cơ đan, còn có một viên chút cơ đột phá kim đan dùng hộ dụng đan, không thể không nói ra tay là thật xa xỉ. Một viên chút cơ đan liền đáng giá 5 mai thượng phẩm linh thạch, càng bị nói so chút cơ đan cao cấp hơn hộ dụng đan. Chỉ những thứ này đan dược, cũng không chỉ 100 thượng phẩm linh thạch. Cái này có 10 cái chút cơ đan, bất quá hắn hẳn là chỉ cần dùng một viên là đủ rồi. Đem phi kiếm thu hồi chứa vật giới chỉ, hắn không kịp chờ đợi leo đến trên giường ngồi xếp bằng. Ngưng khí nhập thần, dồn khí đan điền, âm dương cân đối, vô cực chi đạo. Trong lòng không ngừng mặc niệm lấy vô cực môn vô cực tâm pháp, chậm rãi cả người hắn đều trầm tĩnh xuống tới, mỗi một tia hô hấp đều cân bằng có tiết tấu, bên tai cũng tựa hồ có huyết dịch chảy xiết thanh âm. Đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất, Tần Phượng Nghiên nhìn qua trong tay như là bạch ngọc châu tự tinh xảo trúc cơ đan, không làm do dự, nhắm mắt lại liền ngửa đầu nuốt xuống. Linh đan vào cổ họng, một đường hướng phía dưới, dược hiệu nhanh chóng phát huy, thể nội linh khí lập tức liền bị điều động. Chín tia linh khí căn cứ vô cực tâm pháp quy tắc tự động vận chuyển, tại thể nội thuận kinh lạc tùy ý lao nhanh, mỗi vận hành một chu thiên liền sẽ càng thêm cô đọng mấy phần. Hắn rõ ràng cảm giác được mỗi vận chuyển một vòng, linh khí liền trở nên càng thêm tráng kiện một vòng. Chúc cơ, ta muốn chúc cơ. Cảm nhận được linh khí không ngừng lớn mạnh, Tần Phượng Nghiên mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần cái này chín đầu linh khí hóa lòng thành đoàn, hắn liền có thể chân chính bước vào chúc cơ chi cảnh. 100 năm chúc cơ, ngay tại chiều nay. Một vòng, hai vòng, 49 vòng. Tần Phượng Nghiên mặt mũi tràn đầy vui sướng, nội tâm cẩn thận đếm lấy linh lực thuận chu thiên vận hành số vòng. Kết quả càng số, nụ cười trên mặt hắn càng ít đi. Mãi cho đến chúc cơ đan dược hiệu hoàn toàn phát huy, thể nội chín đạo linh khí cũng đã biến thành lớn chừng chiếc đũa, nhưng vẫn là không có chút nào muốn hóa lòng dấu hiệu. Từ từ mở mắt, Tần Phượng nghiêng ngẫm, đây là dược hiệu không đủ. Chưa nghe nói qua luyện khí đột phá chúc cơ một viên đan dược còn chưa đủ a. Bất quá hắn cũng chưa từng thấy qua người khác dùng chúc cơ đan đột phá, đối tình huống thật không phải hiểu rất rõ. Có lẽ thật là một viên không đủ cũng có nói. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại từ chứa vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên chúc cơ đan, lần nữa ăn vào. Vừa mới yên lặng linh khí lần nữa vận chuyển, vô cực tâm pháp vận hành một lần lại một lần, linh khí đồng dạng vẫn còn tiếp tục mở rộng. Nhưng 49 cái chu thiên quá khứ về sau, Tần Phượng Nghiên lại ngộp, vẫn là không có đột phá. Nguyên bản chỉ có một lần tính đũa phẩm chất linh khí lúc này đã cùng nó nút đồng dạng lớn. Mỗi lần vận hành thời điểm đều có thể đem kinh lạc đổi vào, mặc dù không thương, nhưng là nội thị cảm giác là lạ. Chẳng lẽ vẫn là không đủ? Hắn trầm ngâm một tiếng, khẽ cắn môi lấy ra viên thứ 3 trúc cơ đan, lại một lần ăn vào. Sau 2 canh giờ, đêm đã khuya. Tần Phượng Nghiên nhìn xem trên giường một đống trúc cơ đan hộp rơi vào trầm tư. 10 quả trúc cơ đan đều bị hắn cho đã ăn xong. Ân, hắn vẫn là không có đột phá trúc cơ. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ là tư chất quá kém, trúc cơ cũng không cho đột phá sao? Không nên a, thật có kém như vậy. Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hiện tại hắn chỉ cần một vận chuyển linh khí, thể nội tựa như là có giang hà lao nhanh ầm ầm rung động. Kinh lạc đều đã không bỏ xuống được hùng hậu linh lực, tiêu tán đến các vị trí cơ thể. Huyết nục đạt được linh khí tới tiêu, thể chất lại mạnh mấy phần, nhất là cái chỗ kia, càng cứng rắn hơn. Mặc dù cái này cũng rất tuyệt, hắn muốn chính là trúc cơ a. Hắn còn muốn học ngự kiếm phi hành trang bước đầu. Đặc biệt mãi mãi, những này trúc cơ đan không phải là thật giả lẫn lộn hàng giả a. Ta liền biết Long Hổ môn chắc chắn sẽ không hào phóng như vậy. Tần Phượng Nghiên đem trên giường hộp thuốc toàn bộ đùa xuống đất, được lên chăn mền buồn bực đi ngủ. Thật vất vả có đột phá trúc cơ hy vọng, kết quả hay là thất bại. Đây nhất định không phải hắn vấn đề, là đan dược vấn đề. Chương 38, lão nhân này có thể chỗ.
Tại Tần Phượng Nghiên phục dụng trúc cơ đan thời điểm, đại trưởng lão ngủ cư, Lạc Phúc Nguyên nhìn xem trước mặt bảy viên bô bô cãi nhau thông kinh hoạt lạc đan, chết sống không biết nên như thế nào hạ miệng. Ăn nó so ta sớm một chút xuất sinh, ăn chậm dược hiệu sói mòn nhiều lắm, không thể ăn ta, hẳn là ăn đan sáu. Đan sáu ngậm mật càng nhiều một điểm, ngọt. Phi phi phi, ăn quá nhiều ngọt xùi xùi sẽ dẫn tới con kiến cắn chít chít. Ô ba ô ô, đan nhất ngươi mau trở lại cứu chúng ta nha. Chúng ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ đi đường. Bảy viên đan dược trên bàn nhảy tới nhảy lui, đem bên cạnh mình đồng bạn hướng Lạc Phúc Nguyên trước mặt xô đẩy. Còn có đạo đan biết mình không còn sống lâu nữa, trực tiếp khóc lớn lên. Nay tấm cảnh tượng thật sự là quá quỷ dị. Nhưng hắn biết lục phẩm linh đan có đan hồn lại là chuyện rất bình thường, nhưng hắn cũng không biết trước mắt những đan dược này là cao cấp hơn đạo đan. Ách, lão hủ cũng không muốn ăn các ngươi, nhưng thật sự là trưởng môn yêu cầu, lão hủ cũng vô pháp vi phạm trưởng môn hảo ý. Sai lầm sai lầm, nguyện chư vị tha thứ. Phúc Nguyên chắp tay trước ngực, hướng phía bảy viên đan dược bái một cái. Mấy quả đan dược vừa nghe đến trưởng môn chữ này, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Trưởng môn là cái kia luyện chế bọn chúng người, cái kia giao phó bọn chúng đan hồn đạo đan sư, bọn chúng đều là lấy danh tự của người kia phú hồn, vô luận chạy trốn tới chỗ nào đều sẽ bị thiên đạo hủy diệt. Kỳ thật bọn chúng nuôi quả đan đều biết mình sinh ra sứ mệnh chính là bị người ăn, nhưng thật đến giờ khắc này, khóc giống một chút cũng rất bình thường. Nhìn thấy lão nhân này một mực cung kính đối bọn chúng hành lễ, một đám đạo đan cũng liền không khóc. Các minh đệ, lão nhân này có thể chỗ, ta đan hai muốn thực hiện sứ mệnh của ta. Một viên đạo đan đột nhiên rung động hai lần, hướng phía cái khác đạo đan nói. Sau đó bay đến Phúc Nguyên trước mặt, mặc dù không có mặt, nhưng ngựa khí cao ngạo nói ra, lao đầu, ngươi ăn ta đi. Để cho ta các huynh đệ tỷ muội lại sống thêm mấy ngày. Nó toàn thân tản ra kim quang, thật giống như một viên sáng chói mặt trời nhỏ. Phúc Nguyên sửng sốt một chút, sau đó hướng phía xung phong nhận việc đan hai lắc lắc, đà tạ thành toàn. Tiếp xuống mấy ngày, lão hủ chắc chắn sẽ hậu đãi mấy vị đan thánh. Lời này vừa nói ra, mấy quả đan dược lại táo động. Đan thánh, lão nhân này vậy mà gọi ta đan thánh. Lão nhân này quả thật có thể chỗ. Ô ô ô, ta tiền đồ. Không nghĩ tới ta đan hai cả đời thời gian ngắn ngủi, vậy mà cũng có thể bị người như thế tôn sùng, đáng giá. Lão đầu, liền để ta chúc ngươi một chút sức lực đi. Há mồm. Đan hai trên người kim quang lấp loé mấy lần. Phúc Nguyên nghe nói vội vàng hé miệng. Ngay sau đó đan hai liền hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bay vào trong miệng hắn. Lão đầu, tiếp xuống ta muốn dựng lại ngươi linh đan, sẽ giúp ngươi khơi thông kinh lạc cải thiện căn cốt, ngươi phải tất yếu dựa theo ta nói từng bước một làm. Đan hai Phúc Nguyên thể nội cùng Phúc Nguyên đối thoại. Tốt. Lão hủ tạ ơn ngài. Phúc Nguyên gật gật đầu, tự đủ. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được đan điền của mình truyền đến đau đớn một hồi, linh đan lại bị kim quang đụng nát. Cảnh giới của hắn cũng trực tiếp từ linh đan cảnh rơi về trúc cơ. Phúc Nguyên trong lòng lớn hoảng, chẳng lẽ đây là đan hai tùy thời trả thù? Nhưng một giây sau, đan hai lần nữa truyền đến, lão đầu, không cần phải sợ, ta sẽ đem ta đan thân hóa thành ngươi linh đan. Thực lực của ngươi đem tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nghe nói như thế, Phúc Nguyên chậm rãi thở dài một hơi. Không biết qua bao lâu, hắn xác thực cảm giác được có một viên mới linh đan xuất hiện ở đan điền của mình bên trong, mà lại viên này mới linh đan dung thân nạp linh khí đơn giản hải lượng. Hán nguyên lai viên kia linh đan cùng viên này đan hai biến thành linh đan so ra, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu. Hắn còn đến không kịp phản ứng, một cỗ mênh mông thuốc linh lực từ linh đan bên trong phun ra ngoài, điên cuồng chui vào kinh lạc của hắn, xương cốt, da thịt. Phúc Nguyên trên mặt da đốm mồi đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, nếp nhăn cũng chậm rãi thư giãn mở, tóc cũng bắt đầu phi tốc sinh trưởng, mà mới mọc ra tóc lại là màu đen. Kế đột phá linh đan cảnh thọ nguyên phóng đại về sau, hắn lại một lần nữa trẻ ra. Trước đó hắn nhìn 60 tuổi, mà bây giờ nhiều lắm là chỉ có 40 tuổi. Không biết qua bao lâu, các huynh đệ tỉ muội ta đi. Đan hai phát ra cuối cùng một tiếng la lên sau lại không động tĩnh. Đan hai, tạm biệt. Một đám đạo đan bị thiết. Mà Phúc Nguyên tu vi thì liên tục tăng lên, từ linh đan giai đoạn trước, nhảy lên đến linh đan hậu kỳ, khoảng cách linh đan đại viên mãn chỉ có cách xa một bước. Hắn chậm rãi mở to mắt, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Phúc Nguyên thở dài một hơi. Một bước kia hắn cuối cùng vẫn là không thể đột phá, nhưng hắn đã rất thỏa mãn. Mới vừa vặn đột phá linh đan kỳ lúc này mới 2 ngày, liền lập tức sẽ linh đan đại viên mãn, cái này tốc độ tăng lên có thể xưng kinh khủng. Mà tạo thành đây hết thảy, bất quá là trưởng môn một bắt canh rắn cùng một viên thông kinh hoạt lạc đan. Lão hủ Phúc Nguyên, đa tạ đan hai đan thánh tương trợ. Phúc Nguyên chắp tay hướng phía đông nam tây bắc 4 cái phương vị lắc lắc, coi như là cho đan hai tiệc tiễn biệt. Hắn nhìn về phía trên mặt bàn còn lại 6 viên đan dược, phản phất có thể cảm giác được 6 viên đan dược cũng đang nhìn hắn. Chư vị ân tình khó mà nói nên lời, lão hủ cũng hiểu biết các ngươi linh tính 10 phần, mà đan hai đan thánh đã vì ta tăng cao tu vi, gột rửa căn cốt, lão hủ đã thỏa mãn. Nếu là chư vị muốn rời đi, đều có thể tự tiện, về phần trưởng môn nơi đó, lão hủ sẽ vì các ngươi cầu tình. Phúc Nguyên một mực cung kính nói. Hắn hiện tại mặc dù không rõ ràng lắm tư chất của mình đến cùng tốt bao nhiêu, nhưng là hắn có thể cảm giác được, đột phá linh vương linh hoàng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái này đã để hắn rất thỏa mãn. Hắn vốn chỉ là một cái đi liền đem một lão đầu, bây giờ đến này tạo hóa đúng là trưởng môn coi trọng, vận khí chiếu cố. Về phần cảnh giới càng cao hơn, hắn cũng không muốn cưỡng cầu. Linh đan đã coi đan hồn, hắn coi như sinh mệnh đối đại giống nhau. Nếu là bọn chúng muốn truy tìm tự do, hắn cũng sẽ bỏ mặc rời đi. Dù sao linh đan cũng có thể thành đạo, đại lục ở bên trên có lưu truyền rộng rãi truyền thuyết. Chậc chậc, người lão nhân này ngược lại là giảng cứu, vậy mà nghĩ đến thả chúng ta tự do. Đúng vậy a, ngươi người này thật cổ quái, đổi lại người bên ngoài sợ là muốn một ngụm đem chúng ta 7 cái nuốt trọn. Lão đầu,
chúng ta thân là đạo đan, bị chủ nhân luyện chế ra đến ăn ở phục dụng vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngươi không cần quá mức xoắn xuýt. Có thể vì ngươi mang đến tăng lên, đan hai sứ mệnh đã hoàn thành, mà nó số mệnh cũng là chúng ta số mệnh. Chúng ta vốn là đến từ thiên đạo, cũng không có sự sống nói chuyện, sứ mệnh sau khi hoàn thành liền sẽ lại trở lại thiên đạo. Mấy quả đạo đan liễu dịu nói, bất kể như thế nào, bọn chúng đã nghĩ thông suốt rồi. Có thể gặp một cái tôn trọng bọn chúng người sử dụng, cũng không uổng công đi cái này một lần. Đạo đan. Phúc Nguyên trong lòng giật mình, nguyên lai trưởng môn luyện chế đan dược không phải lục phẩm linh đan, mà là trong truyền thuyết càng thêm chân quý đạo đan, chắc không được có như thế công hiệu. Hắn vội vàng hướng phía mấy quả đạo đan chắp tay nói, vậy lão hủ liền đa tạ chư vị. Hắn vừa dứt lời, còn lại 6 viên đạo đan liền tự động bay trở về hộp thuốc bên trong. Cùng lúc đó, cửa phòng cũng bị gõ vang. Ba ba ba, ra ra, sư hổ bảo hôm nay muốn cho sư hổ hạ táng, bảo ngươi rời giường chuẩn bị. Thanh hà giòn tan thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Phúc Nguyên một đêm không ngủ như thường, tinh thần phấn chấn, hắn đi qua cho mình tôn nữ mở cửa. Cửa vừa mở ra, Thanh Hà đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, "A, ngươi là ai? Vì sao lại tại gia gia của ta trong phòng?" Nhìn xem quay đầu bỏ chạy tôn nữ, Phúc Nguyên mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Chương 39, đây đều là cố gắng của ngươi cùng Thiên Phú a. Ngươi thật là Phúc Nguyên. Tần Phượng Nghiên một mặt hồ nghi nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ ước chừng chỉ có 40 tuổi trung niên nhân. Mặc dù có thể từ đối phương giữa lông mày nhìn ra như vậy một chút quen thuộc cái bóng, nhưng hắn vẫn là không dám tin tưởng. Trưởng môn, lão hủ thật là Phúc Nguyên. Đây đều là trưởng môn ngài cho ta tạo hóa a. Phúc Nguyên mặt mũi tràn đầy cảm kích, giơ tay lên liền muốn hướng Tần Phượng Niên quỳ xuống. Nhìn thấy cái này quen thuộc quỳ xuống trước lay động làm, hắn lập tức liền tin tưởng trước mắt người này chính là Phúc Nguyên. Nhưng là trong lòng cũng càng thêm nghi hoặc. Phúc Nguyên này làm sao lại trẻ ra? Ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Lập tức trẻ nhiều như vậy? Còn có, trên người ngươi cố khí thế này, là lại đột phá. Tần Phượng Niên vây quanh Phúc Nguyên đi một vòng, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không thể không nói, Phúc Nguyên tuổi trẻ dáng vẻ, lại còn thật đẹp trai, là loại kia rất có dương cương chi khí nam tử. Lão hủ có thể có như vậy biến hóa, tất cả đều là trưởng môn công lao. Ngài ban cho ta thông kinh hoạt lạc đan dược hiệu quả thực thần kỳ, vẹn vẹn trong vòng một đêm liền để ta đột phá đến linh đan hậu kỳ. Phúc Nguyên thái độ khiêm tốn, cứ việc tu vi tăng nhiều để trong lòng của hắn thập phần vui vẻ, nhưng là hắn cũng biết, đây đều là trưởng môn công lao. Nếu là không có trưởng môn ban cho đạo đan, hắn căn bản không có khả năng đột phá linh đan hậu kỳ. Bởi vì cái gọi là uống nước không quên người đào giếng, Phúc Nguyên đối Tần Phượng Niên hiện tại là hoàn toàn mang ơn. Có thể gặp được trưởng môn dạng này người, là hắn cái này hơn 70 năm đã tu luyện phúc phận. Dừng lại, ngươi bây giờ còn trẻ như vậy, tự xưng lão hủ ta thế nào cảm giác là lạ. Còn có, ta kia thông kinh hoạt lạc đan bất quá là phổ, rất cấp thấp đan dược, ngươi có thể đột phá kỳ thật đều là chính ngươi cố gắng cùng tiên phú. Nghe được Phúc Nguyên này tấm tuổi trẻ bộ dáng tự xưng lão hủ, Tần Phượng Niên luôn cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Hắn nghĩ giải thích mình thông kinh hoạt lạc đan vốn là phổ thông thuốc đông y hoàn, nhưng là vừa nhìn thấy Thanh Hà nha đầu này còn tại bên cạnh nhìn xem, hắn liền lại đổi giọng nói là linh đan. Cũng không thể nói cho Thanh Hà, sư phụ hắn kỳ thật chính là cái lừa gạt, căn bản liền sẽ không luyện chế chân chính linh đan a. Vậy không được, sẽ để cho đứa nhỏ này luyện đan lòng tin cực lớn là khó. Đêm qua, hắn tại trúc cơ thất bại về sau suy nghĩ rất nhiều. Mình trước đó là bởi vì không có tài nguyên cho nên không thể dạy Thanh Hà chân chính luyện đan chi pháp, mà bây giờ có Long Hổ môn cho những vật này, hắn liền có thể đi mua linh đan đan phương, thậm chí mời người dạy Thanh Hà luyện chế chân chính luyện đan pháp môn. Nha đầu này, tuyệt không thể giống như hắn tầm thường vô vi. Trên thế giới này, một cái không có tu vi, hoặc là tu vi thấp người là không có cách nào trôi qua như ý hắn có thể núp ở vô cực môn hộ sơn đại trận bên trong nằm ngửa, nhưng là hắn không muốn như vậy hạn chế Thanh Hà nha đầu này tương lai. Nha đầu này còn nhỏ, tương lai hẳn là đi xem rộng lớn bầu trời, mà không phải tại vô cực môn làm một con đáy giếng lết xanh. Hắn đời này cứ như vậy, nhưng là hắn đồ đệ không thể. Tần Phượng Niên nội tâm đột nhiên có một loại lao phụ thân tinh thần trách nhiệm. Hắn chính là loại kia đền bù hình nhân cách, mình chịu đựng không như ý, liền không hy vọng người bên cạnh mình cũng kinh lịch một lần. Phổ thông đan dược. Ta đột phá là bởi vì cố gắng cùng tiên phú. Phúc Nguyên có chút choáng váng. Trưởng môn những lời này là tại khích lệ hắn sao? Nhìn xem trưởng môn trên mặt không thèm để ý biểu lộ, Phúc Nguyên trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ xấu hổ cảm giác. Trưởng môn tự tay luyện chế được đạo đan, lại cảm thấy bất quá là phổ thông đan dược. Mà hắn bất quá là từ linh đan giai đoạn trước đột phá đến linh đan hậu kỳ, liền đắc chí. Hắn thật như trưởng môn nói, có cố gắng cùng thiên phú sao? Không, kỳ thật đây đều là trưởng môn nói mắt thôi. Mặt ngoài tán dương hắn cố gắng cùng thiên phú, nhưng thật ra là nói cho hắn biết, hắn còn chưa đủ cố gắng, thiên phú cũng không tốt. Đúng a? Đây chính là trong truyền thuyết đạo đan, mới cho hắn mang đến ngần ấy tăng lên, hắn liền nhẹ nhàng. Phúc Nguyên xấu hổ cúi đầu xuống. Trưởng môn, ta đã biết, ta nhất định sẽ bảo trì khiêm tốn, càng thêm cố gắng tu luyện, sẽ không để cho người thất vọng. Ánh mắt của hắn kiên định, nguyên bản còn dính tự hỉ tâm cảnh cũng bình tĩnh lại. Hắn chút tu vi ấy cùng thiên phú, cùng trưởng môn so đáng là gì? Thậm chí ngay cả bị trưởng môn đương chó nuôi Ngân Nguyệt Lang Vương hắn cũng không sánh bằng. Ánh mắt của hắn liếc qua ngay tại cách đó không xa cùng công tượng cùng một chỗ đào thổ thập ngọc. Ách, ân, dù cho chúng ta mạnh hơn, đối với cái thế giới mênh mông này tới nói, chúng ta kỳ thật đều là người bình thường, bất kỳ cái gì thời điểm đều hẳn là bảo trì lại khiêm tốn chi tâm. Nghe được Phúc Nguyên đột nhiên đối với mình tỏ thái độ, Tần Phượng Niên sửng sốt một chút, sau đó ra vẻ cao thâm vô Phúc Nguyên bà bay, đem mình kia phần trưởng môn khí độ phát huy đến cực hạn. Đối với Phúc Nguyên trong vòng một đêm đột phá linh đan hậu kỳ, hắn cũng kém không nhiều đoán ra là nguyên nhân gì. đại khái đây chính là hậu tích bạc phát đi. Phúc Nguyên tại trúc cơ cảnh dòng dã chờ đợi 50 năm, bây giờ một khi đột phá linh đan, nhiều nhảy mấy cấp cũng là bình thường. Dù sao hắn không có hướng mình thông kinh hoạt lạc đan bên trên muốn. Thật hâm mộ, ta ăn 10 khỏa trúc cơ đan đều không có trúc cơ, chẳng lẽ lại kỳ thật ta cũng muốn giống như Phúc Nguyên hậu tích bạc phát. Tần Phượng Niên ánh mắt hâm mộ nhìn sang Phúc Nguyên. Dù sao hắn tại mộng cảnh không gian bên trong ăn 100 năm cái đồ chơi này, cũng không gặp đột phá luyện khí a. Người bình thường, trưởng môn tâm thái vậy mà như thế bình thản. Phúc Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngẫm lại cũng thế, trưởng môn chưa hề liền không có ở trước mặt hắn biểu hiện qua hoa gì bên trong hồ trạm canh gác bản lĩnh. Thậm chí đi Thanh Bình Thành đều là đi đường ngồi xe ngựa, hoàn toàn chính là đem mình xem như người bình thường. Phần này bình thường chi tâm, hắn Phúc Nguyên mặc cảm. Hai người đều mang tâm tư, chủ đề cũng theo đó kết thúc, ánh mắt đồng thời nhìn về phía cách đó không xa ngay tại đảo hầm mộ công tượng. Đám thợ thủ công vẫn còn bận rộn, Tần Phượng Niên lại nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Nơi này vô cực môn phía sau núi mộ địa, phóng tầm mắt nhìn tới chí ít có 200 cái nấm mộ, cơ hồ hiện đầy nửa cái phía sau núi. Trong này nằm chính là bao năm qua đến chết đi vô cực môn môn nhân. Vô cực môn chỉ thổ táng, không lập địa, mỗi cái phần mộ bên trên đều trồng một gốc thực vật. Trưởng môn cùng trưởng lão là thường thanh cây, đệ tử thì là trăm ngày hoa. Lúc này chính là bóng cây hoa nở mùa, lưng chừng núi hoa nở, hương khí tứ tán. Mà trong mộ địa lớn nhất kia mấy cây thường thanh cây, cành lá rậm rạp, ngăn tại trên đóa hoa phương, liền tựa như tại bảo vệ những đóa hoa này. Trong thoáng chốc, Tần Phượng Niên phảng phất thấy được vô cực môn chết đi những cái kia trưởng môn cùng trưởng lão, ánh mắt kiên định giang hai cánh tay ngăn tại chúng đệ tử trước mặt, tựa như là nói, chúng đệ tử chớ hoảng, có chúng ta ở đây, chư địch không ai dám xâm. Trăm năm trước vừa gia nhập tông môn lúc tình cảnh lại hiện hiện trước mắt. Ta Tần Phượng Niên ngay hôm đó lên gia nhập vô cực môn, về sau tôn sư trọng đạo, nhập hiếu gia đệ, đồng môn tương hộ, trừng ác dương thiện. Hắn niệm xong lời thề, sư tôn Đường Chấn cười ha hả vô vô hắn cái này dâu riêng ngoại môn đệ tử bà bay, vô cực môn không nhìn ra thân không nhìn bầu trời phú, tới vô cực môn, liền hảo hảo luyện hảo hảo sống. Nếu có hướng một ngày tông môn lâm nạn bất hạnh, cũng có vi sư trước xuống hoàng tuyển thay các ngươi mở đường. Mặc dù câu nói này, Đường Chấn đôi lúc ấy ở đây mỗi một người đệ tử đều nói, nhưng là bây giờ, lời hắn nói, hắn xác thực làm được. Tần Phượng Niên không phải rất cảm tính người, nhưng là giờ phút này, hắn vẫn là len lén xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Hắn đối vô cực môn tình cảm không sâu, nhưng vô cực môn cũng là hắn đi vào thế giới này một cái duy nhất nguyện ý thu lưu hắn tông môn. Núi xanh chôn cả nhà, sau khi chết cũng bảo vệ con, dạng này tông môn rất khó để cho người ta không có lòng cảm mến. Cái này có lẽ cũng là Phúc Nguyên tại vô cực môn thủ vững 70 năm như một ngày nguyên nhân. Trường môn, mộ huyệt đã đào xong, để chúng ta cử hành tang lễ nghi thức đi. Phúc Nguyên thần sắc trang nghiêm, nhìn ra giờ phút này tâm tình của hắn rất nặng nề. Tần Phượng Niên nhìn xem tinh tế mộ huyệt, hài lòng gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, một ngụm sơn đỏ quan tài trực tiếp xuất hiện tại trong huyệt mộ. Cả nhà đệ tử tuân lệnh, cung tiễn Đường trưởng môn đắc đạo tự nhiên, Phúc Nguyên vung tay hô to. Gió nổi lên, thường thanh cây vang xào xạc, đầy đất bông hoa cũng đi theo lắc lư. Chương 40, Thập Ngọc, cho ngươi mượn máu chó đen dùng một lát. Đắc đạo tự nhiên. Tự nhiên. Thành, toàn bộ vô cực môn, bảy tòa sơn phong đều đang vang vọng lấy Phúc Nguyên thanh âm. Sư tôn, đi tốt. Mãi cho đến thanh âm hoàn toàn biến mất, Tần Phượng Niên đi đến quan tài trước, không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống trùng điệp dập đầu ba cái. Tôn sư trong đạo, là vô cực môn môn quỳ, thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Thường nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ, mặc dù Đường Chấn chỉ dạy qua hắn vô cực tâm pháp, nhưng lĩnh hắn nhập môn đại ân, hắn không thể báo đáp. Người đã đi về coi tiên, hắn có thể làm cũng chỉ có cái này ba cái khấu đầu. Có lẽ là Phúc Nguyên sớm dặn dò qua Thanh Hà, nha đầu này nhìn thấy mình sư tôn quỳ trên mặt đất, cũng liền bận bịu đi tới quỳ xuống. Học Tần Phượng Niên dáng vẻ dập đầu hô, sư tổ, Thanh Hà cho ngài quỳ an, hy vọng ngài dưới đất có thể mỗi ngày vui vẻ. Nàng thanh âm non nớt làm người thương yêu yêu, nói lời mặc dù giản dị tự nhiên, lại càng nổi bật nàng chăm chú. Dưới cái nhìn của nàng, sư tổ chỉ là đi dưới mặt đất một cái thế giới khác thôi. Đưa tay sờ soạng tiểu nha đầu trên trán xám, Tần Phượng Niên đưa nàng nâng đỡ. Hắn xoay người đối bốn tên hỗ trợ công tượng nói ra, đa tạ các vị, ngoại trừ tiền công, mỗi người lại nhiều thêm 500 tiền, đợi chút nữa để Phúc Nguyên đem cho các ngươi. Đa tạ Tần trưởng môn, xin nén bi thương. Mấy tên công tượng trong lòng lập tức lại hỉ, nhưng biết lúc này không thể biểu hiện rất vui vẻ, nhao nhao chịu đựng ý mừng chắp tay an ủi Tần Phượng Niên nói, tốt, chư vị đóng thổ đi. Lão nhân gia ông ta chẳng chọc bên ngoài lâu như vậy, cũng nên để hắn nhập thổ vi an. Vô cực môn mai táng hết thể giản lược, nhớ lại xong về sau, Tần Phượng Niên liền chỉ huy cái này mấy tên công tượng đóng thổ. Mấy cái công tượng được chỗ tốt, tự nhiên không chần chờ, nhao nhao cầm lấy thùng sắt chuẩn bị xẻn đất. Mà Tần Phượng Niên thì là đi sang một bên an ủi Phúc Nguyên, cái này tuổi trẻ lão đầu lúc này ngay tại vụ trộm lau nước mắt đâu. Tần trưởng môn xuất thủ thật đúng là xa xỉ. Đúng vậy a. Vô cực môn liền không có một cái xấu loại, chỉ tiếc gặp như thế kiếp nạn. Cái này trong quan tài Đường trưởng môn mấy năm trước ta còn gặp qua, mặc dù mặt dài đến ngay ngắn, nhưng làm người hiền hòa, có một lần còn đã cứu chúng ta nhà hàng xóm hải tử. Ai, thật sự là người tốt sống không lâu, giống Đường trưởng môn dạng này người tốt liền không đáng chết, nếu là có cái gì phục sinh chi pháp liền tốt. Ai, lời này cũng không thể nói lung tung, nào có người chết phục sinh, vậy cũng không liền thành hoạt thi sao. Mấy cái công tượng một bên xẻng đất một bên nói chuyện phiếm, nhìn xem bùn đất dần dần đem quan tài bao trùm, bọn hắn đều là than tiếc không thôi. Bên kia còn kém một cái xẻng không có đắp lên, làm điểm đất khô trục lên, cái này quan tài dưới đất cũng có thể bảo tồn lâu chút. Một cái công tượng chỉ vào quan tài một góc đúng đúng mặt đồng bạn nói. Người kia gật gật đầu, ở bên cạnh sạn khởi một cái xẻng đất khô chuẩn bị đắp lên đi. Kết quả đất khô vừa mới bao trùm lên đi,
quan tài liền truyền ra một thanh âm vang lên âm thanh. Đông. Mấy người giật mình, sau đó một cái công tượng đối kia xẻng đất công tượng hùng hùng hổ hổ nói, điểm nhẹ, nếu là đem đường trưởng môn quan tài xẻng mang thai, tần trưởng môn khẳng định không tha cho ngươi.
Đúng vậy a.
Điểm nhẹ, thế nào làm sống?
Ai, đường trưởng môn chớ trách, hắn cũng là vô tâm.
Ba người chỉ trỏ. Kia xẻng đất công tượng xác thực một mặt ngộng, hắn thuần sắt căn bản liền không có đụng phải quan tài a,
mà lại đất khô đều là nhẹ nhàng, làm sao có thể đánh tới hướng nắp quan tài?
Hắn có chút không nghĩ ra, nhưng cũng không biết làm như thế nào giải thích, đành phải tiếp tục túi đầu đóng thổ.
Còn không có đóng hai cái xẻng.
Đông, thùng thùng, so vừa mới tiếng vang lớn hơn chuyển tới, mà lần này trên tay hắn kia cái xẻng thổ đều không có buông xuống.
Hắn trợn tròn mắt, Mục Lăng nhìn xem trước mặt bị một tầng mỏng thổ bao trùm bách quan tài, trong lòng đột nhiên toát ra một cái đáng sợ suy đoán. Vài người khác vừa mới chuẩn bị mang hắn, kết quả lúc này vừa vặn lại truyền ra tiếng vang, đông,
đông,
đông.
Lần này thanh âm càng cấp bách, liền ngay cả vừa đắp lên cắt đất cũng bị chấn.
Bốn người hai mặt nhìn nhau, con mắt đồng thời trừng lớn, sau đó không hẹn mà cùng đem trong tay thuần sắt ném xuống đất, hét lớn, sát chết bùng dậy,
sát chết bùng dậy, đường trưởng môn sát chết bùng dậy.
Mấy người dọa đến trốn đến Tần Phượng Niên cùng Phúc Nguyên sau lưng.
Tần Phượng Niên cùng Phúc Nguyên không biết tình huống, hai người nghi ngờ nhìn nhau. Tần Phượng Niên dẫn đầu hỏi, các ngươi nói sư tôn ta sát chết bùng dậy rồi?
Hắn một mặt biểu tình cổ quái.
Hắn sư tôn Đường Chấn đều đã chết bao lâu, muốn sát chết vùng dậy sớm lừa dối, lúc này vùi vào trong đất, làm sao có thể còn sát chết vùng dậy?
Phúc Nguyên cũng là một mặt không tin.
Nhưng hai người nhìn xem bọn này công tượng một mặt sợ hai dáng vẻ không giống như là làm bộ, liền đi tới mộ huyệt bên cạnh.
Sư hổ, ta sợ.
Thanh Hàn Liễu lấy Tần Phượng Niên tay áo, rụt rè nói.
Chết sư tổ nàng không sợ, nhưng là chết còn có thể động sư tổ nàng sợ.
Tần Phượng Niên đưa nàng ôm ở trong ngực dùng tay che chở, đồng thời ngẩng đầu đi xem trong huyệt mộ tình huống.
Nhưng mà hắn nhìn một lúc lâu, cũng không có gì động tĩnh.
Không có a.
Sư tôn ta hắn làm sao lại sát chết vùng dậy?
Hắn xoay người cao mày lông nhìn phía sau mấy tên công tượng.
Đoán chừng là vừa mới đóng thổ thời điểm không có chú ý, bên trong có tảng đá nện vào nắp quan tài à.
Những người này là gan cũng quá nhỏ, đều bỏ vào quan tài người chết có gì có thể sợ.
Hắn nhếch miệng, xoay người nhặt lên trên đất thùng sắt chuẩn bị mình tự mình làm việc. Kết quả vừa mới cúi đầu xuống, đã nhìn thấy phía sau mình đột nhiên nhiều hai cái chân.
Trong lòng của hắn lập tức giật mình, phía sau hắn không phải sâu đạt 2 mét mộ về sao?
Thanh Hà, đừng đứng ta đằng sau, cẩn thận rất xuống hố.
Hắn tưởng rằng Thanh Hà vừa đứng lên thân, lại phát hiện Thanh Hà liền đứng ở trước mặt hắn,
cùng bốn cái công tượng nhét chung một chỗ, năm người sắc mặt sợ hãi nhìn xem chính mình.
Đây, Thanh Hà tại phía trước ta, vậy ta sau lưng là ai?
Hắn giống như là người máy đồng dạng chậm rãi quay đầu lại, kết quả vừa vặn cùng một trương màu xanh đen mặt đối đầu.
Giữa hai bên khoảng cách không đến 10 cm, trong mắt đối phương dày đặc máu đỏ kia cũng có thể thấy rõ ràng, làn da cũng đã làm ba ba, thật giống như phơi khô cá ướp muối,
cũng xác thực có một cỗ cá ướp muối mùi hôi thối.
Đối phương hé miệng, lộ ra miệng đầy hư thối răng vàng, một cỗ hôi thối trực tiếp tiến vào mũi của hắn.
Ta sát,
thật sát chết vùng dậy.
Tần Phượng Niên trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt cảnh giác cảm giác, giống như là một cái lớn muốn đện ở đầu hắn bên trên.
Hắn về sau nhảy một cái, ôm lấy Thanh Hà có cẳng liền chạy.
Bốn cái công tượng cũng không cần nói, đã sớm không còn hình bóng.
Phúc Nguyên là nhìn tận mắt Đường Chấn từ sốc lên nắp quan tài từ bên trong bò ra tới, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng.
Lúc này nhìn thấy Tần Phượng Niên chạy, hắn vô ý thức mở ra chân cũng đi theo chạy.
Kết quả còn không có chạy hai bước, hắn đột nhiên bước chân dừng lại, hướng phía Phượng Nam hô, trưởng môn bảo vệ tốt Thanh Hà, có ta ở đây.
Tần Phượng Niên bước chân cũng đi theo dừng lại,
nhìn đứng ở nguyên địa, mặt hướng Đường Chấn thi thể Phúc Nguyên, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên.
Mẹ nó,
hắn chạy cái truy.
Phúc Nguyên hiện tại thế nhưng là linh đan hậu kỳ cao thủ,
có cái gì hoạt thi có thể đánh được Phúc?
Hắn một câu còn chưa nói xong, liền thấy Phúc Nguyên bị mình sư tôn một bàn tay đánh bay ra ngoài.
Cỏ.
Nhìn xem Phúc Nguyên đụng gãy một mảnh cây trúc, Tần Phượng Niên thầm mắng một câu.
Mà lúc này đây, vừa mới không biết đi cái nào đi tiểu Thập Ngọc cũng thành thơi trở về.
Tần Phượng Niên nhìn xem Thập Ngọc, con mắt lại là sáng lên, đúng a.
Máu chó đen có thể trị hoạt thi.
Về phần Thập Ngọc không phải chó đen vấn đề này, đã không tại lo nghĩ của hắn chúng, hắn hướng phía Thập Ngọc vươn ma chảo.
Thập Ngọc không thấy được bị mình chủ nhân cản trở đường chấn, còn tưởng rằng chủ nhân muốn sờ nó đầu, thương phấn ngửa đầu chạy tới.
Một giây sau, Tần Phượng Niên cong, một chút rút ra chủy thủ bên hông.
Thập Ngọc, xin lỗi, cho ngươi mượn cầu huyết dùng một lát.
Thập Ngọc hoảng hốt.
Chương 41, chết đi sư tôn đột nhiên bắt đầu công kích ta, Tần Phượng Niên cuối cùng vẫn không có bỏ được hướng Thập Ngọc ra tay.
Mặc dù hắn bình thường ngoài miệng thích nói Thập Ngọc, nhưng đáy lòng vẫn là đem Thập Ngọc xem như linh sủng của mình.
Không nói trước Thập Ngọc không phải chó đen, coi như Thập Ngọc là chó đen, Tần Phượng Niên cũng sẽ không để máu của nó.
Mà Thập Ngọc cũng không có cô phụ hắn, trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn cùng Đường Chấn giằng co.
Đường Chấn toàn thân bộc phát ra huyết sắc linh khí, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi.
Ánh mắt hắn đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào trước mắt Thập Ngọc.
Mặc dù hắn hiện tại là thi khôi, nhưng là cường giả bản năng còn lưu lại trong cơ thể hắn.
Hắn bản năng cảm giác được trước mắt cái này lang không phải hắn có thể đối phó.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không có hối hận, bởi vì còn có một loại khác càng thêm mãnh liệt bản năng khu xử hắn chiến đấu.
Đường Chấn hé miệng, hắc không long thông miệng bên trong phát ra uống một chút thanh âm, giống như là bị người bóp lấy cổ công nga, đây là
vô cực môn cấm địa,
không phải chúng ta người bước vào người.
Chết,
giết.
Tiếng nói rơi, hắn chậm rãi cúi người, từ bên hông rút ra một thanh dị sét trường đao, trên thân đao tràn đầy màu đỏ bị ban, trên lưới đao cũng khắp nơi đều là lỗ hổng.
Cứ việc cây đao này đã linh khí mất hết,
nhưng Tần Phượng Niên vẫn là liếc mắt nhận ra cây đao này. Tam phẩm linh khí bách luyện đao, hắn sư tôn vũ khí tùy thân. Hắn còn phải nhớ kỹ ban đầu ở nghi thức bái sư bên trên, Đường Chấn dùng thanh này bách luyện đao một đao bổ ra một khối cao 3 mét đá hoa cương. Hiện nay, cây đao này lại còn bồi tiếp Đường Chấn chết rồi, cây đao này cũng đã chết. Có thể coi là như thế, hắn sư tôn vẫn nhớ vô cực môn, thậm chí còn tại thực hiện thủ hộ tông môn trách nhiệm. Ngay tại Tần Phượng Niên trong lòng lúc cảm khái, Đường Chấn cũng động, phá, thạch, chém. Hắn phát ra quát khẽ một tiếng, bước nhanh hướng phía Thập Ngọc xông lại. Thập Ngọc, cẩn thận sư tôn ta. Tần Phượng Niên ôm thanh hà, hướng phía Thập Ngọc hô to một tiếng. Nhưng là Thập Ngọc mắt điếc hai ngơ, đứng tại chỗ không có chút nào trốn tránh chi ý, chủ nhân không khỏi cũng quá coi thường. Trước mắt cái này thì khôi bất quá mới kim đan tiền kỳ, coi như nó đứng đấy cho hắn bổ cũng không thể làm bị thương nó. Bất quá trước mắt cái này thì khôi, lại là chủ nhân sư tôn, cái này khiến nó thật bất ngờ. Đã dạng này, vậy liền không thể thương tổn cái này thì khôi. Thập Ngọc trong lòng đã có suy tính, ngay tại dị xét trường đao sắc bổ vào nó trên cổ một sát na, nó thay đổi thân thể, cắn một cái tại trên sống đao, vậy mà trực tiếp đem trường đao từ Đường Chấn trong tay cướp đi. Đường Chấn là thi khôi, đối với vũ khí bị đoạt cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, cầm đao thức biến thành nắm tay thức, trở tay liền đánh về phía Thập Ngọc đầu. Tần Phượng Nghiên lòng đều xoắn, một quyền này nếu là đánh vào Thập Ngọc trên đầu, nó không được một mệnh ô hô. Thập Ngọc cũng không biết mình chủ nhân lúc này chính thập phần lo lắng mình, bởi vì nhìn như nguy cơ tình cảnh đối với nó tới nói căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nó chỉ là nhẹ nhàng lố néo cổ, liền nhẹ nhõm tránh rơi mất Đường Chấn công kích. Thi khôi hoạt động tính vốn là so người bình thường yếu nhược được nhiều, mà Thập Ngọc mặc dù ngã xuống linh hoàn cảnh, nhưng cũng không phải bị luyện hóa thành thi khôi Đường Chấn có thể đụng phải. Nó nhẹ nhõm nhảy lên, liền né tránh Đường Chấn phạm vi công kích. Tần Phượng Nghiên thở dài một hơi. Không nghĩ tới Thập Ngọc so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lắm, lại có thể ăn không đọt đao, còn có thể tránh rơi Đường Chấn công kích. Hắn cũng nhìn ra Đường Chấn tốc độ rất chậm, thậm chí ngay cả người bình thường đồng dạng tốc độ đều không có đạt tới. Chỉ có một thân kim đan cảnh lực lượng, nhưng căn bản không đụng tới linh hoạt Thập Ngọc. Khả năng đây chính là biến thành thi khôi đặc tính, hành động chậm chạp, mà lại không có cách nào sử dụng linh lực, chỉ có một thân kim đan cảnh lực lượng. Chỉ cần không cho hắn đụng phải, Thập Ngọc liền rất an toàn. Chết, chết, chết. Vành, 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 thi khôi là không biết mệt mỏi, Thập Ngọc ở một bên chạy, Đường Chấn thì đi theo nó đằng sau không biết mệt mỏi truy. Mỗi một vòng đệm không trên mặt đất đều sẽ lưu lại một cái 20 phân sâu cái hố. Nhìn xem hai người ngươi truy ta đuổi, Tần Phượng Nghiên trầm mặc. Thập Ngọc linh hoạt đơn giản vượt qua tưởng tượng của hắn. Một bên bị đánh bay đi ra Phúc Nguyên cũng bỏ lên, mặc dù hắn hiện tại có linh đan hậu kỳ thực lực, nhưng là không có chút nào phòng bị hạ ngạnh sinh sinh chịu Đường Chấn một trường cũng có chút không chịu được nổi. Cũng may thể chất của hắn đã được đến cực lớn cải thiện, tại tăng thêm thể nội linh lực tự động hộ thể, cũng không có thụ thương. Chỉ là ngũ tạng thụ một chút chấn động có chút không thoải mái. Giờ phút này nhìn thấy tiền trưởng môn Đường Chấn chính đuổi theo Thập Ngọc công kích, trong mắt của hắn cũng là có chút ngạc nhiên. Ai có thể nghĩ tới chết đi Đường trưởng môn vậy mà sát chết vùng dậy công kích người đâu? Đường Chấn hiện tại là thi khôi trạng thái, mà đem hắn luyện chế thành thi khôi hồ lai đã chết, hắn cũng liền không người khống chế. Hiện tại hoàn toàn chính là dựa vào thể nội lưu lại ý thức làm việc. Vô cực môn cấm địa, người không có phận sự. Giết, giết. Đường Chấn tựa như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi máy móc, nghiền Thập Ngọc trên nhảy dưới tránh. Nếu không phải Thập Ngọc sợ phá hư hắn di thể, đã sớm một chảo đem cắt thành khối vụn. Nhưng chủ nhân không có lên tiếng, nó không dám tự tiện chủ trương. Tình huống lâm vào thế bí. Ta, Vô Cực Môn, đệ tử ở đâu? Theo ta tru sát. Cường địch. Rốt cục đang chạy một vòng lại một vòng về sau, Đường Chấn còn sót lại ý thức cũng minh bạch tiếp tục như vậy hắn là không thể nào cầm xuống Thập Ngọc. Thế là dừng bước lại, vung tay hô to. Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ có thường thanh cây vang xào xạc còn có trăm ngày hoa nhẹ nhàng lắc lư. Ừm. Thi khôi Đường Chấn lâm vào mê hoặc. Tại trí nhớ của hắn mảnh vỡ bên trong, hắn chỉ cần một tiếng hô to, liền chí ít hẳn là có mấy trăm cái thanh âm đáp lại mới đúng. Nhưng là bây giờ, nhưng không có một người nói chuyện. Hắn con mắt màu đỏ ngòm ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem khắp núi phần mộ, màu xanh đen khắp khuôn mặt là mê mang. Mà đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên một tiếng hô quát, đệ tử Tần Phượng Niên nghe lệnh. Thi khôi Đường Chấn bỗng nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy lúc trước cái kia bị hắn truy sát thanh niên quỷ giảm xuống đất. Tần Phượng Nam. Hắn tựa hồ nghe qua cái tên này, nhưng là làm sao cũng nhớ không nổi tới là người nào. Liên quan tới cái tên này ký ức tựa hồ đã rất xa xưa, mà trí nhớ của hắn đã thiếu thốn 7-8 phần. Sư tôn, đây là đệ tử thân phận ngọc bài. Nhìn thấy Đường Chấn tựa hồ là đang hồi ức, Tần Phượng Niên trong lòng vui mừng. Quả nhiên, hắn sư tôn mặc dù đã bị luyện hóa thành thi khôi, nhưng là đối với vô cực môn tình cảm cũng không có tiêu trừ. Hắn vội vàng từ bên hông gỡ xuống một khối chất liệu pha tạp ngọc bài, đây là hắn vừa gia nhập vô cực môn lúc Đường Chấn tự tay phát cho thân phận của hắn ngọc bài. Ngọc bài hiện lên hình chữ nhật, chính diện khắc lấy vô cực môn tiêu chí, là một trắng một đen hai thanh trường kiếm giao nhau, mà mặt sau thì dùng màu trắng chữ khắc lấy tên của hắn. Chữ viết nhầm vì ngoại môn đệ tử, chữ màu đen vì nội môn đệ tử, chữ vàng thì làm trưởng môn cùng trưởng lão thân truyền đệ tử. Sư Tôn Ngọc Bài. Đường Chấn đỏ trong mắt con ngươi có chút co rụt lại, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía Tần Phượng Niên đi tới. Tần Phượng Niên khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn là thành thành thật thật quỳ một chân trên đất, trong tay bưng lấy khối kia ngọc bài. Đường Chấn tại trước người hắn dừng bước lại, rồi ra khô hắc hư thối tay cầm lên Tần Phượng Niên ngọc trong tay bài. Hắn nhìn xem ngọc bài chính diện vô cực môn tiêu chí, ngón tay ở phía trên vuốt nhẹ nhẹ, lại đem ngọc bài lật cái mặt, nhìn chằm chằm Tần Phượng Niên ba chữ kinh ngạc mọi người. Sau một lát, hắn đột nhiên lẩm bẩm nói, ngươi là ta. Toa hạ. Bên ngoài. Ngoại môn. Đệ tử. Chương 42, truyền thừa. Nghe được Đường Chấn câu nói này, Tần Phượng Niên trong lòng vui mừng. Quả nhiên, Đường Chấn còn bảo lưu lấy rất nhiều liên quan tới vô cực môn ký ức, thậm chí ngay cả trăm năm trước hắn cái này dâu riêng ngoại môn đệ tử cũng còn nhớ. Sư tôn, là ta. Ngài lại nhìn ta vì ngươi biểu hiện ra vô cực tâm pháp. Tần Phượng Niên đứng người lên, hai tay bình nâng ở phần bụng, hít sâu một hơi, thể nội linh khí bắt đầu vận chuyển. Một cỗ mênh mông linh khí lưu động âm thanh từ trong cơ thể hắn truyền đi, ngay sau đó hắn trên trán chậm rãi hiện ra vô cực môn ấn ký. Mà mắt trái của hắn bên trong xuất hiện một thanh màu đen kiếm, mắt phải bên trong thì hiện ra một thanh màu trắng kiếm. Đây chính là tiêu chuẩn vô cực tâm pháp dị tượng. Nhìn thấy Tần Phượng Niên biến hóa, Đường Chấn sững sờ ngay tại chỗ. Không, vô cực tâm pháp. Đây là hắn quen thuộc nhất đồ vật, đây là vô cực môn cơ sở nhất tâm pháp, hắn tự tay dạy học qua không dưới trăm lần. Trước mắt người thanh niên này vậy mà thật là vô cực môn đệ tử. Hắn còn chưa tới cùng lộ ra tiếu dung. Vô số biến mất còn sót lại ký ức đột nhiên không ngừng hiện lên ở trong đại não, hắn đông cảm giác đầu đau muốn nức. Tê a, hắn ôm đầu ngồi xuống xuống, con mắt cùng trừng, miệng máu độ trường, biểu lộ dữ tợn. Không bao lâu, lại thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Hắn đã sớm chết, nếu không phải Hồ Lai dùng bí pháp đem hắn tàn hồn phong tại thể nội, lại đem hắn luyện thành bất hủ thi khôi, hắn đã sớm biến thành tội phong đất vàng. Nhưng bây giờ, cái này lại thành hắn chuyện thống khổ nhất. Tàn hồn không ngừng tỉnh lại ký ức, vô cực môn quá khứ trăm năm từng màn thảm liệt tình cảnh tại trong đầu hắn không ngừng hiện hiện. Hắn nhớ lại mình từ thập bát trưởng lão biến thành trưởng môn trong lúc đó phát sinh tất cả đại chiến, cũng trở về nhớ lại từng cái đệ tử ở trước mặt hắn. Hắn còn nhớ lại lên Khánh Nguyên Thánh Triều linh chủ cấp đoạt quách trưởng môn hải tử, vô cực môn trên dưới cùng kia linh chủ giằng co, lại bị đối phương một chỉ diện sát hơn phân nửa. Hắn may mắn sống sót, kế thừa lịch đại trưởng môn di chí trở thành mới trưởng môn. Hắn dẫn đầu còn lại mấy chục tên đệ tử trùng kiến sân môn, lại bị lấy Long Hổ môn cầm đầu xung quanh tông môn liên hợp khi nhục, những người kia công phá hộ sơn đại trận, xông lên bảy phòng cướp bóc giết. Đệ tử trong môn phái mặc dù liều chết ngoan cố chống lại, nhưng tử thương thảm trọng. Hắn vì cho đệ tử tìm kiếm trị thương linh dược, độc thân tiến vào thập vạn đại sơn, lại gặp một đầu linh vương cảnh đại yêu. Hắn mặc dù may mắn từ đại yêu thủ hạ đào thoát, cũng đã bị thương thật nặng. Chờ trở lại tông môn lúc đã là thời khắc hấp hối, còn chưa kịp bàn giao môn đồ hậu thế liền lại không ký ức. Cho nên ta kỳ thật đã chết. Vô số một đoạn ký ức trong đầu không ngừng phát lại. Đường Chấn duỗi ra hai tay của mình, nhìn xem giống như là ma chảo đồng dạng tản ra hôi thối khô hắt thủ trưởng. Hắn ánh mắt hoảng hốt. Hắn đứng người lên, lại nhìn một chút thân thể của mình. Lúc này mới phát hiện thân thể của mình đã sớm các nơi hư thối, có nhiều chỗ thậm chí đã lộ ra bạch cốt âm u, cái này rõ ràng cũng không phải là một người bình thường thi thể. Hắn đã chết, mà lại chết thật lâu. Không, vô cực môn. Kia vô cực môn đâu? Đường Chấn liền lùi lại hai bước, biểu lộ bối rối, căn bản không tin tưởng mình đã chết rồi, nhưng là sự thật liền bày ở cái này, dù không được hắn không tiếp thụ. Hắn nhìn về phía trung quanh, phát hiện chỉ có Tần Phượng Niên ba người một lang ở chỗ này. Như vậy những người khác đâu? Vô cực môn không phải còn có mấy chục người còn sống sao? Những đệ tử kia đâu? Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào những cái kia phần mộ bên trên, kia khắp núi thường thành cây cùng trăm ngày hoa so với hắn trong trí nhớ còn nhiều hơn rất nhiều. Chỉ là thô sơ giản lược quét qua, liền đạt tới 200-300 số lượng. Cái này cùng hắn trong ấn tượng vô cực môn môn đồ số lượng không sai biệt lắm. Không, không có khả năng. Vô cực môn. Vô cực môn chẳng lẽ đã không có. So với mình đã chết sự thật này, càng làm cho Đường Chấn khó mà tiếp nhận chính là vô cực môn đã vong. Tương tại Thanh Bình quận được vinh dự bản quận huy hoàng nhất, thủ nhất người tôn sùng tông môn vô cực môn, vậy mà liền như thế diệt vong. Vinh quang của hắn tín ngưỡng, cứ như vậy không còn sót lại chút gì rồi. Đường Chấn lảo đảo nghiêng ngã chạy đến một gốc thường thanh dưới cây, ông tráng kiện thân cây đột nhiên khóc lớn lên. A, Quách trưởng môn, chư vị, trưởng lão, ta thật xin lỗi. Các ngươi, ta Đường Chấn, không có giữ vững. Vô cực môn, ta là tông môn tội nhân. Cả tòa phía sau núi đều quanh quẩn Đường Chấn tiếng khóc, nhưng hắn lại rơi không ra một giọt nước mắt. Hắn ngay cả thể nội máu cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Hắn hiện tại chính là bị câu buộc ở thể xác bên trong du hồn, cái gì đều không làm được. Cái này bảo vệ vô cực môn mấy trăm năm lão đầu, tại sao khi chết lại gặp so tử vong càng sâu thống khổ? Không, vô cực môn còn không có vong, còn có ta. Ngay tại Đường Chấn khóc giống lúc, một cái thanh âm kiên định sau lưng hắn vang lên. Đường Chấn tiếng khóc cứng lại. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, ngơ ngác nhìn Tần Phượng Niên. Đây là đệ tử của hắn, nhưng chỉ là cái ngoại môn đệ tử, vì sao lại nói ra vô cực môn chưa vong câu nói này? Hắn kiểm tra một hồi chính mình cái này đệ tử tu vi, luyện khí cấp 9, so với hắn tưởng tượng phải kém quá nhiều. Ngay tại hắn muốn cười lắc đầu thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Luyện khí cấp 9. Đây là hắn trăm năm trước đệ tử. Tần Phượng Niên sống 100 năm cũng chỉ là luyện khí cấp 9. Điều này có thể sao? Cái này rõ ràng không có khả năng. Luyện khí tuổi thọ không hơn trăm trở, dù là Tần Phượng Niên vận khí tốt sống nhiều năm như vậy không có chết, cũng hẳn là cái đi liền đem một lao đầu. Nhưng bây giờ bộ dáng này, lại hoàn toàn cùng hắn lúc trước vừa nhìn thấy lúc giống nhau như lúc. Phục dụng linh đan diệu dược. Chú nhan có phương pháp. Nhưng chú nhan có phương pháp, cũng che giấu không được tuổi thọ gần, nhưng lúc này Tần Phượng Niên hoàn toàn chính là một bộ khỏe mạnh thanh niên bộ dáng. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Tần Phượng Niên thực lực xa xa không có hắn mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Lại nói, hắn hiện tại chẳng qua là còn sót lại ý thức, cũng chưa hoàn chỉnh thực lực, nhìn không thấu Tần Phượng Niên thực lực cũng rất bình thường. Kẻ này, tuyệt không phải luyện khí. Đường Chấn dùng mình kia đã mục nát đầu óc suy nghĩ một chút, đều có thể đoán ra trong đó không thích hợp. Nhưng hắn hiện tại không quan tâm cái này, hắn chỉ quan tâm vì cái gì Tần Phượng Niên nói vô cực môn chưa vong. Mặc dù Tần Phượng Niên thực lực còn chờ phỏng đoán, nhưng vô cực môn đã không ai, đây là sự thật. Không có người, lại như thế nào coi là một cái tông môn đâu? Ngươi nói, vô cực môn chưa vong, là vì cái gì? Bây giờ, truyền thừa đã đức, vô cực môn chỉ còn trên danh nghĩa. Đường Chấn Đức còn nói, hắn cần Tần Phượng Niên cho hắn một lời giải thích, cũng là cho hắn một hy vọng. Hắn câu nói này vừa hỏi xong, toàn thân đột nhiên chấn động, đại lượng màu đen dịch nhẫn từ hắn trong thất khiếu tràn ra ngoài. Ý thức một trận mơ hồ. Hồ Lai chết rồi, thi thể của hắn đã mất đi bí pháp bảo hộ, cơ thể ngay tại nhanh chóng sụp đổ. Sư tôn, ngài cái này. Tần Phượng Niên kinh hãi nhìn xem Đường Chấn trên thân thể huyết nhục bắt đầu từng khối bong ra từng mảng, sau đó rơi trên mặt đất biến thành màu đen sền sệt vật. Không cần phải để ý đến ta. Nói, mau nói. Vì cái gì? Đường Chấn cơ hồ dùng ra sau cùng tham dự mới hô lên câu nói này. Hắn ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ, đã thấy không rõ Tần Phượng Niên mặt. Tần Phượng Niên thấy thế, có ngốc cũng đoán được Đường Chấn lần này là thật phải chết. Hắn liền tranh thủ sau lưng Phúc Nguyên cùng Thanh Hà gọi qua. Phúc Nguyên lão đầu này sớm đã lệ rơi đầy mặt, không để ý dơ bẩn, đưa tay bắt lấy Đường Chấn cánh tay vịn Đường Chấn không cho hắn ngã sắp xuống. Đường Chấn môn, ta là Phúc Nguyên a. Lạc Phúc Nguyên, dược viên quản sự. Phúc Nguyên. Ha ha, ta hôm đó bảo ngươi xuống núi, ngươi không đi a. Đường Chấn thanh âm càng ngày càng suy yếu, con mắt cũng còn lại một đường nhỏ. Phúc Nguyên nhuyễn động miệng môi dưới, không nói gì. Mà Tần Phượng Niên thì là sờ lên Thanh Hà cái đầu nhỏ, cổ vũ nàng dũng cảm một điểm. Hắn chỉ vào Đường Chấn nói ra, đến, Thanh Hà, báo danh hảo, gọi sư tổ. Thanh Hà vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng là nàng không có trên người Đường Chấn cảm nhận được các ý thế là cả gan đi lên trước, nhắc gan hướng phía Đường Chấn nói ra, 30 đời đệ tử Lạc Thanh Hà, bái kiến sư tổ ra ra. Vừa dứt lời, Đường Chấn con mắt đột nhiên trợ to, màu đỏ trong mắt lóe lên mãnh liệt kỳ quang, kia là hắn linh đan thiêu đốt qua mang. Hắn nhìn chòng chọc vào Thanh Hà, tựa hồ muốn đem nha đầu này mặt một mực ghi ở trong lòng. Sư tổ. Tốt. Tốt. Một câu nói xong, toàn thân hắn liền hóa thành một nằm màu đen bùn nhão, chỉ có Phúc Nguyên trên tay nắm lấy một cây cẳng tay. Phúc Nguyên khóc không thành tiếng. Thanh Hà không biết vì cái gì đột nhiên không có một điểm sợ hãi, chỉ là ngơ ngác nhìn trên mặt đất đã không thành hình người sư tổ ra ra. Chương 43, tiểu nhân sách. Đem mình sư tôn Đường Chấn một lần nữa hạ táng, Tần Phượng Niên tâm tình có chút nặng nề nắm Thanh Hà xuống núi. Sư hổ, sư tổ ra ra thế nào? Thanh Hà nha đầu này từ vừa mới bắt đầu vẫn tại trầm mặc, mãi cho đến đi đến chủ phong sơn dưới chân mới chủ động nói chuyện. Chính mắt thấy sư tổ hạ táng, sát chết vùng dậy, lại tử vong quá trình, đối chỉ có 11 tuổi nàng sinh ra rất lớn tâm lý xung kích. Tần Phượng Niên túi đầu nhìn xem nàng mê mang ánh mắt, suy tư một chút nói ra, sư tổ ra ra đi một cái thế giới khác bảo vệ ngươi các sư minh sư tỷ. Hắn không biết Thanh Hà có thể hay không nghe hiểu, nhưng là đối với Thanh Hà tới nói, nếu như nói thẳng tử vong, nàng không nhất định có thể tiếp thu được. Nghe được mình sư tôn giải thích, Thanh Hà cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng thở ra một hơi, tâm tình tựa hồ đã khá nhiều, trên mặt cũng chậm chậm có tiêu dung. Sư hổ, ta về sau nhất định phải luyện ra loại kia có thể làm cho thủy tổ ra ra từ trong đất bò ra tới đan dược. Thanh Hà tại ven đường hái được một đóa hoa dại đừng ở trên đầu của mình, sau đó bung ra Tần Phượng Niên tay lanh lợi nói. Tần Phượng Niên ngạc nhiên, nguyên lai nha đầu này rõ ràng chính mình nói là có ý gì a? Bất quá ngẫm lại cũng thế, nha đầu này là Phúc Nguyên nuôi lớn, những năm này kinh lịch nhiều như vậy cực khổ, làm sao có thể không rõ tử vong đến cùng là cái gì? Mình vẫn là đem nàng xem như ngây thơ tiểu hài đối đãi. Kỳ thật Thanh Hà nha đầu này hiểu chuyện vô cùng. Vậy sư phụ coi như đem ngươi ghi ở trong lòng nha. Chờ ngươi về sau trưởng thành, ngươi khẳng định sẽ là một rất lợi hại luyện đan sư. Nhìn thấy tiểu nha đầu thuần chân dáng vẻ, Tần Phượng Niên ở trong lòng âm thầm thề, qua mấy ngày xuống núi nhất định phải tìm người dạy nha đầu này chân chính luyện đan chi pháp. Ba người một chó trở về chủ phong. Đón lấy bên trong mấy ngày, Tần Phượng Niên cũng khó được hưu nhàn. Cả ngày chính là chỉ huy đám thợ thủ công chữa trị kiến trúc công trình, hắn cho tiền công cho hào phóng, đám thợ thủ công làm việc cũng tích cực. Lúc này, một đám người vây quanh ở một cái hố trước cãi nhau. Tần trưởng môn, ngươi thật sự là thiên tài a? Đúng vậy a, ta là thật không nghĩ tới, cái này nhà xí nếu là trải qua ngài phen này cải tiến, nhất định có thể có rất lớn biến hóa. Cái này bình thông nhau nguyên lý quả thực là kinh ngạc chúng ta. Tần Phượng Niên đem một cái ưu hình thạch đường ống phóng tới trên mặt đất, lại dùng bên trong nước rửa rửa tay, sau đó vẻ mặt tươi cười đứng người lên. Mấy cái công tượng liền tranh thủ hắn để dưới đất ưu hình quản nhặt lên cẩn thận quan sát. Bọn hắn đều là công tượng, Tần Phượng Niên chỉ là hơi biểu hiện ra, bọn hắn liền hiểu thứ này tác dụng. Kỳ thật rất đơn giản nguyên lý, các ngươi cứ dựa theo ta nói làm, tiền công không thể thiếu các ngươi. Tần Phượng Niên xuyên qua đám người. Hắn mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi, khoe khoang một chút chính mình chính nghĩa giáo dục. Chủ yếu là bởi vì thế giới này hạn xí đơn giản quá làm cho hắn không chịu nổi. Hiện tại vẫn là mùa xuân, nhà xí liền có một cỗ rất đậm mùi thối. Cái này nếu là đến mùa hè, kia không được rồi mỗi khắp nơi trên đất bay. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tần Phượng Niên liền chịu không được. Cho nên hắn liền đem những này công tượng triệu tập lại, muốn kiến tạo một cái hiện đại hóa nhà vệ sinh. Từ xả nước bể nước đến xuống nước đường ống, tại hắn một phen đại khái giải thích xuống, mấy cái này công tượng rất nhanh liền hiểu được hắn ý tứ. Không khỏi làm hắn cảm thán cùng người chuyên nghiệp nói chuyện chính là bất việc. Hắn chỉ là đại khái nói một lần ý nghĩ mà thôi. Ngoại trừ giải quyết nhà vệ sinh vấn đề, hắn còn làm một ít chuyện khác. Thì như viết chữ, họa tiểu nhân sách. viết chữ là chán ghét tình cảm sâu đậm, tiểu nhân sách là thật là bởi vì Thanh Hà nha đầu này cả ngày la hét nhằm chán, cho nên hắn liền thi triển một chút thân thủ. Sáng tác ra đoán chừng là thế giới này bộ thứ nhất tiểu nhân sách. Về phần tiểu nhân sách đề tài, hắn cũng là làm một lần kẻ chép văn. Lấy tranh thủy mặc hình thức đến vẽ đấu khí thương cùng, hắn tự nhiên không có khả năng nhớ kỹ tất cả cái bản, nhưng là đã dùng chính là tranh thủy mặc, đối với văn tự yêu cầu tự nhiên cũng sẽ không cao lắm. Chỉ cần vẽ lên có thể biểu đạt ra hắn trong trí nhớ tiểu thuyết đoạn ngắn là được. Thứ nhất nói, Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, hoàn tất. Đem trong tay tế ma bút buông xuống, hắn hài lòng nhìn một chút trong tay mình tiểu nhân sách. Bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng là nội dung cũng rất phong phú. Liền ngay cả chính hắn nhìn đều hết sức hài lòng, cái này đều thuộc về tội trạng với hắn tại mộng cảnh không gian trăm năm học tập đến kỹ thuật hội họa. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tần Phượng Niên nhìn thấy câu này, trong lòng mười phần cảm thán. Loại này hùng tâm tráng trí hắn là không có. Hắn chỉ hy vọng mình có thể thành thành thật thật đem chính mình cái này vô cực môn trưởng môn cho đương tốt. Sư hổ sư hổ, ta tiểu nhân thư họa xong chưa? Ngay tại hắn lúc cảm khái, Thanh Hà nha đầu này chạy vào, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem mình sư tôn trên tay nhỏ tập tranh. Lúc trước mấy ngày lên, sư tôn liền đáp ứng nàng cho nàng họa giải buồn mạng gạ. Mặc dù nàng không biết cái gì là mạng gạ, nhưng là chỉ cần là sư tôn làm, vậy liền nhất định rất thú vị. Tốt, cầm đi xem a nha đầu đốc. Tần Phượng Niên nuốt nuốt nàng tóc tán loạn, đem trong tay tiểu nhân sách mạng gạ đưa cho nàng. Nhìn xem nha đầu này tóc hai bù xù bộ dáng, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này biên tóc kỹ thuật hắn là thật sẽ không. Dù sao mộng cảnh không gian bên trong cũng không có loại kỹ năng này truyền thụ. Thanh Hà cầm đấu khí thương khung mạn gạ chạy chậm ra ngoài. Tần Phượng Niên thì là tiếp tục vẽ xuống một lời. Thập Ngọc, mau tới đây, mau tới đây. Theo giúp ta cùng một chỗ nhìn sư hổ vẽ mạn gạ. Thanh Hà hướng phía ghé vào trên tảng đá phơi nắng Thập Ngọc vẫy tay. Thập Ngọc chậm ung dung đi tới. Nó nhìn xem Thanh Hà trong tay tiểu nhân sách, trong lòng có chút lơ đễnh. Nó đối nhân tộc văn hóa không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng nó chưa từng nghe nói mạn gạ loại vật này, cho nên vẫn là tùy ý lướt qua. Chỉ gặp tập tranh tờ thứ nhất vẽ lấy một thiếu niên đứng tại trên bình đài khảo thí cái này thứ gì. Bên cạnh còn có phối chữ, cái gì đấu khí ba đoạn vân mây. Nó vốn chỉ là tùy ý thoáng nhìn, lại phát hiện chính mình đạo biết vậy mà trực tiếp bị hút đi vào mấy phần. Thập Ngọc trong lòng lập tức hoảng hốt. Ở trong đó chẳng lẽ có một phương đạo ý thế giới? Nó cũng không dám lại lãnh đạm, nằm xuống tinh tế nhìn lại. Thanh Hà nha đầu này tựa hồ không bị đến ảnh hưởng gì, có thể là bởi vì không có linh thức nguyên nhân. Nhưng nó nhưng càng nhìn kinh. Cái này được xưng mạn gạ đồ vật, vậy mà ẩn chứa cực mạnh đạo ý. Khi nó đem mình lực chú ý toàn bộ đặt ở phía trên thời điểm, đạo thức cũng sẽ không tự chủ được bị hút đi vào. Nó liền phảng phất đứng tại mạn gạ bên trong cái kia gọi Tiêu Viêm nhân vật bên người, nhìn xem hắn khảo thí đấu khí, bị tộc nhân chế giễu. Nhất là khi nhìn đến Tiêu Vân Nhi ra sân kia một đoạn, liền ngay cả Thập Ngọc cũng không nhịn được tán thán nói, thật ôn nhu nhân tộc nữ tử. Xem thật kỹ tiểu tỷ tỷ a. Thanh Hà không cảm giác được đạo ý, nhưng là nàng có thể xem hiểu vẽ lên nhân vật. Thế là, một người một chó cứ như vậy từng tờ lật qua. Thanh Hà nhìn nhanh, Thập Ngọc sẽ còn không vui gào một tiếng họng. Một bản tiểu nhân sách bất quá 450 trang, Thập Ngọc cùng Thanh Hà lại nhìn nửa canh giờ. Một mực nhìn thấy cuối cùng một màn, nhân vật chính bị từ hôn, dẫn hô lên 30 năm Hà Đông Hà Tây, Thập Ngọc đều cảm thấy mình lang máu sôi trào. Nhìn xem Thanh Hà khép lại tập tranh, Thập Ngọc trong mắt lộ ra một tia đáng tiếc thân sắc. Đáng tiếc nó là Ngân Nguyệt Lang tộc, cùng nhân tộc phương pháp tu hành không giống, cuốn sách này nếu là linh đan cảnh trở lên tu sĩ nhân tộc nhìn thấy, sợ là có thể trực tiếp tăng lên một hai cái cảnh giới. Trong bức họa kia thiếu niên kinh lịch sự tình chẳng lẽ đều là thật sao? Không phải chủ nhân sao có thể dùng mấy tấm họa liền vẽ ra như thế tinh tế tỉ mỉ tình cảm? Còn có chủ nhân thực lực thật là đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là bỏ ra một bản tập tranh, vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế đạo ý. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tranh này sách còn xa xa không có muốn kết cục dáng vẻ. Nếu là hoàn toàn vẽ xong thành sách, sợ không phải một kiện đại đạo chí bảo. Thập Ngọc trong lòng tràn đầy cảm khái. Người người đều biết con đường tu hành vô cùng gian nan, nhưng là chủ nhân tranh này sách xuất hiện lại phá vỡ Thập Ngọc nhận biết. Nếu là tranh này sách toàn bộ hoàn tất, có người có thể xem hoàn toàn bộ nội dung, sợ là có thể đạp đất đột phá đạo cảnh. Chỉ tiếc, đối với nó Ngân Nguyệt Lang tộc vô dụng. Thập Ngọc ca hai cái, trong lòng có một loại bỏ lỡ kỳ ngộ cảm giác mất mát.